Chương 60, Bắc Ly đệ nhất cao thủ, Lý Trường Sinh. Hiên Viên Thanh Phong. Chương 60, Bắc Ly đệ nhất cao thủ, Lý Trường Sinh. Hiên Viên Thanh Phong. Lý Thuần Cương rời đi, đình viện khôi phục vắng vẻ. Diệp Phàm nhìn Lý Thuần Cương rời đi địa phương, hắn vừa rồi đã nhận ra còn có một đạo không tầm thường khí tức tại, chỉ bất quá hắn không có vạch trần. Nếu như hắn không có đoán sai, Kiếm Cửu Hoàng, chắc là hắn. Dù sao có thể gần như chỉ ở Lý Thuần Cương phía dưới cường hãn kiếm đạo khí tức, lại đi theo phía sau hắn không có vạch trần chỉ có Hoàng Trận Đồ. Dù sao Từ Phượng Niên ở chỗ này, mà Lao Hoàng còn không có đi Võ Đế Thành. Như vậy hiển nhiên ý kiến, Bắc Lương Vương đối với mình nhi tử là thật tốt. Hai vị cao thủ bảo hộ, còn có tử sĩ. Ngươi nói bạn nhất Lý Thuần Cương không có phát hiện đâu. Này mẹ nó làm sao có thể, một đời kiếm thần sẽ phát hiện không được. Hắn không có chọc thủng cũng là vì đem cái này tiên thu đại kiếp tin tức này khuyết tán một ít. Tuy nói Diệp Phàm là vì rút thưởng, nhưng là quả thực vì Bạch Vân Thành cường đại tránh khỏi chịu thiên thu đại kiếp nguy hại. Tổng võ thế giới, ai biết Phong Vân còn có thể hay không thể ngăn trở. Không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Phàm thu hồi ánh mắt lại đem ánh mắt đặt ở mặt khác đình viện một bên. Ra đi, tiểu tiên nữ. Hắn cũng đã sớm phát hiện Lý Hàn Ý Liệt tới rồi, cũng không có chọc thủng. Đương nhiên Lý Thuần Cương cũng là. Mà ở hắn thoại âm rơi xuống sau, tại đình viện cái kia một bên gian nhà sau, Lý Hàn Ý Liệt đi ra. Không bảy phía sau của nàng là Diệp Lực Y Liệt một tờ tuyệt sắc khuôn mặt sau, lại có một tờ tuyệt sắc khuôn mặt, ai đây có thể hiểu. Hai đạo tuyệt sắc đẹp mắt tụ cùng. Diệp Phàm tâm tình cũng được rồi. Mà hiện thân Lý Hàn Ý Liệt hiển nhiên nghe được vừa rồi hắn cùng với Lý Thuần Cương đối thoại, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nàng hỏi, vừa rồi ngươi nói thiên tu đại kiếp nhưng là thật? Diệp Phàm gật đầu. Là thật, quả thực sẽ có trận này đại kiếp nạn. Nếu như mới gặp gỡ Lý Hàn Ý Liệt, Diệp Lực Y Liệt đương nhiên sẽ có hoài nghi, nhưng là bây giờ Diệp Phàm nói các nàng chuyện 100 tin tưởng. Thần Châu thực biết lục trầm. Chớ nói các nàng hai người, đã nói là một cao thủ liên tưởng Diệp Phàm mời chào tông môn cùng lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ đều sẽ tin ba phần. Lý Hàn Ý Liệt giờ khắc này rất là không nỡ Diệp Phàm, vì Bạch Vân Thành một mực rất khổ. Quan tâm tụi cùng. Diệp Lực Y Liệt cũng là, trong con mắt có chút không nỡ. Lý Hàn Ý Liệt khẽ vuốt Diệp Phàm cái kia mị ma mặt. Kể từ hôm nay, ta sẽ cùng với ngươi một chỗ đối mặt thiên thu đại kiếp. Diệp Lực Y Liệt cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Ta cũng sẽ giúp ngươi chống cự này thiên thu đại kiếp. Diệp Phàm, hắn có chút ngượng ngùng, làm sao tiểu tiên nữ cùng Diệp Lực Y ánh mắt này trong lòng thương hắn. Được thôi, vậy ta liền tiếp nhận rồi, cũng không tệ. Tại Lý Hàn Ý cùng Diệp Lực Y tràn ngập không nỡ nhu tình dưới ánh mắt, Diệp Phàm nói ngày mai đi đến Bắc Ly. Lý Hàn Ý nghe xong đương nhiên là muốn cùng đi. Ta hồi Tuyết Nguyệt Thành cùng bọn chúng thương nghị, Tuyết Nguyệt Thành cũng sẽ trợ Bạch Vân Thành giúp một tay. Diệp Phàm gật đầu, cảm giác lại có một lần rút thưởng. Mỹ Tư Tư còn chưa vui vẻ, Lý Hàn Ý lại nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, này Thái An Đế dưới trướng có ám hà còn có đại thái giám Trọc Thanh đều là nhất đẳng cao thủ. Còn như sư phụ ta hắn đã sớm xem Thái An Đế khó chịu, hẳn là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Trường Sinh, Bắc Ly đệ nhất cao thủ, chân chính tiên nhân cảnh giới tồn tại, Bắc Ly cũng liền này một người có thể nhập hắn mắt. Bất quá nếu như ngăn cản Diệp Phàm, hắn cũng không sợ, đệ nhất có kiếm mụ, đệ nhị hắn thực lực bản thân toàn bộ phát huy cũng không bộ dạng trên dưới. Bất quá tốt nhất không nên động thủ, quá mức đáng ghét. Thái An Đế một mực kiêng kỵ Lý Trường Sinh, nếu không phải bởi vì thực lực đã sớm cử binh đánh giết. Bởi vì Lý Trường Sinh tự xưng là trên trời tiên nhân, không nhận Thái An Đế phương pháp. Này Thái An Đế làm sao có thể không khí? Cho nên không hợp nhau, mặt ngoài Lý Trường Sinh là thủ hộ Bắc Ly, kỳ thực ai làm cũng không đáng kể. Có kế hoạch, cái kia chính là Bạch Vân Thành phải giao cho Yêu Nguyệt, liên tinh các nàng. Chạm bạn, Diệp Phàm đi Di Hoa Cung. Tại một phen đại chiến phía sau, Diệp Phàm nói chỗ ý đồ đến. Yêu Nguyệt vui vẻ đương nhiên ứng, ngay sau đó Yêu Nguyệt vậy mà hoán liên tinh tới. Cái này, không thể diễn tả, Yêu Nguyệt tựa hồ biến thành một người khác, cũng không biết là không phải bị kiếm mụ kích thích, hay là nguyên nhân khác. Một ngày này buổi tối, Diệp Phàm thể hội tề nhân chi phúc, hơn nữa còn là Yêu Nguyệt này bá đạo lãnh mỹ nhân. Kỳ thực có thể có tề nhân chi phúc cái kia phải cảm ơn liên tinh, nàng khuyên Yêu Nguyệt, nhất định lấy Yêu Nguyệt thực lực nàng biết rõ làm sao đều không phải là kiếm mụ đối thủ. Một người đắc không đến, đoạt đoạt không được, còn không bỏ xuống được, nhìn thấy kiếm mụ chi bi không cách nào. Chỉ có thể nói, vẫn là kiếm mụ lợi hại. Cứ như vậy một ngày trôi qua. Ngày hôm sau, sáng sớm, hơi hơi sương lạnh trải rộng, phi tiên đảo bên ngoài lên sương mù. Mùa đông khắc nghiệt buông xuống. Diệp Phàm xuất phát đi trước Bắc Ly, không qua trước đó cố ý bái phòng Lý Thuần Cương trợ Yêu Nguyệt, liên tinh. Ra khỏi cửa thành, bọn hắn thẳng hướng bến tàu. Trong thành có người trông về phía xa bọn họ đây rời đi thân ảnh. Có Tư Lý Lý, Tang Văn cũng có Hoàng Dung, Loan Loan. Còn như sư Phi Huyên cùng Phạm Thanh Huệ đã sớm có kế hoạch, sớm bố trí. Mà một mực nhìn lấy Từ Phượng Niên lại vẻ mặt khó chịu. Đợi đến Diệp Phàm thân ảnh biến mất, hắn bạch tỉnh hồn hỏi hướng Lão Hoàng. Lão Hoàng, ngươi nói này tiên tu đại kiếp thật hay giả? Hôm qua, Lão Hoàng trở về liền đem nghe lén được đồ vật nói cho Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên vừa nghe liền trợn tròn mắt. Cái gì đại kiếp nạn, Thần Châu lục trầm, trong lúc nhất thời đả kích quá lớn, sau đó hỏi hắn làm sao biết, chỉ có thể nói là Lý Thuần Cương cùng Diệp Phàm giao lưu lúc nghe lén được. Mà Lý Thuần Cương áo lót cũng rớt, mọi người thế mới biết trước mắt một mực cùng ngươi bọn hắn lên đường là mấy chục năm trước chấn kinh thiên hạ kiếm thần, kiếm đạo khôi thủ, Lý Thuần Cương. Hơi giật mình, Từ Phượng Niên cũng biết cha của mình dụng tâm nội khổ. Vừa nghĩ tới sau đó không có gì hay thời gian, này thiên thu đại kiếp nghe xong liền dọa người, cho nên Từ Phượng Niên không thể không lý giải. Lão Hoàng đạo, thà tin là có, không thể tin không. Nếu không này Diệp thành chủ mời chào tông môn, mời chào lục địa thần tiên muốn giải thích thế nào? Từ Phượng Niên một đôi mày níu lại ở cùng một chỗ, cuối cùng hướng Hồng Tự hạ lệnh, viết phong thư trở về, nói cho lão nhân, nhân tiện nói cho hắn biết gần nhất ta không quay về, ta muốn tra một chút này thiên thu đại kiếp. Hồng Tự vội vã đi chuẩn bị. Cứ như vậy qua năm ngày, Diệp Phàm xuất phát đã năm ngày. Giang hồ lúc này từ Bạch Vân Thành lại truyền khắp một đạo tin tức 747. Cái kia chính là Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên thêm vào Bạch Vân Thành, thành chủ Diệp Phàm đáp ứng các nàng một điều thỉnh cầu, cái kia chính là trợ Phú Quốc. Tin tức này có thể nói kinh thế hai tục. Một người liền giúp người khác Phú Quốc, Thiên Vương Dạ Đàm sao không phải? Bắc Lương, Huy Sơn, Hiên Viên thế gia. Giờ này khắc này, Huy Sơn đã là trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời. Hiên Viên trưởng tử Hiên Viên Kính Thành khi biết nhà mình lao tổ hạ lệnh muốn cùng Hiên Viên Thanh Phong song tu, một đôi đồng tử huyết sắc đầy đủ mục. Lao tổ, khinh người quá đáng. Bất quá, hắn còn chưa đến có thể cùng chống lại, chỉ có thể trước cẩn nhẫn. Hắn vội vã viết thơ báo cho Hiên Viên Thanh Phong không để cho nàng muốn trở về, ngăn chặn. Bồ Câu đưa tin bay ra, đi đại Ly Nghiễm Lăng Thành. Hiên Viên Thanh Phong đón đến tin tức sau, cái kia cùng Tư Lý Lý có chút tương tự chính là trên mặt tràn đầy sát ý giảm mà không kính. Hiên Viên thế gia cũng là bởi vì các ngươi mới xa suốt đến như vậy. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà nàng lại rất than thở. Cha mình ở trong mắt nàng chuyện cái gì cũng sai người đọc sách, mà nàng tuy có thiên phú, thế nhưng hiện nay không phải Hiên Viên đại bản đối thủ, nên làm thế nào cho phải? Đúng lúc này, Nghiễm Lăng Thành bên trong một đạo tin tức truyền vào trong tai nàng. Đại Minh Giang Hồ xảy ra chuyện lớn, cái kia Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Phàm vậy mà mời Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên vào ở Bạch Vân Thành, còn đáp ứng các nàng một điều thỉnh cầu phục quốc Bắc Quyết. A, việc này thiệt hay giả? Mấy ngày trước đây còn nghe hắn có ma công, là ma đầu đâu? Là ma đầu. Lần này Bắc Ly Giang Hồ muốn chấn động, cũng không biết ta vào ở Bạch Vân Thành có thể hay không được Diệp Thành chủ một điều thỉnh cầu. Chương 61, sông ngầm đánh tới. Sư Phi Viên, song toàn thủ lam thủ. Chương 61, sông ngầm đánh tới. Sư Phi Viên, song toàn thủ lam thủ. Bạch Vân Thành chủ Diệp Phàm tên nàng cũng có chỗ nghe nói. Từ một kiếm phá ngàn giáp đến bắt giết Chu Vô Thị. Từ thiên hạ truyền hắn có ma công nơi tay sau này chắc chắn trở thành một đời ma đầu cho tới bây giờ thắng Bắc Ly Ngũ Đại Kiếm Tiên một trong Lý Hàn Y Diệp Phàm như là một ngày tiêu, đạp thiên mệnh mà đến. Hiên Viên Thanh Phong chú ý tới, bất quá bởi vì tại Đại Minh cũng không có quá để ý nàng cũng nghe nói sau đó thắng Lý Hàn Y Diệp sau, Bạch Vân Thành có truyền đến tông môn, thế ra và ở Bạch Vân Thành có thể được hắn một điều thỉnh cầu. Sau đó liền không còn lưu ý bất quá Diệp Phàm danh tiếng như mặt trời ban trưa. Đại Ly, Bắc Lương lại xa cũng không khả năng chưa từng nghe qua. Mà bây giờ nghe được Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên thế lực và ở Bạch Vân Thành, mời Diệp Phàm giúp Phục Quốc không khỏi hấp dẫn chú ý của nàng. Ai nghe được đều muốn ghé mắt, Phục Quốc. Này bực nào thỉnh cầu, nàng rất là hoài nghi. Nhìn người kia nhìn lại trong tay tin lập tức đi bắt gã sai vặt. Gã sai vặt bị bắt, lập tức đình chỉ huyễn tưởng thời khắc. Dù là Hiên Viên Thanh Phong là minh diễm tuyệt sắc đại mỹ nhân, cũng không dám thưởng thức. Mệnh quan trọng hơn. Nữ hiệp, tha mạng, ta trên có tiểu, dưới có lão, không, trên có giả dưới có trẻ đừng giết ta. Hiên Viên Thanh Phong trong lòng không nói, ngươi này thời điểm đều có thể hoảng sợ nói nhầm, nàng trầm giọng hù dọa còn phóng ra sát khí. Hỏi ngươi mấy chuyện, nói liền không giết ngươi. Gã sai vặt sợ liên tục gật đầu. Nữ hiệp ngươi hỏi. Hiên Viên Thanh Phong hỏi, vừa rồi ngươi nói, Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên vào ở Bạch Vân Thành, Bạch Vân Thành thành chủ đáp ứng trợ bọn hắn phục quốc là chuyện gì xảy ra? Cái kia gã sai vặt gọi là chi vô bất ngôn, luôn vô bất tấn. Lập tức nói ra tất cả, ta nghe nói cái kia Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Phàm ban bố cái gì thế ra, tông môn vào ở Bạch Vân Thành liền có thể cho hắn một điều thỉnh cầu. Cái kia Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên nghe đồn là Bắc Quyết Quốc tàn đảng, và ở Bạch Vân Thành sau mời Diệp Phàm trợ bọn hắn phục quốc. Diệp Phàm đáp ứng rồi, bây giờ đã đi trước Bắc Ly. Gã sai vặt nói một hơi sợ bị cắt. Hiên Viên Thanh Phong nghe xong buông lòng ra, người lập tức chạy, nàng cũng không có để ý bộ dạng phục tùng nhìn tin, mắt hạnh như đảo. Liên để ta xem một chút, ngươi là có hay không có thể thành công. Đương nhiên không chỉ là Hiên Viên Thanh Phong chú mục chuyện này. Chuyện này càng là đưa tới Cửu Châu hoàng triều chấn động. Nhất là hoàng đế ánh mắt, phục quốc bực nào khó, nếu như hoàn thành há chẳng phải là nói rõ Diệp Phàm một người liền có khuynh quốc chi uy năng. Hoàng đế làm sao có thể không chú ý Đường, Hán, Tần, Khánh, Bắc Đệ, Đại Ly, Bắc Ly hoàng đế của bọn họ đều đệ bụng. Đường hoàng, Lý Thế Dân. Thái cực điện bên trong, Lý Thế Dân nhìn từ bất lương nhân tin tức truyền đến thật sâu cao mày. Lật út một quốc gia, hắn không có khả năng làm không thấy được. Nhìn phía dưới Viên Thiên Cương, quốc sư, ngươi nói Diệp Phàm có thể hay không trợ Bắc Quyết phục quốc? Viên Thiên Cương ánh mắt hơi trầm xuống, hắn nói, hôm qua thần dạ quan tinh tượng cùng bạn thân Lý Thuần Phong thôi diễn, Bắc Ly hoàng thất mặc dù tử vi lập lòe, bất quá Diệp Phàm chi mệnh như là hạo nguyệt minh dương. Lý Thế Dân nghe được tay run. Viên Thiên Cương rất ý tứ rõ ràng. Bắc Ly là tử vi đế tinh, thế nhưng Diệp Phàm là hạo nguyệt thái dương một dạng. Sao có thể cùng hạo nguyệt tranh huy? Diệp Phàm sẽ trở thành thời buổi rối loạn a. Lý Thế Dân trong lòng thở dài. Mà Đại Tần, Hàm Dương cung, bàng bạc mạnh mẽ hoàng cung như là đại địa manh thú đứng lặng. Hướng chính điện, Thủy Hoàng đế doanh chính ánh mắt như vực sâu ngưng mắt nhìn từ La Vong tin tức truyền đến. Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng. Có ý tứ, phụ quốc cầu cũng có thể thỏa mãn, đến cùng có chân thực lực vẫn là nói bốp nói phét. Để cho quả nhân kiến thức một chút. Nói, hắn hướng La Vong hạ lệnh. Đi, Triệu Cao, phái thêm một số người đi Bắc Ly điều tra tin tức, có tin tức trước tiên bẩm báo. Triệu Cao vội vã theo tiếng lui xuống. Đợi Triệu Cao ly khai, doanh chính ánh mắt lo lắng tự lẩm bẩm, phụ quốc quả thực không tầm thường, bất quá nếu như quả nhân cho mời cầu, vậy cũng chỉ có một điều thỉnh cầu để cho quả nhân trường sinh bất lão. Đáng tiếc, Thiên Phương Dạ Đàm. Dứt lời, đại điện yên lặng lại. Cùng lúc đó, muốn nói để ý hơn cái kia nhất định là Thái An đế. Thiên Khải Thành, hoàng cung. Thái An đế sắc mặt u ám chìm mà lại đỏ bừng, là bị khí. Trọng Thanh, thông chi ám hạ, đem này Diệp Phàm, Thiên Ngoại Thiên chờ tập tử toàn bộ chu diện. Phía dưới, tên là Trọng Thanh âm nhu đại thái giám lập tức lĩnh mệnh. Xuống dưới lúc, trên người tán phát khí tức không gì sánh được khủng bố tại Lý Hàn Y ở phía trên. Ám hạ, một phần của Thái An đế dưới quyền thích khách tổ chức, tương tự với La Võng, ở giữa cao thủ rất nhiều. Tại Nguyên Lai, chỉ phái ra 6 người suýt nữa liền đem Lý Hàn Y giết. Đương nhiên, dùng một ít xấu xa thủ đoạn, không thể khinh thường. Diệp Phàm lúc này còn không biết sẽ bị vây giết, bất quá coi như biết cũng không tính là cái gì. Chính là ám hạ, còn chưa đủ làm hắn hoang mang. Cứ như vậy lại qua 5 ngày. Bắc Ly, Tuyên Nguyệt Thành bên ngoài 10 dặm trên đại hạ. Một chiếc thuyền lớn sử dụng, trên thuyền nhân viên rất nhiều. Diệp Phàm, Diệp Lực Y, Lý Hàn Y ở trên thuyền, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Bạch Phát Tiên cùng Tử Y thì hầu cũng là. Trong khoang thuyền, có một mang theo lụa mỏng nữ tử. Nữ tử khí chất thánh khiết, khiết bạch vô hạ, là từ hàng tinh trai thánh nữ sư Phi Huyền. Nàng mấy ngày này một mực theo dõi Diệp Phàm, tìm cơ hội tiếp cận, bất quá Diệp Phàm bên người nữ tử tuyệt sắc, nàng có chút không tự tin. Chính mình thực sự mộng sắc dụ ở Diệp Phàm sao? Rất là hoài nghi mình. Kỳ thực không cần hoài nghi, căn bản là sư Phi Huyền dung mạo cùng Lý Hàn Y Điệp, Diệp Lực Y Điệp, Nguyệt Giao tương xứng. Cho dù có thánh nữ khí chất, cái kia Diệp Lực Y Điệp là nữ tướng tài tình, Lý Hàn Y Điệp nữ kiếm tiên, Nguyệt Giao càng là đế nữ ung dung hoa quý. Những hào quang này, Diệp Phàm cũng không có bị mê hoặc. Ngược lại đều bị Diệp Phàm như thế mị ma móc vào. Phạm Thanh Huệ vọng tưởng dùng mỹ nhân kế, cái kia 10 phần sai, huống hồ song toàn thủ Lam thủ Diệp Phàm vẫn giấu kín chưa từng dùng qua. Đây chính là kinh thế hai tục năng lực. Vong tàu, Diệp Phàm nhìn hai bờ sông cảnh sắc cùng với lui tới đội thuyền khẽ như mày. Hắn đã nhận ra không ít sát khí, thậm chí dưới sông có một chút khí tức, có người muốn giết bọn hắn, là Thái An đế thủ bút. Diệp Phàm một đoán cũng đã biết. Lúc này, một đạo duyên dáng sang trọng thân ảnh đến bên cạnh hắn. Diệp Thanh chủ, hết giận như lan, hương bí mê người, là Nguyệt Giao. Đế nữ đoan trang khuê tú lại có uy nghiêm, câu nhân không gì sánh được. Làm sao vậy? Diệp Phàm hiếu kỳ vừa hỏi. Nguyệt Giao hỏi, Diệp Thành chủ cảm thấy Nguyệt Giao như thế nào? Diệp Phàm theo bản năng nói một câu, tốt, dáng rất đẹp, thật lớn, đỉnh tiểu, còn trắng. Đẹp, lớn, tiểu, bạch. Nguyệt Giao vừa nghe sắc mặt hồng lên. Này cái gì cùng cái gì nha? Bất quá nghe thế rõ ràng ca ngợi, Nguyệt Giao chỉ có ý xấu hổ không có tức giận. Nàng đội vã đệ xuống nhảy loạn tâm nghĩ, ta là hỏi, Diệp Thành chủ cảm thấy ta nếu như làm nữ đế có thể hay không? Diệp Phàm, ngươi lần sau hỏi rõ một chút sao? Hắn không nói, này không sợ hắn nhiều lưu manh danh tiếng sao? Thật là. Diệp Phàm ho khan vài tiếng. Khu khu khu, ngươi nếu là nữ đế, khiếm khuyết một ít thủ đoạn tàn nhẫn. Trừ cái đó ra, cũng không tệ. Nguyệt Giao cũng minh bạch hắn uy hiếp. Nàng lại hỏi, Diệp Thành chủ cảm thấy tỷ tỷ như thế nào? Diệp Phàm không hề do dự nói, dáng dấp không sai, chính là tiểu, không đủ tiểu, còn như vị nữ đế, không đủ tư cách. Nguyệt Khanh vừa nghe khó chịu, nói nàng không đủ tư cách nữ đế còn chưa tính, tiểu, không đủ tiểu, nơi nào tiểu, nơi nào không đủ tiểu. Đối với cái này Nguyệt Giao quả thực tiểu, bất quá nho nhỏ cũng rất khả ái được không? Dựa vào cái gì cho là như vậy? Nàng giận dữ hỏi, Diệp Phàm đạm mạc nhìn tới, chỉ bằng ta nói như thế. Đối với Nguyệt Khanh, cô nương này thiếu dạy dỗ, thiếu hắn người như thế đến chấn nàng. Quả nhiên, khi nhìn đến Diệp Phàm ánh mắt sau đó Nguyệt Khanh đàng hoàng. Nguyệt Giao trong lòng buồn cười, nàng một mực bắt chẹt không được tỉ tỉ, Diệp Phàm lại đơn giản làm được rồi thôi. Ánh mắt đặt ở Diệp Phàm trên mặt, quả thực đẹp, hơn nữa trên người rất thơm. Vừa rồi hắn nói ta, bạch, tiểu, lớn, chớ không phải là dung mạo của ta dáng người có thể vào mắt của hắn. Nguyệt Giao có chút tâm động, nhưng mà đúng vào lúc này. Vâng, trong nước nổ vang vô số ầm vang. Chương 62, rút ra thanh liên điệu tâm hỏa. Mắt cấp vô sắc giới thần lực. Chương 62, rút ra thanh liên điệu tâm hỏa. Mắt cấp vô sắc giới thần lực. Bình tĩnh sông dài nổ vang, thủy hoa tiên bắn mấy trượng, từng đạo bóng đen từ trong nước phá xuất. Bọn hắn thân xuyên hắc y liễu, sát khí vô cùng băng lãnh. Không chỉ có như vậy, chẳng biết lúc nào, thuyền lớn bốn phía cũng bị vây. Kinh khủng sát khí bao phủ cả chiến thuyền thuyền lớn. Cầm đầu thời điểm là một nam tử, cũng là ám hà thủ lĩnh, Tô Xương Hà, được xưng đại gia trưởng. Tô Xương Hà một thân thường y liễu, trán đạm mạc, khí chất có bất động như núi làn gió. Tại bốn phía cũng có đường môn người, thô sơ giản lược phòng trừng, hơn trăm người, hơn nữa đều là có ở đây không tục cao thủ. Dĩ nhiên, là ở Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Bạch Phát Tiên trong mắt. Tại Diệp Phàm trong mắt cũng liền Tô Xương Hà có thể vào mắt của hắn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là vào mắt của hắn. Vẫn là con kiến hôi. Giết. Từng đợt tiếng giết vang lên, nhảy ra mặt nước thích khách nhau nhau hướng Diệp Phàm, Nguyệt Giao đánh tới. Có kiếm quang, có đao ảnh, thậm chí còn có ám khí. Diệp Thanh chủ cẩn thận. Nguyệt Giao thấy thế lập tức đứng ở Diệp Phàm trước người ngưng tụ ra nội lực chống đỡ. Bất quá đáng tiếc, nàng nhất giới nữ tử, hơn nữa thực lực cảnh giới còn chưa đạt tới Lý Hàn Y Lệ như vậy. Huống hồ ám hà thích khách giết người vô số, hung hãn dị thường, mãnh liệt đao khí cùng kiếm khí sắc bén nàng vô pháp ngăn cản, vừa đối mặt liền bị đẩy lui. Khoe môi phím hồng, bên hông có thương tích miệng. Diệp Phàm thấy thế không còn lời nào để nói, hắn cần Nguyệt Giao bảo hộ sao? Đúng lúc này, đường môn một lao đầu, Đường Nguyệt bắn ra ám khí ngân châm, phía trên có kịch độc thẳng hướng Nguyệt Giao lấy nàng tính mệnh. Hiu, ngân châm nhanh như tia chớp, đâm rách không khí mà đến. Nguyệt Giao muốn tránh, thế nhưng thu tổn thương, mắt thấy ám khí đánh tới trong lòng kinh hô xong. Lúc này Diệp Phàm động, trực tiếp một cái lắc mình đi tới Nguyệt Giao bên người, nhẹ nhàng vung lên một cổ cực kỳ kinh khủng chân khí chấn động. Chân khí lấy mắt thường có thể thấy được gợn sóng phát ra, trực tiếp đem ám khí chấn vỡ, đồng thời cường hãn chân khí hướng vừa rồi ngạch thích khách chấn đi. Oeng, chân khí trong phạm vi quảng tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đem mấy người chấn sát thất khiếu chảy máu. Đông, thi thể rơi vào trong nước nhiễm hồng có thể một mảnh. Vừa ra tay khép cơ ống tay áo liền lấy mấy người tính mệnh, đáng sợ tột cùng, nhìn Tô Xương Hà chíu khởi lông mi. Rất mạnh. Còn có Lý Hàn Y Điệp, hôm nay xem ra muốn khuynh ám hạ, đường môn toàn lực. Diệp Phàm thoáng xuất thủ cũng đã lệnh Tô Xương Hà biết, hôm nay tính ra huyết, thậm chí hắn cũng sẽ chết. Bởi vì quá mức thâm bất khả trắc, nhìn không thấu cảnh giới, cảm giác đối mặt Vũ Sinh Ma, không, không đúng là Lý Trường Sinh như vậy nhân vật. Giết, cùng tiến lên. Không có đường lui đang nói, chỉ có giết Diệp Phàm. Ra lệnh một tiếng, hơn trăm người ngoại trừ ngăn chặn Lý Hàn Y Lý cùng với Bạch Phát Tiên ám hạ thích khách, những người khác toàn bộ đánh tới Diệp Phàm. Nguyệt Giao bên này hắn đứng dậy không còn chút sức lực nào, trực tiếp hướng Diệp Phàm trên người đi qua, cái sau đỡ qua cái kia dương liễu eo nhỏ, ngước mắt lúc, phát hiện che khuất bầu trời thích khách nhảy ở trên không. Diệp Phàm tay trái ôm ấp Nguyệt Giao, chỉ có thể dùng tay phải. Cốt linh lãnh hỏa. Tay phải trong lòng bàn tay nổi lên ngọn lửa màu trắng bệnh, ngay sau đó Diệp Phàm thúc dục phần quyết. Ngập trời hỏa diễm hoảng sợ nổ lên như là màu trắng hỏa xà một dạng giết suy nghĩ bầu trời che khuất bầu trời thích khách. Oeng. Dị hỏa hung hã là phàm nhân có thể ngăn. A. Khắp bầu trời hắc y gì trong khoảnh khắc bị cốt linh lãnh hỏa bao trùm, chỉ nghe tiếng kêu thê thảm, đợi cốt linh lãnh hỏa phá vỡ trường không sau đó, bầu trời bóng đen kia nhất thời tiêu thất hầu như không còn. Lại là một chiêu, lần này trực tiếp giết có thể đếm được 10 người, ở trên trời toàn bộ chém giết. Lúc này, Diệp Phàm phía sau truyền đến tiếng xé gió. Có người đánh lén. Cẩn thận. Nguyệt Giao kinh hô nhắc nhở. Nhưng thấy một thanh phi kiếm mà đến đang đối với Diệp Phàm ngang lưng chỗ, muốn chém eo. Hắn nhẹ nhàng cười đã kích thích Nhật Kim Luân. Nhưng mà, đột nhiên hắn sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh khí chất chắc tuyệt, kèm theo nữ tử mùi thơm của cơ thể mà đến. Nàng mặt mang lụa mỏng, vô cùng thánh khiết, khuôn mặt không phải diễm lệ, là sạch thủy phụ dung, tự nhiên hoa văn trang sức vẻ đẹp. Là sư Phi Huyên. Lâu như vậy, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội tới gần Diệp Phàm. Trắng non ngón tay miết ấn, chân khí hoàn thí. Nương tụ ra thủy bích đỡ được phi kiếm. Muốn nói vì sao ngăn cản, vì sao không cho phi kiếm giết Diệp Phàm như thế ma đầu, dạng này không phải tốt. Nếu như đơn giản như vậy thì tốt rồi, Diệp Phàm Nhật Kim Luân nàng cũng đã gặp qua, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Phi kiếm này không thể gây thương tổn được Diệp Phàm, mà nàng xuất thủ có thể liên lụy Diệp Phàm từ từ độ chi. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc nhìn lại, hắn sớm đã phát hiện sư Phi Huyên theo dõi hắn. Gặp nàng rốt cục lộ diện không khỏi cười nói, đa tạ cô nương. Sư Phi Huyên không biết nên nói cái gì, nàng cũng sẽ không sát dụ, chỉ có thể đi giết địch. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía Tô Xương Hà. Nay vừa nhìn Tô Xương Hà mồ hôi lạnh nổi lên, như là bị cái gì mà thú theo dõi, Diệp Phàm ánh mắt đó là xem người chết ánh mắt. Không được, không thể ngồi mà đợi giết. Tô Xương Hà ngưng tụ trưởng lực, một trưởng này kinh khủng lệnh bốn phía nước sông chấn động, đều nói Tô Xương Hà một trưởng đã nửa bước lục địa thần tiên. Mười dặm sông dài ở nơi này u lục sắc trưởng uy dưới quần quận. Diệp Phàm nhìn Tô Xương Hà lại liếc mắt nhìn tiểu tiên nữ Lý Hàn Y Lệ, này ra hỏa nguyên lai chính là hắn suýt chút nữa giết Lý Hàn Y Lệ không thể buông tha. Hắn buông xuống Nguyệt Giao lăng không dựng lên, đáng sợ kiếm ý quần quận mà thăng, bốn phía nước sông nhảy lên tại Diệp Phàm bốn phía vậy mà thành kiếm. Hắn tung triển khai hai tay, bốn phía nước sông quần quận vờn quanh thành kiếm, kiếm khí tung hành. Oeng, lấy thân là kiếm, Diệp Phàm thẳng gì Tô Xương Hà. Mà kinh khủng kiếm ý lệnh bốn phía nước sông giống như Diệp Phàm một dạng vậy mà chủ động hóa kiếm sát tới. Một trường gỗ giết, Diệp Phàm cười nhạt tự thân phát ra không gì sánh được kiếm khí bén nhọn trực tiếp xé rách lũ lục khí hơi thở trường pháp. Thẳng đến Tô Xương Hà thủ cấp. Suy, một đạo lợi hại thanh âm vang lên, Diệp Phàm chém xuống Tô Xương Hà thủ cấp. Oeng, bốn phía kiếm khí cũng tại Diệp Phàm lấy Tô Xương Hà thủ cấp tới đem thân thể đều xé nát. Diệp Phàm cầm thủ cấp bắt lên, Tô Xương Hà đã chết, không muốn chết tốt nhất đừng tại độc thủ. Một tiếng này sau đó, ám hà thích khách đều ngu, thủ lĩnh bị giết. Cháy mau. Diệp Phàm đối với những thứ này cũng không có hứng thú, cũng không có đang đổi giết. Xem như là thay Lý Hàn Y Lìa chút giận. Đi tới Nguyệt Giao bên người, phát giác có chút vết thương nhẹ. Đi thôi. Lý Hàn Y Lìa biết hắn muốn làm cái gì, thế là cũng làm mở miệng. Diệp Phàm ôm lấy Nguyệt Giao đi đến buồng nhỏ trên tàu. Nguyệt Giao bụng dưới bị một ít tổn thương, Diệp Phàm chữa cho tốt tạm chút dầu. Cái sau gương mặt xinh xắn đường hồng. Tại Diệp Phàm trị liệu lúc, bầu không khí có chút lúng túng, Nguyệt Giao không thể làm gì khác hơn là tìm trọng tâm câu chuyện. Đã sớm nghe nói Diệp thành chủ biết y thuật, hôm nay đến là gặp được. Tất cả nói, thích ngươi cô nương sẽ tự mình tìm trọng tâm câu chuyện. Diệp Phàm mỉm cười, không chỉ có biết y thuật, vẫn là danh y đi, có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương. Nói xong, cái kia tổn thương miệng đã không thấy. Nguyệt Giao đôi mắt đẹp trợn to giật mình. Thực sự sinh từ người, mọc lại thịt từ xương. Ánh mắt đặt ở Diệp Phàm trên mặt, bực này có tài tình nam tử cho là thật khó có thể không động tâm. Thật sự rất tốt lương a. Diệp Phàm gặp nàng nhìn chằm chằm vào chính mình liền hỏi, làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì đổ vật? Nguyệt Giao lắc đầu, không phải, chỉ là mới phát hiện cảm thấy Diệp thành chủ anh tuấn cực kỳ, thảo nào Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng cái kia yêu nguyệt cung chủ sẽ ái mộ tại ngươi. Diệp Phàm có chút lúng túng, cái này phong lưu chuyện lại bị đã biết, bất quá hắn vẫn cười lấy đạo, Nguyệt Giao cô nương ánh mắt không sai. Hai người nhìn nhau cười, có chút mờ ám. Chữa cho tốt sau đó, Diệp Phàm liền để cho Nguyệt Giao nghỉ ngơi, chính mình đi ra ngoài trước. Mà đi qua này ám sát sau đó, thuyền nhanh, lập tức hướng Tuyết Nguyệt thành mà đi. Bên ngoài thuyền bông tàu, Diệp Phàm nhìn sư Phi Huyên, hắn hiện tại còn không biết sư Phi Huyên mục đích, bất quá hắn cũng biết chính mình tại Phạm Thanh Huệ bên kia là ma đầu. Đến sư Phi Huyên bên người, Diệp Phàm nhàn nhạt cảm tạ, vừa rồi đã tạ. dù sao nhân gia xuất thủ, phải cảm ơn dưới. Sư Phi Huyên lắc đầu, không có ta xuất thủ, ngươi cũng có thể chuyển nguy thành an. Diệp Phàm cười cười không nói chuyện, hắn nên nói xong, thì nhìn Sư Phi Huyên nói thế nào. Sư Phi Huyên thấy Diệp Phàm không nói chuyện, không khỏi bắt đầu nghĩ làm sao thêm vào. Một lúc lâu nàng không thể làm gì khác hơn là nói thẳng, có thể hay không để ta thêm vào. Diệp Phàm cười thầm trong lòng gật đầu, làm được. Phạm Thanh Huệ, ngươi nghĩ làm cái gì? Sẽ không tin tưởng đến lấy thân hầu mà cái chiêu này à? Vậy ngươi liền lầm đối tượng. Diệp Phàm tay phải hơi hơi nổi lên màu lam khí tức, mà ở đáp ứng rồi Sư Phi Huyên sau đó, Diệp Phàm liền phát hiện đã đến Tuyết Nguyệt Thành. Tuyết Nguyệt Thành, thành này cùng Diệp Phàm Bạch Vân Thành một dạng, không ở Bắc Ly Hoàng Đế quản lý dưới, có thể nói tự thành một thành. Lý Hàn Y tương đương với thành chủ, đương nhiên trong đó còn có hai vị thành chủ, một là Tư Không, hai là Bách Lý, đều là cùng Lý Hàn Y Lìa bình thường cao thủ. Bách Lý Đông Quân càng là Lý Hàn Y Lìa sư minh, hai người đều là Lý Trường Sinh đệ tử. Về phần tại sao Bách Lý Đông Quân không có gặp phải người giao, chỉ có thể nói Diệp Phàm thiên mệnh muốn cướp mất, tổng võ thế giới khác biệt, thời gian hơi có sai lệch. Diệp Phàm, đợi lát nữa ta đi cùng Tư Không trưởng phòng, Bách Lý nói tiếng. Lý Hàn Y ở đầu thuyền nói xong liền chuẩn bị bay hồi Tuyết Nguyệt Thành. Diệp Phàm cười hỏi, nếu là bọn họ không đáp ứng đâu? Diệp Lực Y che miệng cười, cái kia Hàn Y tỷ sẽ đánh chính bọn họ đáp ứng. Diệp Phàm thấy buồn cười, Lý Hàn Y thực biết làm như vậy, một kiếm đoạn lầu đến nói cho bọn hắn biết. Diệp Lực Y tiếp tục nói, ta cũng đi, bọn họ đều là biết lý lẽ, thiên thu đại kiếp lửa xém lông mày, bọn hắn biết nặng nhẹ. Nói xong, hai người liền hướng thành chủ phủ mà đi, còn như Diệp Phàm thì bắt đầu đi dạo nổi lên đường phố. Sự xuất hiện của hắn đưa tới nữ tử vây xem, đồng thời nam tử cũng tại vây xem. Bọn nữ tử đang nhìn Diệp Phàm, nam tử đang nhìn Nguyệt Giao cùng Sư Phi Huyên hai vị mỹ nhân tuyệt thế. Các nàng đi theo Diệp Phàm phía sau thành Tuyết Nguyệt Thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Về phần tại sao theo Diệp Phàm, các nàng cũng không biết, Nguyệt Giao là theo bản năng, Sư Phi Huyên là muốn tìm Diệp Phàm được điểm. Mới vừa đi dạo không đến nửa nén hương, Diệp Phàm liền nghe được hệ thống thanh âm. Lúc này đây để cho hắn mừng rỡ. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ nhét vào Tuyết Nguyệt Thành, khen thưởng một lần rút thưởng. Ken, kiểm tra đo lường đến Bách Lý Đông Quân vào ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng. Ken, kiểm tra đo lường đến Tư Không Trường Phong vào ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng. Có hay không rút thưởng? Ba lần rút thưởng. Diệp Phàm sửng sờ tại chỗ. Ngay sau đó, mừng như điên, vui vẻ không nhịn được. Rút. Đây là lần đầu tiên tam liên rút. Thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm lập tức vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ rút ra đến Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Ken, chúc mừng ký chủ rút ra đến Mát Cấp Vô Sắc Giới Thần Lực. Ken, chúc mừng ký chủ lấy mẫu ngẫu nhiên thất thải thôn tiên mãng. GS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 63, thấy liên không chạy, mộ phần cỏ dài. Chương 63, thấy liên không chạy, mộ phần cỏ dài. Muốn nói vì sao có 3 lần rút thưởng? Một tòa thành, hai vị lục địa thần tiên. Thành là Tuyết Nguyệt Thành, lục địa thần tiên một vị thương tiên, một vị xem như kiếm tiên, nhưng kỳ thực Bách Lý Đông Quân là võ đạo cường giả, các phương diện đều rất cường. Dù sao người mang võ mạch, mà 3 lần rút thưởng, trực tiếp để cho Diệp Phàm lấy mẫu ngẫu nhiên mềm tay. Nhìn rút ra đến khen thưởng, Diệp Phàm gọi là một kinh hỉ. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, dị hỏa một trong, bản dị hỏa xếp tại 19, mặc dù chỉ có 19 thế nhưng uy lực có thể mạnh dọa người, cũng là Phật nộ hỏa liên nhất chỗ rằng dốc. Nghe đồn Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa là tồn tại ở điệu tâm nấu chảy nham chi bên trong hỏa diễm. Nó sống ở sâu trong lòng đất, trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc điều chế mà thành. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành liên. Đại thành lúc, hỏa diễm hắn sắc lệch xanh, tim sen sinh một đám lửa xanh, kỳ danh là Thanh Liên Hỏa, cũng xưng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, nhiệt độ so với nham thạch nóng chảy cao hơn nữa. Cái thứ hai khen thưởng, Mắt Cấp Vô Sắc Giới Thần Lực. Vô sắc giới thần lực bên trong hiếm thấy nhất chủ loại, có thể áp chế trong phạm vi khống chế tất cả đồ vật thậm chí ánh sáng cùng thanh âm. Người thường tại vô sắc giới thần lực trong phạm vi, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đè chết. Vô sắc tường, tường trắng xem như chân chính vô cùng kinh khủng chiêu thức. Tường trắng phía dưới, chúng sinh bình đẳng, có thể áp chế 99% tu vi, mặc dù thiên nhân cũng có thể để cho hắn trở thành phạm nhân. Cái thứ ba khen thưởng, thất thải thôn thiên mãng, đây không phải là mở đỡ xả sao, phương này thiên địa không được là so với tứ đại linh thú còn mạnh hơn tồn tại. Đánh hỏa kỳ lân không phải đánh nhi tử một dạng. Rất tốt. Diệp Phàm không do dự lập tức nhận lấy khen thưởng. Hệ thống, dung hợp Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng Mát Cấp Vô Sắc Giới Thần Lực. Đang tại dung hợp thành công. Kèm theo hệ thống thanh âm, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một chút đồ vật, là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng Vô Sắc Giới Thần Lực. Không chỉ có như vậy, cổ ở giữa tựa hồ có cái gì đồ vật. Tinh tế vừa nhìn thời gian một cái, toàn thân trắng như tuyết con rắn nhỏ, bất quá con rắn nhỏ cùng bình thường khác biệt con mắt to mà diễm lệ, còn có một đối với thải sắc lỗ thai nhỏ. Thất thải thôn thiên mãng. Diệp Phàm đặt tại bàn tay ở giữa cùng với đối với nhìn kỹ, mở đỡ xạ không do dự xuyên qua tay áo miệng chui vào Diệp Phàm trong thân thể. Cuối cùng quận tại Diệp Phàm trên vai ngủ dậy tới. Diệp Phàm mỉm cười điều tra bảng thuộc tính, sắc mặt bảng thuộc tính hiện lên trước mắt. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân Thành chủ. Thiên phú, Thiên đạo kiếm thể. Đã có thành trì, Bạch Vân Thành, Tuyết Nguyệt Thành. Tài phú, Hoàng Kim 18 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên Ngoại Phi Tiên, Mát Cấp, Thao Thiết Đại Pháp, Mát Cấp, Song Toàn Thủ, Mát Cấp, Vũ Lôi Chính Pháp, Mát Cấp, Đại Hà Kiếm Ý, Mát Cấp, Vô Sắc Giới Thần Lực, Mát Cấp, Phần Quyết, Mát Cấp, Song Sát Phật Nộ Hỏa Liên. Cảnh giới, Bán Thần Cảnh Trung Kỳ. Không gian, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Cốt Linh Lánh Hỏa, Thất Thải Thôn Điên Mãng, Mở Đờ Xạ, Vũ Khí, Lao Kiếm Điệu, Nhật Nguyệt Kim Luân. Nhìn bảng thuộc tính, Diệp Phàm ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Đã 18 vạn lượng hoàng kim, còn có 2 vạn lượng lại có thể rút thưởng. Mà ở trong võ học không có gì ngoài hắn lấy Thao Thiết Đại Pháp hấp thu rất nhiều võ học. Hắn rút ra trong võ học phần quyết sau vậy mà nhiều song sắc Phật Nộ Hỏa Liên chữ. Đây chính là mát cấp phần quyết cường hãn, không cần đi thử luyện dung hợp, Phật Nộ Hỏa Liên trực tiếp một bước đúng chỗ hoàn thành. Song sắc Phật Nộ Hỏa Liên, Diệp Phàm không dám tưởng tượng uy lực của nó. Viêm Đế lần đầu tiên ôm ra Phật Nộ Hỏa Liên là tự sát thú viêm cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa dung hợp. Cái kia uy lực đã để Hải Ba Đông suýt nữa bỏ mạng. Sau đó chính là Vân Lam Tông cốt linh lãnh hỏa cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa dung hợp Phật Nộ Hỏa Liên, chi uy lực rõ như ban ngày. Có câu nói là thấy liên không chạy, mộ phần cỏ dài. Vui vẻ một mực hiện hiện, sư phi Huyên không rõ ràng cho lắm, Nguyệt Giao thì là cảm thấy dạng này Diệp Phàm rất thơm. Thu hồi ánh mắt, Diệp Phàm nhìn về Nguyệt Giao hỏi, ngươi là muốn trùng tu một tòa hoàng cung hay là trực tiếp đem Thái An Đế hoàng cung chiếm làm của mình? Nguyệt Giao không hiểu kỳ ý Diệp Phàm giải thích, ta đang nghĩ con tên hay không giữ lại cho ngươi Thái An Đế hoàng cung, miễn cho ngươi hao tài tốn của tài kiến, nếu như không muốn ngày mai liền không nương tay cùng nhau phá hủy. Vấn đề này đáp án quyết định bởi tại Diệp Phàm ngày mai nên như thế nào xuất thủ. Nếu như lưu lại hoàng cung, như vậy Phật Nộ Hỏa Liên tất nhiên không thể vận dụng. Nếu như không lưu, Diệp Phàm liền định dùng Phật Nộ Hỏa Liên trực tiếp tha liên ném qua thử xem uy lực. Nguyệt Giao khuôn mặt xinh đẹp sửng sốt, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm giải thích là này. Nàng thiên tính thiện lương nhân tiện nói, không cần lao dân tương tài. Nếu như thành công lại hao tài tốn của sợ rằng Bắc Quyết quốc mới vừa phục quốc không bao lâu liền muốn đại loạn. Đây không phải là nàng muốn thấy. Hơn nữa, nàng có một cái ý tưởng, cần hoàng cung để hoàn thành. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ đầu, chỉ có thể đem thử Phật Nộ Hỏa Liên chuyện đè xuống. Thử xem mát cấp vô sắc giới thần lực cũng không tệ. Võ canh vô sắc giới cùng ngày vô sắc giới đó là hai chuyện khác nhau, Diệp Phàm vô sắc giới hẳn là đứng đầu. Ngày mai thực sự là chờ mong Thiên Khải thành cao thủ. Diệp Phàm nhếch miệng lên. Một bên sư phi Huyên chỉ cảm thấy Diệp Phàm cùng người bình thường khác biệt, không có tà ma chi khí nhưng lại bất chính. Diệp Phàm vừa chính vừa tà. Lúc này, Diệp Nhược Y, Lý Hàn Y tìm đến. Diệp Phàm, theo ta đi thành chủ phủ, hôm nay chúng ta tại thành chủ phủ không say không về. Tại hai nữ mời phía dưới, Diệp Phàm bước chân vào Tuyết Nguyệt thành chủ phủ. Mới vừa gia nhập liền thấy được Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng tiểu vị Bách Lý Đông Quân, về phần tại sao liếc mắt nhận. Một cái đại tướng phong phạm, một cái còn uống rượu, còn không tốt nhận thức. Vị này chính là Diệp thành chủ a, Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong tự giới thiệu. Bách Lý Đông Quân uống rượu một ngụm cũng là mở miệng, Bách Lý Đông Quân. Không cuốn vợ ở, ản phi a Diệp Phàm cười mà đáp, Diệp Phàm. Tư Không Trường Phong vừa muốn nói gì, Bách Lý trực tiếp nói rượu, tương phùng tức là hữu duyên, đến uống một chén. Diệp Phàm cũng không giả mồm tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Mấy người ngồi xuống bắt đầu uống quá. Uống một hồi, Bách Lý đột nhiên nghiêm sắc mặt, hỏi hắn, Diệp thành chủ, trong miệng ngươi Thiên Thu Đại Kiếp thật có như vậy khủng bố? Lúc đầu bọn họ là không tin, bất quá Lý Hàn Y Lì nói tất cả, hai người cũng là thà tin rằng là có còn hơn là không. Vạn nhất thật có, thần châu lục trầm, huyết đồ vạn giảm, đáng sợ đáng sợ. Diệp Phàm gật đầu bắt đầu lăn lư. Không sai, Thiên Thu Đại Kiếp quả thực đáng sợ, muốn tránh thế không ra cũng khó mà tránh né kiếp nạn này. Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh cùng với sư Phi Huyên lần đầu nghe được Thiên Thu Đại Kiếp, không khỏi hiếu kỳ. Nguyệt Giao hỏi, này Thiên Thu Đại Kiếp là? Diệp Phàm nói cho nàng, ta chỗ suy tính ra một hồi đại kiếp nạn, này Thiên Thu Đại Kiếp là thần châu gần trải qua hạo kiếp, trường hạo kiếp này đáng sợ tột cùng. Không thần châu lục trầm, huyết đổ và giảm. Đây cũng là ta vì sao mời chào tông môn thế gia nguyên nhân, mục đích đúng là lấy ngăn cản trận này kinh thiên hạo kiếp. Nguyệt Giao bừng tỉnh, thì ra là thế. Chân thực gần có hạo kiếp, Diệp Phàm những thứ này thao tác đều trở nên hợp tình hợp lý. Một bên sư Phi Huyên lúc này đột nhiên có chút không biết làm sao, Diệp Phàm là vì ứng với Thiên Thu Đại Kiếp mà thu nạp ma giáo. Cái kia nàng này cái gọi là lấy thân hầu ma là đúng hay sai? Nàng đã xuất thần. Bên này Diệp Phàm mỉm cười nói, không cần hoang mang, trường hạo kiếp này sẽ có người ứng kiếp, đến uống rượu. Vừa đau uống mấy ly, Tư Không Trường Phong mơ mơ màng màng. Ánh trăng lúc này mọc lên. Diệp Phàm nóng nhìn trăng tròn chuẩn bị chạy, không thể uống nữa. Không uống. Bách Lý Hiếu Kỳ vừa hỏi. Diệp Phàm tiếu đáp, không thể uống nữa, ngày mai còn có chuyện quan trọng. Dứt lời, dẫn theo cuối cùng một bầu chuẩn bị ly khai. Đi tới phân nửa, Bách Lý, Nguyệt Giao các nàng liền nghe được Diệp Phàm thanh âm. Hoa gian một bầu rượu, uống một mình vô tướng thân. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người. Thắng cũng không giải uống, ảnh đồ theo ta thân. Tạm bạn Nguyệt đem ảnh, hành lạc cần cùng xuân. Ta bài hát tháng ngồi ngồi, ta múa ảnh thất thần. Tình lúc cùng giao hoan, say sau mỗi người chia tán. Vĩnh kết vô tình ơi, bộ dạng kỳ mạc ngân hạ. Ngâm tụng sau, Diệp Phàm thân ảnh cũng đã không có. Để lại kinh ngạc Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong, bọn hắn nhìn Diệp Phàm bóng lưng thì thảo mới vừa thơ. Thơ hay, thơ hay, hảo một cái nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người. Bách Lý lại nhịn không được bắt đầu uống. Lý Hàn Y Điệ, Diệp Nhược Y không uống đội vã cùng đi qua. Nguyệt Giao nhìn Diệp Phàm bóng lưng rời đi chỉ nói kỳ nam tử, thiên hạ tại sao có thể có như vậy nam tử? Sư Phi Huyên cũng bị bài thơ này kinh động, Diệp Phàm lại có như vậy tài hoa, thế nào lại là ma đầu? Nàng muốn đi tìm sư phụ vào. Chương 64, chân đạp thanh liên điệu tâm hỏa, thi triển vô sắc giới thần lực. Chương 64, chân đạp thanh liên điệu tâm hỏa, thi triển vô sắc giới thần lực. Không lo lắng không lo lắng uống rượu, Diệp Phàm đi tới Bách Lý chuẩn bị cho hắn sư phòng. Phía sau khí tức sắc bén không tầm thường, phải là Lý Hàn Y tiểu tiên nữ, lại theo tới không muốn theo ta một chỗ vào phòng. Diệp Phàm buồn cười về phía sau nhìn lại. Phía sau hắn quả nhiên đứng Lý Hàn Y Nhi, nguyệt hạ nàng khí chất thoát tục, nữ kiếm tiên danh xứng với thực. Lý Hàn Y hừ nhẹ một tiếng, đi vào thì như thế nào? Dứt lời, nàng vậy mà thật dẫn đầu tiến vào. Diệp Phàm, hiện tại cô nương đều như thế hung mãnh sao? Quả nhiên Nam Hải tử bên ngoài phải bảo vệ hảo chính mình. Vừa đi vào trong phòng, Lý Hàn Y thoáng ngượng ngùng thanh âm chuyển tới. Ta nói qua chuyện, ta làm được rồi. Ngươi hôm nay được cho ta cái khai báo. Diệp Phàm buồn cười nhìn nàng, muốn thế nào khai báo? Lý Hàn Y tuyết trắng động nhân thiếu trên mặt hiện hiện phấn ngất. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi đối với yêu nguyệt cái gì giao cho ta liền muốn cái gì khai báo. Diệp Phàm đi tới, ánh trăng chọc người, mỹ nhân kiếm tiên càng là mị lòng người động. Một bên khác, một chỗ trong quán trọ, sư phi Huyên hướng Phạm Thanh Huệ nói thiên thu đại kiếp. Phạm Thanh Huệ nàng không khỏi cười nhạt, đồ nhi, đừng có bị hắn lừa. Hắn bất quá 20 có thừa, như thế nào thôi diễn ra đại kiếp nạn? Một cái chừng 20 thiếu niên, dình thiên cơ thôi diễn ra một hồi hạo kiếp. Làm sao nghe làm sao có thể cười? Nhưng là, sư phi Huyên còn muốn nói điều gì? Bất quá lúc này Phạm Thanh Huệ bằng lãnh nghiêm túc ánh mắt quét tới. Vi sư nói hắn là ma đầu, hắn chính là ma đầu. Vi sư sẽ không sai, ngươi là ta nhặt về. Phạm Thanh Huệ lạnh giọng nói cho sư phi Huyên, nàng nghiêm khắc khắc ở sư phi Huyên trưởng thành lộ trình bên trên. Sư phi Huyên gật đầu, nàng không dám ngỗ nghịch, nàng không biết tình yêu nam nữ vì vật gì, chỉ biết sư phụ nói nhất định là chính xác. Phạm Thanh Huệ rất là thỏa mãn, nàng nói, ngày mai ngươi thử tiếp cận hắn, tốt nhất để cho hắn đối với ngươi trầm mê, khi tất yếu hiến thân cho hắn. Sư phi Huyên gật đầu, bất quá một đời thánh nữ làm sao lại câu dẫn? Cái này khiến nàng suy nghĩ cả đêm. Đêm tối thoáng qua rồi biến mất. Ngày hôm sau, sáng sớm, làm một luồng ánh mặt trời hơi lên lúc, Diệp Phàm đã tới Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành, Bắc Ly thủ đô thành. Thành trì khổng lồ to lớn, bất luận so với đường Trường An thành, Tần Hàm Dương thành nhưng là thua kém nhiều rồi. Bắc Ly hoàng cung, đại điện, quần thần bao triều. Thái An đế tại trên ghế rồng, hắn hỏi hướng thái giám Trọc Thanh. Trọc Thanh, ám hạ nhưng có tin tức chuyển đến đem tặc nhân chu diện. Trọc Thanh hành lễ, bệ hạ, ám hạ còn chưa có tin tức. Thái An đế lòng có chút bất an. Ám hạ là Bắc Ly mạnh nhất tổ chức sát thủ, hắn làm hoàng đế vững chắc giang sơn thủ đoạn. Nhưng mà, lần này phải đi giết Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, trong lòng rất là bất an. Ám hạ ngạch tin tức như là thạch ném trong nước tạo nên rung động sau đó liền không còn có thấy. Thái An đế chìm giận. Một đám phế vật, vậy mà đến bây giờ còn không có tin tức. Yên tâm, chuẩn bị giải quyết quốc sự. Đột nhiên một giọng nói từ bầu trời mà xuống. Thái An đế, Bạch Vân thành chủ Diệp Phàm mời ngươi chịu chết thoái vị. Thanh âm vang dội hoàng cung, không, chuyện cả tòa Thiên Khải thành. Thiên Khải thành một góc rơi. Tiên Phong đạo cốt Lý Trường Sinh meo lại đôi mắt hướng phía hoàng cung chỗ nhìn sang. Bạch Vân thành chủ, Diệp Phàm. Hắn tự nhiên nghe qua, hơn nữa ngay tại hôm qua Bách Lý đã cho hắn thiên lý truyền âm báo cho tất cả. Đẩy chỗ thiên thu đại kiếp, đỉnh cấp ma công, quỷ dị dị hỏa, tuyệt thế danh kiếm các loại trở. Có thể nói là yêu nghiệt. Liên để lão phu nhìn một chút, ngươi có gì thực lực hợp với ta Lý Trường Sinh đồ đệ. Dứt lời, thân thể chợt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng cung đại điện. Đạp 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 kèm theo một hồi tiếng bước chân, trong đại điện văn võ bá quan cùng với thái an đế, đại thái giám Trọc Thanh tất cả đi ra. Đi ra trong nháy mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh bức xạ nhiệt cuồn cuộn. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy lại hoàng cung bầu trời, lại có một đoàn ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm có hình dạng là một đóa to lớn thanh liên, thanh liên phía trên có một nam tử đứng ở bầu trời ngạo nghễ, nam tử đôi mắt như là quan sát chúng sinh thần minh. Đạm mạc lại thâm thúy. Ngọn lửa màu xanh cực nóng không gì sánh được, viêm sóng biển sóng lớn, bức xạ nhiệt đem trên trời mây trắng đều cho đốt sạch. Thanh liên điệu tâm hỏa cực nóng lúc này như là một tòa núi lửa hoạt động đặt ở hoàng cung phía trên làm người ta miệng làm khô miệng. Diệp Phàm chân đạp thanh liên điệu tâm hỏa tới, nhưng thật ra là đạp hỏa mà đến, mà thanh liên điệu tâm hỏa có hình dạng tròn nên tựu như cùng Diệp Phàm đạp hỏa liên tới. Quan sát chúng sinh như lửa thần, ngọn lửa bên trong tóc dài phiêu động. Tất cả mọi người kinh hãi tột cùng, đạp thanh liên giống như hỏa diễm mà đến, thần tiên thủ đoạn. Thái An đế thấy Diệp Phàm xuất hiện, không khỏi trong lòng trầm xuống. Hắn chìm hỏi không? Diệp Phàm, Trâm Ám Hà, ngươi đem bọn hắn làm sao vậy? Thái An đế có chút không dám đi suy đoán. Diệp Phàm nhàn nhạt hồi, toàn bộ giết. Nghe thế tin tức, Thái An đế gương mặt nghiêm trọng, tức giận. Đại thái giám Trọc Thanh cũng là khẽ nhíu mày, thần sắc có chút nghiêm túc. Diệp Phàm chỉ nói, Thái An đế, ta tới này mục đích là vì lấy mạng của ngươi, giúp đỡ Thiên Ngoại Thiên trở thành Bắc Ly mới cộng chủ. Ngươi muốn tự mình động thủ, hay là ta đến? Thái An đế tức giận, cuồng vọng, chấm liền ở đây, ngươi có bản lĩnh cứ tới đây lấy. Diệp Phàm gật đầu, tốt, vậy ta liền tới lấy. Dứt lời, thu hồi thanh liên điệu tâm hỏa, hắn chậm rãi hướng về trong hoàng thành. Mà ở Diệp Phàm thu hồi thanh liên điệu tâm hỏa thời điểm, trong nháy mắt đó cái kia cực nóng cảm giác tiêu thất, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp đến mới không khí. Đập. Diệp Phàm rơi xuống đất nhìn về phía Thái An đế, một bước đạp đi tới, hắn từng bước một mà đi, không có động thủ ngược lại giống như đang tàn bộ. Tại hoàng thành tàn bộ, Thái An đế không nhịn được, người đến, đem bắn chết. Ra lệnh một tiếng, ào ào ào, vô số cung tiến thủ dơ lên cung tiễn đối với phê chuẩn Diệp Phàm. Ngay sau đó bạo vũ một dạng tên bay nhanh bay về phía bầu trời. Xôn xao, khắp bầu trời tên đùn đùn kéo đến mà đến, cái kia rầm rạp chẳng chịt chẳng cảnh thường nhân sợ rằng nhìn một hồi kẻ ra quần. Đừng nói người, con ruồi đều chạy không thoát. Vô số đâm người tiếng xé gió nổ đùng. Diệp Phàm thấy thế dùng nhật kim luân, nhất thời một đạn một. Sáu bình chướng bao trùm ở hắn. Phanh, phanh, phanh. Khắp bầu trời tên đụng vào nhật kim luân phát sinh nổ đùng, nhưng là lại không có đem phá hư. Đợi đến tên cũng có, nhưng thấy Diệp Phàm hoàn hảo không hao tổn đứng ở lúc đầu địa phương, thậm chí áo bào cũng chưa có một tia một hào phá hư. Tên bao trùm Diệp Phàm xung quanh mười mấy năm trong vòng, Thái An đế thấy một lần xuống lần nữa lệnh, giết, tất nhiên cung tiễn không được, dùng đao sử dụng kiếm, lấy Diệp Phàm thủ cấp người phong hầu bái đại tướng quân. Nay một lệnh trực tiếp lệnh thị vệ đỏ bừng con mắt, quyền lực, tiền tài, mỹ nhân đang ở trước mắt. Giết. Trong nháy mắt hơn 1000 thị vệ hướng Diệp Phàm đánh tới, trong mắt đều là chỉ có dã thú vô lúc xuất hiện khủng bố dục vọng. Những người này giờ khắc này đều là hóa thành tất cả mãnh thú, muốn Diệp Phàm đi săn đến. Có thể. Vô sắc giới thần lực. Diệp Phàm đạm mạc phun ra câu nói này, thi triển ra vô sắc giới thần lực. Chương 65, tường trắng mất đi. Lý Trường Sinh muốn thử dò xét. Chương 65, tường trắng mất đi. Lý Trường Sinh muốn thử dò xét. Oanh. Kèm theo Diệp Phàm thanh âm, đột nhiên một cổ vô cùng kinh khủng khí tức từ hắn trong thân thể bạo phát, như là thủy mặc một dạng khí tức từ Diệp Phàm làm trung tâm hướng thiên mà thả ra đột nhiên quyết tán. Trong khoảnh khắc thần lực bao phủ cả tòa hoàng cung, thiên địa trở nên thất sắc, hoàng cung thầm nói hạ xuống. Giờ khắc này như là trời giáng thần phạt, đồ đạc đều mất đi nhan sắc. Nguy nga lộng lẫy hoàng cung biến thành sấm lạnh, bầu trời cũng thành có thể sấm lạnh, lá rụng cũng được sấm lạnh, người cũng được sấm lạnh. Mà đồng thời tại Diệp Phàm thả ra vô sắc giới thần lực sau, bốn phía tên bị ép thành một mịt. Vô số binh sĩ kinh người bọn vào vô sắc giới thần lực lĩnh vực, bọn hắn bị bao phủ hơn vô cùng kinh hãi dừng bước. Bởi vì bọn họ chỉ cảm thấy sự khó thở, vì gì, tâm thần không yên. Chuyện gì xảy ra, này cái gì? Bởi vì cách Diệp Phàm khá xa, mấy trăm mét xa, cho nên cũng không có cảm thụ được vô sắc giới thần lực buồn cảm giác áp bách. Chỉ là trước mắt này cổ quỷ dị tràng cảnh làm bọn hắn dùng mình. Còn có chính là có cổ cảm giác gáp bách lệnh thị vệ cảm giác vô cùng khó chịu. Chọc thanh cao mày, hắn phát giác chính mình cảnh giới bị áp chế. Nay cổ quỷ dị như là đạo gia thiên địa thất sắc một dạng chiêu thức không bảy, vậy mà có thể đè người cảnh giới. Đáng tiếc, bọn hắn sai rồi. Diệp Phàm đạp một bước đi về phía trước, hai bước, ba bước, làm Diệp Phàm đi 10 bước sau. Đồng nhiên, với anh, kinh khủng cảm giác gáp bách nghiền ép hướng về phía binh sĩ. Đông, hơi yếu thị vệ vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Chuyện gì xảy ra? Có chút thị vệ còn không rõ cho nên, nhưng mà kế tiếp kèm theo Diệp Phàm tiếp cận, quỳ xuống binh sĩ bắt đầu miệng nhả ra tiên huyết đồng thời sinh cơ tiêu tán mà chết. Bởi vì vô sắc giới thần lực quan hệ huyết không có nhan sắc, thế nhưng mùi máu tươi tràn ngập cả tòa điện. Đông đông đông, vô số thị vệ bắt đầu chết đi. Một ít hơi chút cường hãn thị vệ cũng gánh không được, dần dần ngã xuống. Quái vật, yêu quái, cháy mau. Một ít còn sống thị vệ không còn dám vọt tới trước, cái gì vinh hoa phú quý, mỹ nhân quyền lực, bọn hắn từ bỏ. Nhao nhao bắt đầu chạy trốn, rời xa Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế cũng không có đuổi theo, dù sao cũng là trợ nguyệt giao phục quốc, không phải diệt quốc, không cần thiết đem thường nhân đuổi tận giết tuyệt. Ánh mắt đặt ở Thái An đế trên người. Chẳng biết lúc nào, Thái An đế bên người đã vẹn vẹn còn lại mấy chục người. Đại thái giám Trọng Thành, quốc sư Tề Thiên Trần, còn có một chút chắc là Thái An đế Tâm Phúc. Thái An đế lúc này thần sắc gương mặt không dám tin tưởng, hơn ngàn người thị vệ dĩ nhiên có chạy. Nhìn về phía bên người Tâm Phúc, Thái An đế có chút bi thống, chính mình tựa hồ không thể cứu vãn. Bệ hạ, chúng ta nguyện vì bệ hạ chu diệt cái này tặc. Hơn 10 người lập tức biểu hiện lấy trung thành, Diệp Phàm tỏ vẻ tán thưởng. Hắn cũng không kỳ quái, dù sao cũng là vua của một nước làm sao có thể không có vì máu chảy đầu rơi trung thần đâu. Bất quá, đáng tiếc, Diệp Phàm không phải nhân từ nương tay người. Hơn 10 người nâng kiếm, lấy quyền trưởng đánh tới lúc Diệp Phàm ánh mắt khẽ động giơ tay lên. Vô sắc tượng, một cổ vô sắc năng lượng tạo thành nhất đạo bình chướng. Oanh, đao kiếm đánh vào vô sắc trên tường vậy mà đều vỡ nát. Quyền trưởng đánh vào vô sắc tường lúc vậy mà vỡ thấy tới xương, tùy theo lại bị một cổ năng lượng mất đi. A, tiếng kêu thống khổ truyền vào Thái An đế trong tai, tại hắn không thể tin dưới ánh mắt, Diệp Phàm tăng cường vô sắc giới thần lực. Oanh, trong khoảnh khắc những người kia từ người sống sờ sờ chậm rãi biến thành có thể bột mịn vỡ vụn tiêu tán. Liên gần người đều không thể làm được. Đây cũng là vô sắc giới thần lực, mắt cấp vô sắc giới thần lực. Chạm vào kẻ yếu sẽ bị cường hãn áp lực trực tiếp khiến cho hôi phi yên diệt. Chọc Thanh thấy thế lập tức nói, đừng gần người, dùng chân khí. Dứt lời, vị này Bắc Ly hoàng cung cao thủ mạnh nhất, xem như là tại Thiên Khải thành bên trong chỉ ở Lý Trường Sinh phía dưới đệ nhất cao thủ độc thủ. Dù là quốc sư Tề Thiên Trần cũng muốn để cho ba phần. Nửa bước lục địa thần tiên sáu trưởng bên trong có thể giết. Có thể tưởng tượng được cảnh giới. Quân quân ta tử sắc chân khí từ hai tay ở giữa hội tụ, bởi vì vô sắc giới thần lực quan hệ, kia chân khí biến thành màu đen. Chân khí đung đưa mà mở, cuốn lên cuồng phong, giơ tay lên, vơi tay một cái chân khí hung ác không gì sánh được. Giết. Chân khí như là như rắn độc quanh sát hướng về phía Diệp Phàm, bất quá đáng tiếc Diệp Phàm chỉ là giơ tay lên. Bình chướng vô hình xuất hiện, chân khí liền không thể lại vào nửa tấc. Tề Thiên Trần. Chọc Thanh hô to một tiếng, quốc sư Tề Thiên Trần biết ý tứ, cũng đội vàng là giơ lên không gì sánh được nồng đậm chân khí. Đạo này chân khí hùng hậu đáng nhưng, không thua Chọc Thanh. Dù là lục địa thiên nhân tới cũng không dám đón đỡ hai người chân khí. Hai luồng chân khí uy lực tại vô sắc giới thần lực trong lĩnh vực bạo loạn. Oanh, Tề Thiên Trần chân khí cũng nện ở tại vô sắc trên tường, nhưng mà chỉ là một tiếng vang thật lớn, cuốn lên kinh thế hai tục chấn động. Trừ những thứ này ra, Diệp Phàm không có lui nửa bước, thậm chí còn vô sắc giới không có phá mảy may. Đây chính là thần lực đỉnh điểm. Mắt cấp vô sắc tượng, hai người không dám tin tưởng. Điều này sao có thể? Không tin tà hai người nhìn nhau lập tức bằng mạnh chân khí đối với. Oanh, chân khí gào thét, so với vừa rồi mạnh hơn. Nhưng mà đánh vào vô sắc trên tường vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Vô sắc tường ở ngoài đã là một mảnh hỗn độn, bị khủng bố chân khí xé nát đại địa, loạn thạch cuộn, vết rách như là mạng nhện mở dạng. Này, thấy vẫn là không có hiệu, Chọc Thanh cùng Tề Thiên Trần trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Diệp Phàm thấy thế cũng là không muốn chơi, hai cái lục địa thần tiên đỉnh phong nhân vật vậy mà không phá được hắn vô sát tường. Như vậy, tường trắng. Diệp Phàm vươn tay cánh tay đối với chuẩn có thể tề thiên trần cùng chọc thanh dùng hết tường trắng. Tường trắng, không có thực lực cứng hãn, tại tường trắng bên trong tất cả sinh mệnh đều sẽ hóa thành cho tàn, tường trắng sẽ mất đi tất cả sinh cơ. Dù là may mắn còn sống cũng sẽ ngũ giác mất hết trở thành một phế nhân. 760 oanh. Một đoàn bạch quang chói mắt từ Diệp Phàm trong tay lập lòe, năng lượng kinh khủng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh út về phía mọi người. Tường trắng tốc độ so với biết tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt hai người căn bản tránh cũng không thể tránh bị tường trắng bao phủ. A! Thống khổ kêu rên vang lên, Chọc Thanh chỉ cảm thấy toàn thân bị vỡ vụn, sự thực cũng là như vậy, trong khoảnh khắc hắn đã tiêu thất hầu như không còn tại vô cùng thánh khiết bạch quang phía dưới. Thế Thiên Trần cũng là như vậy. Đợi cho tường trắng chi uy kết thúc, vô sắc giới thần lực trong lĩnh vực nơi nào còn có hai người thân ảnh. Quốc sư Tề Thiên Trần, đại thái giám Chọc Thanh đều là chết. Thái An Đế ngơ ngác nhìn một màn này không dám tin, thế gian có thể có người chỉ dùng một chiêu liền giết quốc sư Tề Thiên Trần cùng Chọc Thanh. Điều này sao có thể? Diệp Phàm lúc này thu hồi vô sắc giới thần lực. Xôn xao. Sau một khắc bầu trời có nhan sắc, hoàng cung có nhan sắc, khí tức không còn như vậy cô tịch tĩnh mịch. Nhìn Thái An Đế, Diệp Phàm không do dự trực tiếp lấy nhưng hắn tính mệnh. Nguyên lai Thái An Đế hẳn là sẽ chết ở vô sắc giới thần lực uy áp phía dưới, bất quá có đế hoàng khí vận bảo hộ không chết đi. Không có biện pháp, chỉ có thể tự mình động thủ. Lấy Thái An Đế mệnh sau đó, Diệp Phàm lại xử lý một phen hắn hoàng thất tử tôn. Bảo đảm không có lầm phía sau, Diệp Phàm đột nhiên hướng hoàng cung phía trên đạo, nhìn lâu như vậy còn không có xem đủ. Thoại âm rơi xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Phàm trong mắt. Hắn mái đầu bạc trắng, là vị lão giả, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Lý Trường Sinh. Chương 66, kiếm mụ đang đùa dưỡng thành. Chương 66, kiếm mụ đang đùa dưỡng thành. Lý Trường Sinh, Bắc Ly đệ nhất cao thủ. Cảnh giới của hắn thâm bất khả chắc, một chiêu có thể bại quốc sư Tề Thiên Trần cùng đại thái giám Chọc Thanh. Bất quá những thứ này đều không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là Lý Trường Sinh là trường sinh bất lão tồn tại. Hắn tu luyện đại thung công mỗi 30 năm phản lão hoàn đồng một lần, chân chính trường sinh võ học. Có thể nghĩ đến nếu như Trung Nguyên Cựu Châu biết được, nhất định quần quận nổi lên một trận gió mây. Trường sinh bất lão, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, trở nên xu như bụi. Tân Hoàng Doanh Chính, Đường Hoàng Lý Thế Dân, Đại Phụng Hoàng Đế Nguyên Cảnh Đế, nhất là Nguyên Cảnh Đế vì trường sinh đoạt xá tử tôn, quả thực xuất sinh. Diệp Phàm mặc dù ngoài miệng nói trường sinh dễ, thế nhưng không thể không thừa nhận Lý Trường Sinh quả thực đã đến tiên nhân cấp độ. Có thể không so được lữ tổ nhân vật như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Một người áp Bắc Ly, một người so với một quốc gia, thiên hạ có thể làm được ít lại càng ít. Đương nhiên lữ tổ so với càng sâu, một người đại ly không ngóc đầu lên được, một kiếm đoạn đại ly quốc vận. Cho nên Diệp Phàm làm một tương đối, trường sinh nhân vật những quái vật này bên trong, Lý Trường Sinh không coi là thật lợi hại. Đế Thích Thiên so với phải mạnh hơn mấy lần, Doan Trọng càng không cần phải nói, ma thần một dạng tồn tại, bất tử bất diệt. Tiếu Kinh Thiên, Tiếu Tam Tiếu càng sâu, võ học càng là thâm bất khả chắc. Đại Nhật Như Lai cùng Hạo Thiên cũng không cần nhiều lời, tương đương với cái này phương thiên địa thiên đạo. Lý Trường Sinh cũng là Diệp Phàm cái thứ nhất đối mặt trường sinh cao thủ. Hắn không từ nhô lên đến. Hiện nay chính hắn mặc dù võ đạo cảnh giới sánh ngang tiên thần, thế nhưng còn chưa được chân chính trường sinh bất lão. Thọ nguyên là nhiều, vẫn là biết về già, cho dù là phu tử như vậy cường giả cũng sẽ lão. Cho nên nhìn thấy trường sinh bất lão có chút ngạc nhiên. Tại Diệp Phàm nhìn kỹ Lý Trường Sinh lúc, hắn đã có chút thất vọng, hắn mong muốn là chân chính trường sinh bất lão. Không phải điều này cần 30 năm mới có thể phản lão hoàn đồng công pháp. Không có hứng thú, bên này Lý Trường Sinh đã rơi xuống. Có thể phát hiện được ta tồn tại, rất là không đơn giản. Diệp Phàm hỏi, tiên sinh nhưng là Bắc Ly thư viện Lý Trường Sinh? Lý Trường Sinh gật đầu, không sai là ta. Diệp Phàm tò mò, tiền bối nhìn lâu như vậy có chuyện gì? Lý Trường Sinh chắp tay mà nói, tới đây là nhìn một chút Hàn Y Lý coi trọng người là không phải có tư cách xứng với nàng. Làm Lý Hàn Y Lý sư phụ, hắn Lý Trường Sinh rất ít thu đồ đệ. Chỗ thu đệ tử vị ấy không phải thành tựu lục địa thần tiên, bây giờ nghe nói mình Đồ Nhi Tuyết Nguyệt kiếm tiên có người trong lòng làm sao có thể không đến nhìn một chút. Hắn Đồ Nhi người yêu, cái kia nhất định phải trong một vạn không có một. Có kinh thế tài. Diệp Phàm cười hỏi, bây giờ nhìn, nhưng có tư cách. Lý Trường Sinh nở nụ cười một tiếng, ánh mắt tiết lộ ra thỏa mãn. Con nhỏ tuổi, cảnh giới đã thâm bất khả chắc, quả thực so với ta cái kia trời sinh võ mạch Đồ Nhi càng quái dị. Tất nhiên là có tư cách hợp với Đồ Nhi của ta. Diệp Phàm còn tưởng rằng phải ra tay chứng minh chính mình đâu, không nghĩ tới vậy mà không cần. Có chút tiếc nuối, Diệp Phàm còn dự định cùng Lý Trường Sinh so chiêu. Bất quá tính toán một chút, cái chiêu này Phật nộ hỏa liên quá mức kinh người, nếu như không cẩn thận cho Lý Trường Sinh chết cháy khả năng liền xong đời. Cái kia tiểu tiên nữ cũng không hận chết hắn. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa dung hợp Phật Nộ Hỏa Liên, nhưng là trực tiếp mất đi đầu vương, dù là Vân Sơn đều muốn cân nhắc một chút. Coi là, không phải tất phải giết người không cần thiết dùng Phật Nộ Hỏa Liên. Hắn dự định cáo từ Lý Trường Sinh. Nhưng mà Lý Trường Sinh giọng điệu cứng rắn nói xong, kiếm mụ thanh âm vang lên. Nhà ta tiểu chủ nhân xứng đáng với ngươi Đồ Nhi, có thể ngươi Đồ Nhi có thể không xứng với nhà ta tiểu chủ nhân nha. Huống hồ, nhà ta tiểu chủ nhân xứng hay không, ngươi còn không có tư cách đánh giá. Xứng hay không không tới phiên ngươi nói nhà ta tiểu chủ nhân, ngươi cũng không có tư cách này. Ôn nhu thoải mái thanh âm không hiểu vang lên, lệnh Lý Trường Sinh trong lòng không khỏi chấn động. Hắn tinh tế nhìn về phía Diệp Phàm, nhưng gặp hắn bên hông lão kiếm điều hơi hơi rung động, ngay sau đó từng đạo màu trắng khí tức từ kiếm bên trong phát ra. Trong nháy mắt, một đạo cao lớn nữ tử thân ảnh xuất hiện ở Diệp Phàm phía sau. Một đôi thoáng khó chịu trong mắt màu vàng nóng quan sát Lý Trường Sinh. Cái sau bị này thần ý đôi mắt để mắt tới trong nháy mắt vậy mà phát hiện không thể động. Hắn hoảng hốt, như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn Bắc Ly vô địch lại bị áp chế không thể động đậy, cô gái này rốt cuộc là người nào? Thật là đáng sợ ánh mắt, hơi thở thật là đáng sợ. Kiếm mụ thoáng thả ra khí tức cũng đã sợ Lý Trường Sinh mồ hôi lạnh liên tục. Đại năng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Kiếm mụ hai tay cầm tại thắt lưng trước, khí chất văn hoa, đoan trang lạnh lùng. Lý Trường Sinh vội vàng nói, tiền bối, vô tâm nói như vậy có nhiều mạo phạm, mong rằng bao dung. Kiếm mụ ra mạng bao che cho con, Lý Trường Sinh cũng biết cái này đặc tính có chút đau đầu. Kiếm mụ nghe xong thản nhiên nói, tiếp ta một kiếm việc này đã vượt qua. Lý Trường Sinh sau khi nghe nói gọi thẳng có muốn hay không dạng này không nói đạo lý. Ta nói chủ nhân nhà ngươi không xứng với nhà của ta đệ tử không được, ngươi nói là được. Tiền bối, đây cũng quá không nói đạo lý. Kiếm mụ chỉ nói, ta không phải đến cùng ngươi giảng đạo lý. Lý Trường Sinh cắn răng, mời ra kiếm. Diệp Phàm có chút lo lắng. Kiếm mụ ngắt mặt của hắn, yên tâm, tiểu chủ nhân, thần tiên tỷ tỷ ta nhà sẽ lưu thủ. Lý Trường Sinh thấy thế trong lòng không nói, chơi dưỡng thành đúng không? Kiếm mụ đương nhiên sẽ không giết Lý Trường Sinh, nếu không tiểu chủ nhân muốn gấp. Chỉ thấy kiếm mụ giơ tay lên bấm tay khẽ búng. Hiu. Một đạo hơi nhỏ kiếm khí đánh tới Lý Trường Sinh, nhưng mà nhìn như không đáng chú ý kiếm khí Lý Trường Sinh như mũi nhọn cổ. Bởi vì bầu trời bị rạch ra màn trời. Theo kiếm khí phía trên nhìn lại, có thể thấy được bầu trời bị phách mở, cuồn cuộn mây thế bắc đáng sợ kiếm khí mất đi. Thoáng xuất thủ đã là Lý Trường Sinh đỉnh phong. Lý Trường Sinh không dám khinh thường lấy toàn lực mà ngăn cản. Oanh. Nhưng mà châu chấu đá xe, hơi nhỏ kiếm khí đánh vào mắt thường có thể thấy bình chướng sau trực tiếp đem bể tan cảnh. Đông. Cả tòa thiên khải thành một hồi thanh thế to lớn. Lý Trường Sinh như là rời dây cung kiếm chật vật không chịu nổi ở trên trời bay ngược. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng thẳng đến tiêu thất. Ầm ầm ầm. Trên trời mây trắng cuộn cuộn, bị kiếm khí này quấy nhiễu. Dù là tại hai người đi rồi sau một nén hương cũng chưa có bình phục. Kiếm mụ nhìn Lý Trường Sinh bay ra địa phương toát ra câu này. Gì, đón lấy ta một kiếm cũng chỉ là ngã một cảnh. Diệp Phàm nhức đầu, thần tiên tỷ tỷ ngươi nhưng đừng giết hắn đi. Ai nha, tiểu chủ nhân, yên tâm đi thôi. Chỉ là rất nhỏ dạy dỗ, ai bảo hắn nói như thế nhà ta tiểu chủ nhân. Kiếm mụ nói để cho Diệp Phàm cũng không biết như thế nào đi ngồi. Là rất nhẹ. Tất cả nói, đừng gọi ta tiểu chủ nhân. Kiếm mụ lại bóp mặt của hắn cười nói, không nói, không nói. Bất quá muốn cho nàng gọi chủ nhân, còn không được nha, tiểu chủ nhân. Chương 67, Sư Phi Huyên lấy thân hồ ma. Kế hoạch thực hiện được. Chương 67, Sư Phi Huyên lấy thân hồ ma. Kế hoạch thực hiện được. Thái An đế hoàng gia nhất tộc bị Diệp Phàm xử lý không còn một mảnh. Lần này động tác tại thiên hạ chính đạo trong mắt, Diệp Phàm là ma đầu, hơn nữa còn là kinh thiên ma đầu. Một người chạm Bắc Ly hoàng thất. Phóng nhãn cửu châu thiên hạ ai không sợ hãi, ai lại không kinh dị. Bất quá dù là được xưng ma đầu, Diệp Phàm cũng không quan tâm, Thái An đế trong tay mạng người thiếu sao? Vị ấy hoàng đế trong tay không có huyết, bọn hắn bảo tọa đều là thi cốt lên tới. Diệp Phàm giết, cũng sẽ không có bất luận cái gì hổ thẹn. Lần này ước định hoàn thành, tất nhiên sẽ kinh động cửu châu, thế gia tông môn chạy theo như vịt tìm kiếm phù hộ. Mà hoàng triều muốn động hắn cũng muốn cân nhắc một chút, nổi tiếng bên ngoài, có tốt có xấu. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm nhếch miệng lên. Phía sau đường nhất định có thể xuôi gió xuôi nước. Nghĩ như vậy, đột nhiên Diệp Phàm thấy được Sư Phi Huyên. Nhưng thấy, Sư Phi Huyên sắc mặt tái nhợt thế ở hắn có thể liếc nhìn địa phương. Bên người hoàn toàn đỏ đậm, nhiễm đỏ quần áo của nàng. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, thân ảnh lập tức đi. Đi tới hẻm nhỏ, Diệp Phàm phát hiện Sư Phi Huyên đã ngất tới, vai chỗ có một đạo không cạn vết kiếm, không ngừng chảy máu. Diệp Phàm trong lòng cười nhạt, hắn muốn nhìn một chút Sư Phi Huyên 760 đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Sư Phi Huyên tại Thiên Khải Thành, này tất nhiên là với hắn mà đến. Hắn đem nâng dậy, đoán được nàng là phụng sư phụ Phạm Thanh Huệ mệnh lệnh để tới gần hắn, Diệp Phàm không chút do dự nào, trực tiếp đưa nàng trên thân nhuộm dần quần áo màu đỏ ngỏm chút bỏ. Cảnh xuân hiện lên, Sư Phi Huyên thân thể mềm mại nhẹ nhàng hơi rung, hô hấp cũng biến hóa lên. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng thầm nghĩ, kế tiếp ta chữa cho tốt nàng, phỏng chừng nàng hẳn là sẽ nói lấy thân báo đáp a. Sư Phi Huyên nơi nào hiểu tình yêu nam nữ, từ hàng tính trai thành nữ, thái thượng vong tình không có khả năng nói ra lấy thân báo đáp loại này, trừ phi có người muốn nàng làm như vậy. Có thể hay không đâu? Diệp Phàm hiếu kỳ, đưa ra có thể song toàn thủ xích hồng khí hơi thở phủ ở tại tuyết trắng như bạch ngọc vai chỗ. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không phải là người chịu thua thiệt mà, thỉnh thoảng đụng đụng chỗ này, thỉnh thoảng đụng đụng chỗ ấy tránh không được. Rất hợp lý do, dù sao hiện tại trị thương. Bên trái lớn hơn một chút, bên phải nhỏ hơn một chút, Diệp Phàm ra kết luận. Bất quá điều bạch. Sư Phi Huyên khuôn mặt xinh đẹp tại Diệp Phàm nhìn soi mói hồng nhuận lên. Một lát sau, Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy tổn thương miệng khôi phục lại, nàng biết không có thể lại làm bộ. Liên Hư Nhược mở mắt ra, thấy tổn thương miệng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trong lòng kinh ngạc. Mặc dù biết Diệp Phàm có không tầm thường y thuật, tự mình cảm thụ vẫn là không thể không cảm thán thần hồ kỳ kỹ. Nàng bộ dạng phục tùng tựa hồ đối với Diệp Phàm bót không có quá mức để ý, chỉ là trong lòng có dị dạng cảm xúc. Vừa rồi vì sao hồng luận, chỉ đổ thừa Diệp Phàm thủ pháp cao siêu. Diệp Phàm quan sát đến Sư Phi Huyên, biết cô nương này bị sư phụ nàng dạy dỗ không cứu. Quả thế trong sách miêu tả, vô tình vô dục không thích, chỉ có đại đạo chính đạo. Không có hứng thú, Diệp Phàm trong nháy mắt đưa nàng chữa cho tốt. Mà ở Diệp Phàm chữa cho tốt sau, Sư Phi Huyên quả nhiên lên tiếng, đa tạ Diệp thành chủ cứu giúp. Phi Huyên không cần báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp. Diệp Phàm nghe xong khỏe môi giơ lên. Hắn đã sớm ngờ tới Sư Phi Huyên sẽ nói như vậy. Hắn chọn nhất lên Sư Phi Huyên khuôn mặt xinh đẹp đạo, ta không thiếu lấy thân báo đáp nữ tử, lấy thân báo đáp không đủ, được làm nô tỳ mới được. Sư Phi Huyên khuôn mặt xinh đẹp sử sốt, thánh khiết không thể xâm phạm trên mặt tiết lộ ra kinh ngạc. Làm nô tỳ, nàng một đời chính đạo thánh nữ, có gan giết người kích động, thế nhưng sư phụ nói cho nàng biết muốn tất cả thủ đoạn, chỉ cần thành chủ không chê, Phi Huyên nguyện làm nô tỳ. Này hồi đến phiên Diệp Phàm kinh ngạc, nay cũng đi, hắn chẳng qua là vì thăm dò sư Phi Huyên điểm mấu chốt, không tìm được không hề điểm mấu chốt đáng nói. Thánh nữ làm nô, ta Tích Ngoan có chút thích khách, đơn giản nô lệ có thể không làm được. Kiếm mụ chuyện gì xảy ra không biết Diệp Phàm suy nghĩ gì, không khỏi bật cười, này tiểu chủ nhân thật là xấu, thật biết chơi đùa. Diệp Phàm gật đầu, vậy được rồi, Bạch Vân Thành mau vào vào mùa đông khắc nghiệt, sau này hướng trước mây làm ấm giường nhà hoàn a. Sư Phi Huyên mặt không chút thay đổi gật đầu, còn không phát làm. Diệp Phàm lúc này đem cản nàng ôm lấy. Sư Phi Huyên hoảng hốt, đi chỗ nào? Diệp Phàm chỉ nói, đi rừng cây nhỏ. Sư Phi Huyên không rõ, hai người thân ảnh rất mau ra hiện tại không người rừng cây. Được rồi, liền ở đây a, ta có chút không kịp đợi muốn ăn ngươi này vị mỹ nhân. Diệp Phàm mỉm cười mở miệng. Sư Phi Huyên khuôn mặt xinh đẹp cũng lại không có biện pháp duy trì gặp biến không sợ hãi. Tại rừng cây, nàng mười phần hoảng hốt. Diệp Phàm gật đầu, ngay sau đó hắn phản vấn, làm sao, ngươi không nguyện ý? Sư Phi Huyên cảm giác nàng nếu như nói không nguyện ý Diệp Phàm liền sẽ ly khai, kế hoạch của nàng cũng đã thành một nước. Nguyện ý? Nhẹ nhàng nói nhỏ sau đó, Sư Phi Huyên chút bỏ quần áo. Diệp Phàm không nghĩ tới này Sư Phi Huyên thật có thể làm, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Hắn hướng về Sư Phi Huyên đi tới. Hắn cảm giác không cần phải đem Sư Phi Huyên trở thành người, liền trở thành hắn cái thứ nhất dùng xong toàn thủ lam thủ thao túng khôi lỗi a, ngược lại đều là vô tình, không bằng làm tượng gỗ của hắn. Bất quá tại trước đây, nên làm chuyện làm một chút. Tiên tính rừng tây có một ít thanh âm, qua hồi lâu, Diệp Phàm nhìn chật vật không chịu nổi lại khắp nơi điểm đạm đáng yêu Sư Phi Huyên thầm nghĩ trong lòng, thảo nào có chút nhỏ nói bên trong thánh nữ có liếm cậu, quả thật có không giống nhau chinh phục cảm giác. Nhìn Sư Phi Huyên, Diệp Phàm không giả. Hắn thẳng hỏi, Phạm Thanh Huệ phái ngươi tới gần ta, thậm chí không tiếc để ngươi lấy thân hầu ma, đến cùng muốn làm cái gì? Muốn giết ta sao? Sư Phi Huyên khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, làm sao ngươi biết? Quả nhiên là muốn lấy thân hầu ma tới giết ta. Diệp Phàm sát ý tăng mạnh. Hắn lạnh rên một tiếng, ta cái gì cũng biết, các ngươi tên này môn chính phái cho hề, lúc đó đối với Thạch Chi Hiên dùng cái chiêu này, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Sư Phi Huyên sắc mặt như cho nguội, ở đâu có ngày xưa thánh khiết, có khi là điểm đạm đáng yêu động nhân. Giết ta đi. Biết không phải là Diệp Phàm đối thủ, Sư Phi Huyên nhắm mắt lại đợi tử vong. Diệp Phàm lắc đầu, giết ngươi, có chút đáng tiếc, liền để ngươi trở thành mới từ hàng tinh trai trưởng môn, sau đó thêm vào Bạch Vân Thành làm nô lệ của ta. Nói, Diệp Phàm nâng tay phải lên. Hô, ánh sáng màu lam bao trùm hướng Sư Phi Huyên đi qua. Mắt cấp xong toàn thủ, lục địa thần tiên cũng có thể khống chế, linh hồn cùng thân thể hoàn toàn khống chế. Một hồi màu lam khí tức lập lòe, làm Sư Phi Huyên tỉnh hồn lúc thân thể và linh hồn đều chìm ở Diệp Phàm khống chế phía dưới. Đi rửa mặt sau, xử lý xong Phạm Thanh Huệ. Ra lệnh một tiếng, Sư Phi Huyên liền tuân theo mệnh lệnh. Có chút chờ mong, từ hàng tĩnh trai thêm vào Bạch Vân Thành sẽ có cái gì khen thưởng. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Hắn vốn không muốn dùng cái chiêu này, đặc biệt không được tốt lắm phương thức, thế nhưng Phạm Thanh Huệ càng thấp hèn, hắn không thể làm gì khác hơn là thoáng xuất thủ. Chương 68, Diệp Phàm tên, Trấn Hoàn Vũ. Một người diệt một quốc gia. Chương 68, Diệp Phàm tên, Trấn Hoàn Vũ. Một người diệt một quốc gia. Một nén hương thời gian, Diệp Phàm trở lại Tuyết Nguyệt Thành. Thành chủ phủ. Diệp Phàm vừa trở về, Lý Hàn Yiye, Lã Như Theo cũng đã tiến lên. Thế nào? Diệp Phàm cười mà báo cho. Tất cả thuận lợi, Nguyệt Giao đâu? Sự tình giải quyết, kế tiếp thì nhìn Nguyệt Giao cùng Thiên Ngoại Thiên. Bây giờ Thái An Đế hoàng tộc đã không người nào có thể thừa Bắc Ly, là thời cơ tốt nhất, không thể bỏ qua. Diệp Nhược Yiye mỉm cười nói, nàng cũng tại chờ ngươi đấy. Quả nhiên, tại Diệp Nhược Yiye nói xong, chỉ thấy từ trong phủ đi ra một duyên dáng sang trọng nữ tử. Nguyệt Giao, lần này đa tạ Diệp thành chủ. Diệp Phàm xua tay, không có gì, đây là ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Mau đi đi, hy vọng lần sau gặp mặt là nữ đế Nguyệt Giao mà không phải Nguyệt Giao cô nương. Nguyệt Giao trong lòng rung chuyển. Nữ đế Nguyệt Giao, tựa hồ rất tốt. Nguyệt Giao định không phụ kỳ vọng. Nhỏ bé sờ hắn phúc, Nguyệt Giao liền dẫn Bạch Phát Tiên cùng với Nguyệt Khanh rời đi. Bọn hắn muốn đi chỉnh đốn binh mã. Diệp Phàm thấy thế mời Lý Hàn Y cùng Diệp Lực Y Liễu, tiểu tiên nữ, Nhược Y Liễu, chúng ta đi đi dạo một chút Tuyết Nguyệt Thành a. Có thể làm sự tình đã làm, Diệp Phàm nghĩ kỹ tốt du ngoạn một phen, Diệp Lực Y Liễu đương nhiên cam tâm tình nguyện cùng. Bất quá Lý Hàn Y Liễu lại lấy có việc chưa từng cùng đi. Ngươi cùng Nhược Y Liễu đi thôi, sư phụ hôm nay muốn tới. Nói xong, cho Diệp Lực Y Liễu một ánh mắt liền lý khai. Cái sau nhất thời hơi hơi hồng khuôn mặt, Diệp Phàm tự tay mà mời. Đi thôi. Thiếu nữ vốn là có ý, chưa từng cự tuyệt. Một bên khác, tại Diệp Phàm chân trước mới vừa đi, Lý Trường Sinh liền đã tới thành chủ các. Sư phụ, người này là? Nhìn chật vật không chịu nổi Lý Trường Sinh, Bách Ly Đông Quân hơi kinh ngạc. Lý Trường Sinh ho khan một tiếng, khụ khụ khụ, không có việc gì, hôm nay tới cách không cẩn thận bị xét đánh đến. Hắc. Bách Ly Đông Quân, Tư Không Trường Phong nhìn nhau, trong lòng đều là toát ra một câu. Lừa gạt 3 tuổi đứa bé đúng không? Lý Trường Sinh biết được bọn hắn tại dế chính mình, bất quá không có gì, hắn lúc này là lòng còn sợ hãi. Kiếm mụ một kiếm kia quả thực đáng sợ. Vẹn vẹn bấm tay, kiếm chi sát lực chính là cực hạn của hắn, nếu không toàn lực ngăn cản, Lý Trường Sinh có thể khẳng định chính mình nhất định tan thành mây khói. Hắn nhìn không thấu cái kia kiếm linh nữ tử cảnh giới, thâm bất khả trắc, cảnh giới của hắn bị nàng liếc mắt xuyên thủng. Dùng hắn vừa mới có thể thực lực tiếp kiếm, điểm này suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Hắn hiếu kỳ vừa hỏi, cái kia Diệp Phàm đâu? Bách Lý biết Diệp Phàm cùng Diệp Nhược Ý Liễu đi ra ngoài chơi. Hắn cùng Nhược Ý Liễu đồng du Tuyết Nguyệt Thành đi. Xem bọn hắn đi địa phương chắc là nhân duyên tự cùng vấn tâm hồ. Thật là ta tấm gương. Diệp Nhược Ý Liễu đối với Diệp Phàm tâm ý cậu đều nhìn ra, bọn hắn sẽ không nhìn ra. Tư Không Trường Phong uống một ngụm rượu đạo, Hàn Y cố ý cho các nàng hai đơn độc chung đụng cơ hội, ta đây học thế đó. Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Học không được, học không nổi. Lý Trường Sinh cùng Nhược Ý Liễu đồng du. Này, đi nhân duyên tự hỏi nhân duyên, sau đó sẽ đi cùng cưới một chiếc thuyền. Chơi như vậy, hơn nữa Hàn Ý gì cho các nàng chế tạo. Quá tú. Tú chính hắn cái này sống sắp xỉ 200 năm quái vật suýt chút nữa cho rằng nghe lầm. Hàn Ý thì đâu? Lý Trường Sinh đè xuống khó chịu trong lòng. Sư phụ. Lúc này Lý Trường Sinh phía sau vang lên Lý Hàn Ý thì thanh âm. Lý Trường Sinh xoay người nhìn, lập tức nghĩ đến kiếm mụ hỏi, "Đồ nhi ngươi biết Diệp Phàm bên người cái kia lão kiếm điều bên trong kiếm linh sao?" Vừa nghe này, Lý Hàn Ý liền hơi nhíu nổi lên chân mày. Gặp qua, này kiếm linh 10 phần bất phàm, Diệp Phàm nói hắn này kiếm là thiên địa kiếm sát lực cao nhất kiếm. Này kiếm là trên trời thần kiếm, cái gì năm chí cao một tròng, thiên hạ kiếm thuật đều truyền hơn nàng. Nghĩ tới kiếm mụ cho nàng thấy qua một kiếm chạm đoạn thời gian trường hạ, Lý Hàn Ý Liễu cũng không khỏi kinh hãi. Lý Trường Sinh nghe được cái chán nổi lên mồ hôi lạnh. Này kiếm tuyệt đối bất phàm, trên trời thần kiếm. Lúc này, Bách Lý Đông Quân lại cho Lý Trường Sinh giảng thuật thiên thu đại kiếp. Lý Trường Sinh sau khi nghe nói hơi nhíu lên lông mi, lập tức nghe được Tuyết Nguyệt Thành cùng Bạch Vân Thành một chỗ tổng cộng không khỏi nở nụ cười. Các ngươi không cần lo lắng, này thiên tu đại kiếp có thể thực sự đáng sợ, bất quá Diệp Phàm hắn có thực lực ứng đối. Lý Trường Sinh đều khó nghĩ đến cái gì dạng đại kiếp nạn có thể làm nữ tử kia dao động nửa phần. Không có. Thiên tu đại kiếp tại Diệp Phàm trong mắt không tính là gì, hắn mời chào tông môn phải có cái khác mục đích. Nếu như Diệp Phàm biết sẽ nói thẳng, không hổ là lao quái vật, cái này phân tích ra được. Bất quá Tuyết Nguyệt Thành thêm vào Bạch Vân Thành cũng không phải chuyện xấu, chỉ có chuyện tốt. Hắn liền không còn tham dự vào, nhận kiếm mụ một kiếm hắn đã ngả một cảnh cần bế quan. Một bên khác, ngoài Thiên Khải Thành một chỗ rừng rậm. Xôn xao. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, là Phạm Thanh Huệ. Tại trước mắt nàng có ở giữa nhà tranh. Két. Đẩy cửa ra, nhưng thấy mình Đồ Nhi sư Phi Huyên ở bên trong. Cùng bình thường thánh khiết, thanh lệ khác biệt. Hôm nay sư Phi Huyên nhiều hơn một tia nữ nhân bị mà, lộ ra một ít mỹ ý Đồ Nhi, thế nào? Sư Phi Huyên gật đầu, đã dựa theo sư tôn nói tới. Phạm Thanh Huệ lộ ra nụ cười. Tốt, kế tiếp có thể ngày đêm cùng hắn hoan ca, tại hắn mất đi phòng bị lúc diệt trừ tên ma đầu này. Nói, Phạm Thanh Huệ vậy mà xoay người. Trong chốc ngắn này, sư Phi Huyên ánh mắt đột nhiên bắn ra sát ý không còn bỡ ở, ản vì ạ kiếm lên. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Suy. Phạm Thanh Huệ không dám tin hồi con mắt. Đông. Kèm theo nhà lá gãy, Phạm Thanh Huệ bị sư Phi Huyên chém eo. Làm xong đây hết thể sư Phi Huyên vẫn không có gì thần sắc, chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt liền rời đi. Cứ như vậy, Diệp Phàm tại Bắc Ly đợi một tháng có thừa. Nay một tháng thời gian, Nguyệt Giao xuất lĩnh tiên ngoại tiên cùng với Bắc Quyết cũ binh thành công phục quốc. Bọn hắn chiếm lĩnh tiên khải thành, đổi quốc hiệu vì Bắc Quyết, nữ đế Nguyệt Giao lấy Diệp Phàm tên tống gia chúng khác xưng Bắc Quyết nữ đế. Nhất thống Bắc Ly. Tin tức trong nháy mắt truyền khắp Cửu Châu, trong lúc nhất thời triều đình giang hồ khiếp sợ không thôi. Diệp Phàm danh truyền lượt Cửu Châu, thậm chí Đại Khánh, Bắc Đế cũng có nghe thấy. Đại đường, Thái Cực điện bên trong, Lý Thế Dân nhìn tin tức, thần sắc khiếp sợ. Không vậy mà làm được, người đứng đầu một thành vậy mà trợ giúp một nữ tử phụ quốc trở thành nữ đế. Tin tức này thấy thế nào làm sao thái quá. Phía dưới Viên Tiên Cương ngay từ đầu cũng không tin, bây giờ cũng chỉ đạo, này Diệp Phàm không thể cùng với là địch. Lý Thế Dân sâu lấy tán thành, cùng với giao hảo. Đại Tần, Hàm Dương cung. Doanh Chính vừa nhìn tin tức ánh mắt ngưng lại. Hiển nhiên, hắn cũng bị kinh động. Thừa tướng Lý Tư Đạo, người này có một người áp một quốc gia khả năng. Doanh Chính phất tay, đi phái người đi Bạch Vân Thành, nhớ lấy không thể đắc tội. Triệu Cao Minh Bạch lập tức đi xuống. Hoàng đế nghe nói chuyện này đều có chút đứng ngồi không yên, Chu Hậu Chiếu Phi thường may mắn không tiếp tục đắc tội Diệp Phàm. Đại Ly Hoàng cung, hoàng đế Triệu Lễ khinh thường cười. Nữ đế, làm trò cười cho người trong nghề. Cái gì một người uy áp một quốc gia, một người diệt một quốc gia, bất quá là thích khách sát nhập hoàng cung, một đám giá áo túi cơm chi đồ không gánh nổi Thái An đế. Nếu như hắn đến ta Đại Ly cao thủ sẽ làm cho hắn có đi không có về. Dứt lời, Triệu Lễ không tiếp tục để ý trong mắt hắn không có khả năng có người có thể một người diệt hắn Đại Ly, sát nhập hoàng cung, cái kia bá đạo Tào Trưởng Khanh cũng bất quá như thế. Chứ không nói Triệu Lễ, giang hồ võ lâm nghe được Diệp Phàm hành động này đó là chạy theo như vịt. Cửu Châu giang hồ tông môn nhao nhao tuân hướng Bạch Vân Thành tìm tòi kết quả. Đại Tần Âm Dương gia, Đạo gia, Nông gia, Đại Tống, Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi Đại Hán, Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành, cho dù là Đông Doanh cũng có dị động. Đại Ly, Nghiễm Lăng, Hiên Viên Thanh Phong nhìn tin tức không dám tin tưởng. Diệp Phàm vậy mà thật trợ cái kia Nguyệt Giao Phục Quốc, mà lại Nguyệt Giao xưng nữ đế. E rằng hắn thật có thể giúp ta, giúp Hiên Viên gia. Đội ba kêu một bị khỏe. Không ma tất khát chúc đát từ liếc hàm. Si. Vào. Chương 69, mắt cấp Hạo Thiên Thần Huy. Sát Tâm Quan Thế Âm, mắt cấp Sẻn Rủ Phù Đồ. Chương 69, mắt cấp Hạo Thiên Thần Huy. Sát Tâm Quan Thế Âm, mắt cấp Sẻn Rủ Phù Đồ. Thiên Khải Thành. Hôm nay là nữ đế mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại luận công ban thường ngày. Diệp Phàm đương nhiên được mời. Ngoài hoàng cung, Diệp Phàm đã tới, người gặp đều kính nể. Bạch Phát Tiên, Thử Y Hầu xin đợi hành lễ. Diệp Thanh Chủ, nữ đế bệ hạ đã đợi chờ đã lâu. Diệp Phàm ngước mắt vừa nhìn, phát hiện trước hoàng cung có một long điện, ở bên trong mơ hồ có thể thấy được một cô gái tóc dài. Bất quá cùng bình thường nữ tử khác biệt, Long Niệm bên trên nữ tử người mặc long bào một thân hậu duệ quý tộc không thể xâm phạm. Diệp Phàm dẫm trận tại chỗ mà đi. Mới vừa đi mấy bước, Long Niệm phía trên truyền đến thanh âm. Diệp Phàm có thể cùng chấm cùng nhau đi cung điện sao? Nữ đế Nguyệt Giao mời Diệp Phàm cùng cưới Long Niệm. Con hỏi, "Này?" Người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, có chút cựu thần nghị luận ở Mỹ ăn dưa một mảnh. Bọn hắn nhưng là biết Nguyệt Giao cùng Diệp Phàm quan hệ không nhỏ. Ngay tại mấy chục ngày trước một mực có thanh âm phản đối, kết quả ngày thứ hai sẽ không có. Chỉ vì những cái kia phản đối Nguyệt Giao người đều không có. Biến mất không giải thích được. Diệp Phàm tên hiện tại Bắc Ly 3 tuổi tiểu nhi nghe thấy có thể khóc nỉ non. Nhìn đủ loại quan lại ăn dưa chi thần sắc, Bạch Phát Tiên, Tử Y hầu rất có nhãn lực. Lập tức trầm giọng, "Nhìn cái gì vậy? Không nên nhìn đừng xem." Cựu thần nhao nhao bộ dạng phục tùng. Diệp Phàm cười thầm trong lòng hướng Long Niệm mà đi, vừa đi, một bên Diệp Phàm trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. "Ken, kiểm tra đo lường đến từ hàng tĩnh trai và ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Rốt cuộc đã tới." Diệp Phàm đợi đã lâu, sư phi Huyên cuối cùng đem chuyện xong xuôi. Từ hàng tĩnh trai và ở Bạch Vân Thành. Rút thưởng. "Ken, đang tại rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút ra Hạo Thiên Chân Quyết." "Hạo Thiên Chân Quyết?" Diệp Phàm tâm đầu nhất yêu. Công pháp này chưa nghe nói qua. Bất quá cùng tăng tăng, không, Hạo Thiên có xem tất nhiên không đơn giản. "Hệ thống, này Hạo Thiên Chân Quyết để làm gì?" Diệp Phàm không biết công pháp diệu dụng hỏi hướng hệ thống. Sau một khắc, hệ thống màu lam bảng thuộc tính hiện hiện. "Hạo Thiên Chân Quyết, Thiên Nữ công pháp, bởi vì công pháp cần tuần song tu đạo lữ mà bị Hạo Thiên trô vứt bỏ." Diệp Phàm hệ thống bảng thuộc tính thấy buồn cười. "Bởi vì cần tìm kiếm đạo lữ cho nên liền vứt bỏ." "Tang tang, không, Hạo Thiên đây là không dính khói lửa trần gian." Ngay sau đó màu lam văn tự lần nữa hiện hiện. "Công pháp này đại thành trước đó cần lấy song tu hấp thụ thiên địa nguyên khí, đại thành sau đó, song phương đều có thể trường sinh bất lão. Tu hành Hạo Thiên Chân Quyết người càng có thể bất tử bất diệt, có thể lĩnh ngộ Hạo Thiên thần uy, vô cự trở, có thể lĩnh ngộ thời gian, không gian pháp tắc." Diệp Phàm chán vừa nhảy trong lòng gọi thẳng ngọa tạo. "Này sau khi luyện thành không phải là một cái khác Hạo Thiên, bất tử bất diệt, cùng hắn song tu nữ tử cũng sẽ trường sinh bất lão." "Dung hợp." Diệp Phàm không do dự, lập tức đem dung hợp. "Ken, đang tại dung hợp. Dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ Hạo Thiên Chân Quyết." Trong đầu nhiều một chút đồ vật, bất ngờ chính là Hạo Thiên Chân Quyết công pháp vận dụng. Mắt sáng lên, Diệp Phàm rất muốn chất vấn hệ thống. "Vì sao không trực tiếp cho ta mát cấp Hạo Thiên Chân Quyết, như vậy thì không cần đi tìm cô nương sao? Ngươi như vậy làm, rõ ràng để ta đi hàng đêm sinh ca." "Không được không được." Diệp Phàm len lén cười. Công pháp này thực sự là dạy hoa trên gấm. Như vậy, hắn cũng liền bất tử bất diệt, đồng thời còn có thể cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Lý Hàn Y các nàng cùng chung tuyết nguyệt, buồn ngủ tiễn đưa gối đầu à, hệ thống. Diệp Phàm thầm nghĩ cùng với chính mình cũng là bước vào Long Niệm bên trong. Một cổ nữ tử hương thơm truyền đến, Diệp Phàm ngước mắt nhìn lại. Trong nháy mắt xuất thần. Nhưng thấy nữ tử minh diễm chắc tuyệt, một ngã rẽ không lông mày xinh đẹp khảm tuyết, con mắt như hoa đảo, một điểm môi hồng mê người tâm thần. Long bào lấy thân, uy nghiêm lại không mất câu nhân. Tự nhiên mà sinh sẽ lệnh nam nhân thiên hạ mọc lên một cổ chinh phục cảm giác. Nguyệt Giao cũng từ Diệp Phàm trong ánh mắt thấy được một cổ dục vọng, không khỏi môi hồng hơi hơi cong lên một cái cực kỳ tiểu nhân độ cong. "Diệp Phàm, hồi lâu không thấy." Bánh mì nướng đi lan, Nguyệt Giao nhìn Diệp Phàm một đôi uy nghiêm nhẹ con mắt cũng là ôn nhu. Mấy ngày nay nàng đối mặt đại thần một mực uy nghiêm, bây giờ đối mặt Diệp Phàm nàng rốt cục có thể làm nữ tử. Diệp Phàm đánh cười. "Nữ đế bệ hạ, gần đây vừa vặn." Nguyệt Giao liếc hắn một cái. "Đừng gọi ta nữ đế bệ hạ, xưng hô ta Nguyệt Giao a." Thân thiết như vậy một ít. Nàng không muốn Diệp Phàm gọi nàng là nữ đế, dạng này quá mức sơ biễn. Diệp Phàm gật đầu hỏi, "Nguyệt Giao, gần đây vừa vặn." Nguyệt Giao nhẹ nhàng thở dài, có chút đề bài, không nghĩ tới làm vua của một nước sẽ như thế gian nan. Làm vua của một nước dễ dàng, làm một cái tốt quân vương rất khó. Diệp Phàm cười nói, "Lấy tư chất của ngươi có thể đảm nhiệm được, huống hồ nếu là có không hợp nhau, đem ta mang ra đến đe dọa." Nguyệt Giao nghe được che miệng xấu hổ cười, nếu là bị cựu thần thấy chắc chắn sẽ trợn mắt hốt mồm. Sắc mặt không chút thay đổi, nữ đế bệ hạ thật không ngờ đối với một người nam nhân cười. Nghe Long Niệm bên trong tiếng cười, thị vệ càng phát không dám nước mắt, chỉ là rất nhanh tiến cung. Tại một hồi nụ cười chuyện cười dưới, đi tới hoàng cung. Nhập tọa sau đó, Diệp Phàm tại thủ vị, trong lúc nhất thời ca múa mừng cảnh thái bình. Qua ba lần rượu, Nguyệt Giao đã vi vân, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé hồng. Ánh mắt của nàng từ tiệc rượu bắt đầu liền chưa từng từ Diệp Phàm trên người rời. Rốt cục, nàng không nhịn được. "Diệp Phàm, chấm có chút uống nhiều rồi, có thể bồi chấm đi một chút không?" Tiếng này vừa ra, không ít người ngước mắt nhìn sang. Bạch Phát Tiên, Tử Y Ly Hầu nhìn nhau lập tức quét ngang mọi người. Nhất thời, bọn hắn nhao nhao cúi xuống lông mi ăn. Diệp Phàm ứng Nguyệt Giao, hai người đi ra đại điện, đi tới ngự hoa viên. Hoa viên mùi hoa hợp lòng người, một vầng minh nguyệt treo móc ở thiên, ánh trăng cũng là chọc người. Nhìn xa minh nguyệt, Nguyệt Giao nhẹ giọng hỏi: "Diệp Phàm, ngươi khi nào trở về?" Diệp Phàm suy nghĩ một phen, ngày mai liền sẽ khởi hành trở về. Nghe được cái này đáp án, Nguyệt Giao thân thể khẽ run, trong mắt không bỏ ý nồng nặc. Diệp Phàm tiếp tục nói: "Hôm nay từ biệt, ngày khác gặp lại cũng không biết khi nào." "Đúng vậy a, cũng không biết khi nào có thể gặp lại Diệp Phàm." Nàng hôm nay là vua của một nước, không có khả năng bứt bỏ đế quốc theo Diệp Phàm mà đi. Diệp Phàm nói xong, lấy ra một vật. "Cái này tặng cho ngươi." Nguyệt Giao định thần nhìn lại, là một thanh làm bằng gỗ tiểu kiếm hơi lộ ra thô ráp, phía trên điêu khắc một hàng chữ. Thiện đưa Bắc Quyết nữ đến Nguyệt Giao. Nguyệt Giao tiếp nhận mừng rỡ không thôi ôm vào trong ngực, như nhìn kỹ chân bảo. "Cảm tạ." Diệp Phàm đạo, tay nghề không được tốt lắm chớ để ý. Nguyệt Giao khẽ gật đầu, "Sẽ không, ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi Diệp Phàm." Diệp Phàm gật đầu nói, "Này trong kiếm gỗ ta thả một đạo ta kiếm ý, nó sẽ ở ngươi gặp phải nguy hiểm lúc bạo phát, bảo hộ ngươi." Nguyệt Giao nhẹ con mắt lấp lóe, một khỏa càng thêm phương tâm lộn xộn. Diệp Phàm nhìn thoáng qua canh giờ, dự định cáo tử. "Thời điểm không còn sớm, ta liền đi." Nguyệt Giao thấy thế vội vã gọi Diệp Phàm. "Diệp Phàm, các loại." Diệp Phàm nghi hoặc không hiểu, "Còn có chuyện gì?" Tại Diệp Phàm ánh mắt nghi hoặc dưới, Nguyệt Giao lên tiếng, "Diệp Phàm, có thể cùng ta sinh một lần như sao?" Diệp Phàm sửng sốt, "Thật, cái gì?" Hắn nghe được cái gì? "Một chỗ sinh nhi tử." Xuất thần chi tế, thân thể mềm mại đầy cõi lòng, người mặc long bào Nguyệt Giao ôm lên Diệp Phàm không, đôi mắt như nước. Diệp Phàm ánh mắt nhất thời mọc lên lau một cái lòng chinh phục, ôm lấy Nguyệt Giao hướng tẩm cung mà đi. Người mặc long bào mà tung bài hát, thống quái. Hạo Thiên chân quyết vận chuyển, Diệp Phàm trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. "Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, lĩnh ngộ Hạo Thiên thần uy." Hạo Thiên thần uy lĩnh ngộ, Diệp Phàm nét miệng lên, người mặc long bào Nguyệt Giao không muốn buông xuống Diệp Phàm. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, trời sáng lúc mới dẹp loạn. Tại Nguyệt Giao sau khi ngủ, Diệp Phàm cũng không có ly khai. Vừa ra cửa, gặp phải Nguyệt Khanh. Diệp Phàm cảnh cáo, "Hảo hảo phụ tá Nguyệt Giao." Dứt lời, cũng tại Nguyệt Khanh trong cơ thể đánh vào một đạo kiếm khí. Cái sau cảm thụ có chút sợ, liền vội vàng gật đầu. Diệp Phàm thả người tiêu thất. Cứ như vậy thời gian vội vã mà qua. 10 ngày sau, Bạch Vân Thành, Diệp Phàm trở về. Lúc này đây, nhân khẩu so với trước đó càng sâu. Cả thành phố chật như nêm cối. Thành chủ trở về. Một câu thành chủ trở về, vô số người nhìn sang, nhất thời xôi trào khắp trốn. Thành chủ, người rốt cục trở về. Rất nhớ ngươi a, thành chủ. Diệp Phàm trở về lệnh bách tính xôi trào, mà một ít giang hồ nhân sĩ đều rối rít hỏi dò Diệp Phàm. Vô số đạo ánh mắt tụ. Diệp Phàm đi vào, nhất thời nhường ra một con đường. Đi nhanh mà đi, Diệp Phàm thấy được rất nhiều giang hồ khuôn mặt xa lạ. Không để ý tới, hắn trực tiếp hồi thành chủ phủ. Mà mới vừa trở về, đã có người tới cửa. Diệp Phàm biết sẽ có tràng diện này không khỏi để cho người ta dẫn dụ đến. Rất nhanh, một hồi tiếng bước chân vang lên. Diệp Phàm ngước mắt xem, người đến dĩ nhiên là cùng Tư Lý Lý có 9 phần rất giống cô nương. Dương liễu eo nhỏ, có lồi có lõm, duyên dáng động nhân, khuôn mặt tuyệt nhiên, mỹ nhân tuyệt thế. Bất quá trên người có không tầm thường khí thế. Kiếm ý, nữ tử là tu kiếm người. Hiên Viên Thanh Phong, Hiên Viên trưởng tử con gái, bởi vì bị lao tổ Hiên Viên coi trọng ra môn lịch luyện. Hiên Viên Thanh Phong gặp qua Diệp thành chủ. Không đợi Diệp Phàm hỏi Hiên Viên Thanh Phong nàng đã tự giới thiệu. Diệp Phàm nghe được thân phận lông mày nhíu lại. So với dự đoán tới phải nhanh a, hắn mặt không đổi sắc hỏi, "Hiên Viên thế gia, Hiên Viên kính thành trưởng nữ, Hiên Viên 16 Thanh Phong tới tìm ta có chuyện gì?" Hiên Viên Thanh Phong thấy thân phận lập tức bị Diệp Phàm nói ra rất là kinh ngạc. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, Hiên Viên Thanh Phong nói thẳng, "Thanh Phong có một chuyện mời Diệp thành chủ giúp ta." Diệp Phàm nở nụ cười, "Vì sao phải giúp ngươi? Không có chỗ tốt làm sao có thể giúp nàng?" Hiên Viên Thanh Phong chỉ nói, "Diệp thành chủ như giúp ta, Hiên Viên thế gia nguyện vì thành chủ đi theo làm tùy tùng và ở Bạch Vân Thành." Nói, Hiên Viên Thanh Phong lấy ra một viên lệnh bài. Diệp Phàm tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là Hiên Viên thế gia gia huy lệnh bài, ai nắm giữ chính là người nói chuyện. Này cũng có thể trộm ra được. Diệp Phàm đã nhưng Hiên Viên Thanh Phong mục đích, bất quá hắn vẫn là hỏi, "Nói đi, thỉnh cầu gì?" Hiên Viên Thanh Phong nói thẳng, "Mời Diệp thành chủ giúp ta thành Hiên Viên thế gia gia chủ, chu diệt Hiên Viên đại bản." Quả nhiên, Diệp Phàm nghe được cái này thỉnh cầu thời thần sắc không thay đổi, bởi vì hắn đã sớm biết. Hắn ứng, "Tốt." Vươn tay ý bảo lệnh bài. Hiên Viên Thanh Phong không hề do dự đem gia huy lệnh bài ném tới. "Ken, kiểm tra đo lường đến Hiên Viên thế gia và ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng." "Có hay không rút thưởng?" Diệp Phàm không hề do dự nói. "Rút." "Ken, đang tại rút ra, chúc mừng ký chủ rút ra Sát Tâm Quan Âm 100 mô bản." "Sát Tâm Quan Âm mô bản, Thiên Thủ Phù Đồ." Chương 70, Kim Mao Sư Vương cùng Tử Sam Long Vương hạ lạc. Thành Côn. Chương 70, Kim Mao Sư Vương cùng Tử Sam Long Vương hạ lạc. Thành Côn. Sát Tâm Quan Âm đi về phía Tây Kỷ bên trong thiên giới hai đại hộ pháp một trong, thực lực cực kỳ cao cường cùng Như Lai chạy song song với. Hắn mô bản. Diệp Phàm trong đầu hiện hiện một đạo cao to phiêu giật mỹ nam tử. Nam tử một đầu hồng nhạt tóc dài, thân hình trắng kiện, tiên nhân chi tư hình thái, chân chính cường giả. Sát Tâm Quan Âm chiêu thức, loa xóa nhất niệm, Thiên Thủ Phù Đồ, không gian phong tỏa. Thiên Thủ Phù Đồ chi uy lực toàn lực phía dưới có thể trong nháy mắt san bằng phương viên trăm dặm, mà lại công kích càng là vô cùng vô tận. Sát Tâm Quan Âm cùng Như Lai đối quyết. Trang diện kia kinh thiên động địa, đặt ở chỗ này Đế Thích Tiên sợ là chạy còn nhanh hơn thỏ. Tiếu Kinh Thiên nhìn cũng muốn phát run. Nếu như Tiếu Kinh Thiên có thể mất đi xung quanh 10 dặm sinh linh, cái kia Sát Tâm Quan Âm thì là hắn gấp 10 lần mạnh. Ký chủ có hay không dung hợp Sát Tâm Quan Âm mô bản? Diệp Phàm không do dự trực tiếp để cho hệ thống dung hợp. Ken, đang tại dung hợp. Dung hợp thành công. Diệp Phàm kiểm tra bảng thuộc tính, nhất thời màu lam bảng thuộc tính xuất hiện, Diệp Phàm tỉ mỉ nhìn kỹ đi qua. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Thiên phú, Thiên đạo kiếm thể. Đã có thành trì, Bạch Vân thành, Tuyết Nguyệt thành. Tài phú, hoàng kim 19 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên ngoại phi tiên, mắt cấp, Thao thiết đại pháp, mắt cấp, Song toàn thủ, mắt cấp, Vũ lôi chính pháp, mắt cấp, Hoàng hà 07 kiếm ý, mắt cấp, Vô sắc giới thần lực, mắt cấp. Phần quyết, mắt cấp, song sát Phật nộ hỏa liên, Hạo Thiên chân quyết, Hạo Thiên thần huy, mắt cấp, Thiên thủ phù đồ, mắt cấp. Cảnh giới, thần cảnh sơ kỳ. Không gian, Thanh Liên điệu tâm hỏa, Cốt linh lãnh hỏa, thất thải thôn điên mãng, mở đờ xạ, vũ khí, lao kiếm điều, nhật nguyệt kim luân, dung hợp sát tâm quan âm mô bản, Diệp Phàm cảnh giới trực tiếp từ cảnh giới bán thần đột phá đến thần cảnh. Hạo Thiên là siêu việt thần cảnh tồn tại, mà cười Tam Tiếu hẳn là cùng lúc này Diệp Phàm tương xứng, thậm chí Diệp Phàm đã lại trên hắn. Có thể làm cho hiện tại Diệp Phàm cảm thấy uy mấu chốt khả năng chỉ có Hạo Thiên, Đại Nhật Như Lai cùng với Đại Phục Đạo Tôn, Nho Thánh cùng với Võ Thần. Đương nhiên, Bán Biên Thần cũng có thể đánh với hắn một trận. Không hơn, bất quá nếu như ra này động thiên phúc địa, vậy hắn đối thủ rất nhiều. Nam Chí Cao, Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo. Cái kia đô sự nói sau. Bên này Diệp Phàm cầm Hiên Viên Thế Gia Huy lá bài xuất thần. Hiên Viên Thanh Phong đánh giá hắn thầm nghĩ, này Diệp Phàm sinh cho là thật tuấn tú phi phàm, thực lực thực sự là cường hãn, nhân tài như vậy xứng cùng ta Hiên Viên Thanh Phong trở thành đạo lữ đi song tu đại đạo. Tốt, có một cái huyễn tưởng mộng nữ không biết trời cao đất rộng. Nhớ tới Hiên Viên đại bản mình lão tổ, nàng lập tức toàn thân nổi lên ác tâm. Diệp Thanh chủ, muốn khi nào giúp ta? Thấy Diệp Phàm xuất thần, Hiên Viên Thanh Phong không khỏi hỏi. Giờ khắc này nàng đợi không nổi. Diệp Phàm sau khi nghe được thu hồi ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Thanh Phong. Cô nương này tư thái cũng là có lồi có lõm, tại tư lý lý quả thực một cái khuôn mẫu nhìn ra được. Hắn tính toán một cái thời gian hỏi, Hiên Viên đại bản cùng ngươi song tu định tại ngày mấy? Nay vừa hỏi, Hiên Viên Thanh Phong khiếp sợ không thôi. Diệp Thanh chủ, làm sao ngươi biết chuyện này? Phải biết rằng chuyện này nhưng là bí văn, Hiên Viên đại bản vì phòng ngừa Hiên Viên Thanh Phong thoát đi một mực chỉ có Hiên Viên Thế Gia nội bộ mới biết được. Diệp Phàm mỉm cười, về sau ngươi sẽ biết. Hiên Viên Thanh Phong đè xuống trong lòng hiếu kỳ báo cho Diệp Phàm. Phụ thân nói Hiên Viên đại bản sau một tháng xuất quan. Diệp Phàm chỉ nói, vậy thì sau một tháng giết hắn. Trước tiên ở ta Bạch Vân Thành nhiều nghỉ ngơi, ngươi cũng có thể mới vừa đến Bạch Vân Thành a. Hiên Viên Thanh Phong lúc này mặc dù khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, thế nhưng vẻ mệt mỏi đầy lấy che đậy. Hẳn là ngựa không dừng bỏ đến, cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Biết hắn trở về, liền trong nháy mắt tới. Hiên Viên Thanh Phong gật đầu, mặc dù rất muốn ngay lập tức sẽ trở về giết lão tổ, thế nhưng biết việc này không gấp được. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình tới Bạch Vân Thành dùng hết lộ phí, cũng là sắc mặt biến thành nhỏ bé phím hồng. Rất là ngượng ngùng mở miệng. Diệp Thanh chủ, không biết có thể ở nhờ ở trong phủ. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Nàng nói ra nguyên do, bộ dạng phục tùng mà xuống. Cái kia núi cao làm nàng không thấy mình đầu ngón chân. Diệp Phàm thấy buồn cười. Ha ha ha, việc nhỏ. Hiên Viên Thanh Phong càng thêm sắc mặt phím hồng. Diệp Phàm để cho cung nữ cho nàng ăn bài. Xử lý tốt sau đó, Diệp Phàm dự định lên đường đi Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt, Liên Tinh mấy ngày nay bỏ khá nhiều công sức. Hắn trở về sau nếu như không xuất lực, vị này đại cung chủ phải là lòng có lệ khí. Bất quá tại trước đây, hắn còn có một việc phải xử lý. Tang Tang, Vi Nhất Tiếu có từng trở về? Tang Tang lắc đầu. Diệp Phàm mọc lên vẻ lo âu. Cái này đã một tháng có thừa, Vi Nhất Tiếu lại vẫn không có trở về, chớ không phải là chỗ chuyện gì? Vẫn là hắn cũng phản bội. Rất không có khả năng, bây giờ hắn tên âm thanh bên ngoài Vi Nhất Tiếu biết nhất định càng thêm kính nể tuyệt sẽ không phản bội. Cái kia chính là nàng sẽ ra chuyện gì thế? Có thời gian phải đi minh giáo một chuyến, nghĩ như vậy hai người vừa mới chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh trực tiếp không phải là vào trong phủ, thân ảnh cực nhanh giống như quỷ mị một dạng nhìn không thấy thân hình mà lại mang theo một trận tiếng gió gào thét mà đến. Tang Tang lại càng hoảng sợ. Bất quá Diệp Phàm đã nhìn thấu, là Vi Nhất Tiếu. Cái kia quỷ mị một dạng thân ảnh dừng lại. Giáo chủ, thuộc hạ Vi Nhất Tiếu làm việc bất lợi cũng xin trách phạt. Không có nghe được hệ thống tin tức, cũng biết Vi Nhất Tiếu khẳng định không có hoàn thành. Bất quá Diệp Phàm cũng không phải vấn tội người. Hỏi hắn, nói một chút chuyện gì xảy ra. Vi Nhất Tiếu cắn răng nghiến lợi báo cho tất cả. Nguyên lai Vi Nhất Tiếu đi đến Minh Giáo sau đó báo cho Minh Giáo một đám. Hắn đã nhận thức Diệp Phàm vì giáo chủ, có thể Minh Giáo đó là một đám người nào, một đám kẻ phản bội a, làm sao lại có biết hay không người vì giáo chủ đâu. Nhất là có Chu Điên người tài giỏi như thế. Ta mặc dù đánh không lại Diệp Phàm, thế nhưng ta không phục, không được sao? Một cái chưa từng thấy người mọi người phục không được. Toàn giáo trên dưới không có mấy cái không phải như vậy. Diệp Phàm nghe được cười to không thôi. Ha ha ha, nói tiếp. Hắn không có nổi giận, đây là nhân chi thường tình. Vi Nhất Tiếu có chút bực bội, bởi vì chuyện này muốn đánh đập tàn nhẫn, Dương Tiêu thì là tránh cho đồng môn tương tàn lập tức ngăn lại. Hắn nói, giáo chủ vị không phải ngươi Vi Nhất Tiếu một lời có thể định đoạt. Nếu muốn trở thành Minh Giáo giáo chủ, cần lấy hai đại sứ giả tứ đại hộ pháp chống đỡ. Hai đại sứ giả, Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu, Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao. Tứ đại hộ pháp, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, Tử Sam Long Vương Đại Ý Tì, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Bây giờ Minh Giáo Bạch Mi Ưng Vương tự lập môn hộ, Kim Mao sư Vương, Tử Sam Long Vương không thấy tăm hơi, Quang Minh Hữu sứ cũng không tung tích. Dương Tiêu cùng với Minh Giáo chúng cho rằng cần tụ tập đợi cùng nhau thương nghị. Diệp Phàm nghe thế mà không khỏi nở nụ cười. Xem ra có cần phải đi Minh Giáo một chuyến, 793 xem ra còn phải khuất phục bọn hắn. Diệp Phàm trở lại đi đem tứ đại hộ pháp tìm khắp trở về, bất quá hắn hay là trước muốn đem Dương Tiêu bọn hắn khuất phục, đem Minh Giáo thu vào mới sẽ đi tìm. Bất quá, Diệp Phàm ánh mắt quét về phía Vi Nhất Tiếu. Người này chút tổn thương chuyện gì xảy ra? Mặc dù đã không có gì đáng ngại, thế nhưng Diệp Phàm vẫn là liếc mắt nhìn ra Vi Nhất Tiếu cùng người ta đã giao thủ. Suýt nữa bỏ mạng. Vi Nhất Tiếu giải thích, nguyên lai rời đi Minh Giáo sau đó hắn đã nghĩ hỏi thăm Kim Mao sư Vương, Tử Sam Long Vương tin tức. Không muốn, vậy mà lọt vào tên là Thành Côn Hòa Thượng truy sát. Hai người giao thủ, hắn không địch lại. Thành Côn. Diệp Phàm mắt sáng lên sát ý Đại Minh Thiếu Lâm Tự, Thành Côn quả thực đáng chết, hơn nữa tựa hồ Kim Mao sư Vương đã bị ta vây ở Thiếu Lâm Tự đi. Người tốt xin nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi Minh Giáo. Vi Nhất Tiếu lập tức lĩnh mệnh, tâm thần kích động. Đợi Vi Nhất Tiếu lui ra sau đó, Diệp Phàm đi ra phủ, mới ra chính đường, đột nhiên phát hiện một đạo tịnh lệ thiếu nữ dáng người. Thiếu nữ đoan trang khuê tú lại có con gái diệu ý, linh khí mười phần nhẹ, con mắt như hồ nước một dạng mê người không gì sánh được. Là Vương Ngữ Yên. Thời khắc này nàng đang tại tới hoa, tới mát thoát tục. Ân, Vương cô nương. Diệp Phàm nghi hoặc, Vương Ngữ Yên làm sao tại? Hắn không phải nói tại Mộ Dung Bác sau đó liền sẽ nàng để cho chạy sao? Chẳng lẽ có người ngăn cản? Nghe được có người gọi, Vương Ngữ Yên không khỏi hồi đầu nhìn lại, phát hiện là Diệp Phàm, không khỏi kinh hỉ. Diệp Phàm biểu ca. Hắc. Diệp Phàm biểu ca. Là đang gọi ta sao? Diệp Phàm hình như là ta. Diệp Phàm giờ khắc này ý thức đứng máy, có chút giật mình, không rõ ràng cho lắm. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 71, đối với kiếm lý thuần cương. Bá đạo thiếu Tá Khanh, Tây Sở công chúa. Chương 71, đối với kiếm lý thuần cương. Bá đạo thiếu Tá Khanh, Tây Sở công chúa. Diệp Phàm nhớ không lầm, Vương Ngữ Yên biểu ca chắc là Mộ Dung Phục ca gọi hắn biểu ca mấy cái ý tứ. Hắn huyên tính. Không, hắn không có nghe lầm. Bởi vì Vương Ngữ Yên đã hướng hắn chạy chậm mà đến, thậm chí tại Vương Ngữ Yên khẽ vuốt tại trên lồng ngực của nàng lúc đều vẫn là kinh ngạc. Diệp Phàm nhìn Tang Tang. Tang Tang giải thích. Thiếu gia, ngươi ngày đó giết Mộ Dung Phục sau đó, nàng đột nhiên té xỉu, tỉnh lại cứ như vậy. Thả nàng đi, cũng không đi. Gọi thiếu gia biểu ca phải đợi ngươi. Diệp Phàm tức sạm mặt lại, thiếu nữ này tâm à, thương không nhẹ trực tiếp cho tổn thương mất trí nhớ. Diệp Phàm chỉ nói, Ngữ Yên cô nương, ta không phải biểu ca ngươi. Ta cũng không muốn làm biểu ca ngươi cái kia đoạn mệnh quỷ. Vương Ngữ Yên xem thường nhà Gia Lan. Ngươi chính là. Tốt, nghe thế mà Diệp Phàm biết không cứu. Tạm thời, cô nương này không lành được, tùy theo nàng đi thôi. Ngươi đưa thích gọi, liền gọi, ngược lại cũng sẽ không điểm cùng nơi thịt. Biểu muội, đại ca có chuyện quan trọng vất vả. Vương Ngữ Yên cũng mặc kệ muốn đi theo. Diệp Phàm tức sạm mặt lại, hắn đi vất vả chuyện ngươi theo xem quá không an. Được thôi, ngươi có thể xem tiếp ngươi thì nhìn. Xuất phủ, phía sau theo một cái tiên tử một dạng thiếu nữ. Hai người dọc theo đường đi đường phố, tuấn nam mỹ nhân dẫn tới chú ý, đương nhiên kỳ thực là Diệp Phàm làm người khác chú ý, vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ lệnh Vương Ngữ Yên có chút sợ hãi vội vàng hướng Diệp Phàm tới gần. Ngay tại Diệp Phàm chạy xe không đi về phía trước lúc, một giọng nói uống lên. Diệp tiểu tử, ngươi rốt cục trở về, đến cùng lão phu so kiếm. Tiếng quát biết hay, chất chứa cường hãn kiếm ý làm người ta không khỏi tâm thần run lên. Tất cả mọi người ánh mắt hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, nhưng thấy phố một chỗ một cụt một tay lão giả vậy mà đạp không mà đến. Lão giả thân xuyên xanh cừu bào, như là lợi kiếm một dạng làm người ta không khỏi kinh hãi. Người này là ai? Một ít giang hồ nhân sĩ nhao nhao hiếu kỳ lão giả thân phận. Phi tiên tử lâu. Từ Phượng Nghiên thấy Lý Thuần Cương đi ra ngoài một màn này không khỏi cả người toát mồ hôi lạnh, giờ khắc này muốn chạy tâm đều có. Xong đời, cháy mau, cháy mau. Từ Phượng Nghiên đến bây giờ còn không biết Lý Thuần Cương thân phận. Một bên Thanh Điệu không khỏi nói, thế tử, không cần lo lắng chỉ là so kiếm, không có chuyện gì. Từ Phượng Nghiên trừng nàng liếc mắt, vạn nhất giận chó đánh mèo chúng ta đây. Thanh Điệu không còn lời nào để nói. Hồng Thự Mỹ mỉm cười, thế tử, sẽ không, vị thành chủ này sẽ không như vậy. Từ Phượng Nghiên thấy thế cũng sẽ không nhiều lời chạy lời như vậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chỉ nói một tiếng, hy vọng so kiếm đừng một kiếm liền thua. Bên cạnh lão hoàng lúc này không nhịn được. Thiếu gia, ngươi cũng không biết hắn là ai, kiếm thuật của hắn có thể làm tối cường, có thể cùng Vương Tiên Chi so với mà không bại, Lý Thuần Cương trong mắt hắn ước mơ không gì sánh được. Từ Phượng Nghiên tò mò nhìn hắn nhịn không được hỏi. Hắn biết mình cha an bài tuyệt đối không đơn giản. Hắn rốt cuộc là ai? Lão hoàng chìm nói, kiếm thần Lý Thuần Cương. Thiên không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Kiếm thần Lý Thuần Cương. Từ Phượng Nghiên giật mình mở to hai trong mắt. Hắn làm sao đều không nghĩ đến thân mình bên lão giả dĩ nhiên là Lý Thuần Cương. Này, trên đường một chỗ trong trà lâu, một thân xuyên nho sĩ trưởng bào nam tử gặp không khỏi nói nhỏ. Dĩ nhiên là hắn. Trong lời nói tựa hồ tiết lộ ra kinh ngạc. Nam tử một thân nho bào nhìn qua là người đọc sách, nho ra người, thậm chí khí chất bất phàm, con mắt có tinh hùng, thế nhưng trên người lại tản ra một cổ bá ý uy nghiêm áp lệnh người chung quanh cũng không dám tới gần. Tào Trường Khanh, thứ nho chuyển bá Tây Sở quân sư, một thân bá ý, đáng sợ phi phàm. Tại hắn trước người đối mặt là một thiếu nữ khí chất cao quý, thân xuyên toàn thân áo trắng, da thịt như tuyết, lông mi giống như biển sơn, chỉ có thể nhìn từ xa cũng nhân gian tuyệt sắc. Thiếu nữ là Tây Sở Vong Quốc công chúa Khương Nghê, cùng Nguyệt Giao một dạng. Hai người tại Bạch Vân Thành cũng là bởi vì nghe nói Diệp Phàm trợ Bắc Quyết Đế nữ Nguyệt Giao phục quốc thành công tới chỗ này. Bởi vì Tào Trường Khanh cũng muốn vì Khương Nghê phục quốc. Tào Trường Khanh lấy nho nhập đạo, thành tựu thiên tượng, vẫy tay một cái dẫn tiên địa dị tượng. Tại Tây Sở Vong Quốc sau đó, hắn từ nho chuyển bá vào lục địa thần tiên đỉnh phong chi cảnh giới, thậm chí mơ hồ đến lục địa thiên nhân. Tào Trường Khanh mấy lần vào Đại Ly Hoàng sợ Đại Ly Hoàng đế dưới lệnh truy sát. Thật tình cũng biết, Khương Nghê đối với phục quốc cũng không có quá nhiều ý tứ, nàng thầm nghĩ hướng Đại Ly Hoàng đế báo thủ. Khương Nghê ngóng nhìn Lý Thuần Cương hiếu kỳ không thôi. Kỳ chiếu thúc thúc, ngươi biết lao giả này? Tào Trường Khanh gật đầu, vì cái này hắn yêu thích nhất như là ái nữ mà một dạng Khương Nghê giải thích. Hắn là Bắc Lương kiếm thần Lý Thuần Cương, mấy chục năm trước kiếm đạo khôi thủ. Khương Nghê kinh ngạc. Hắn cùng với Diệp Phàm so kiếm, ai sẽ thắng? Tào Trường Khanh cũng muốn biết, lắc đầu. Không biết, công chúa xem tiếp, nhìn một chút Diệp Phàm đến cùng có gì chỗ hơn người. Hai người định thần nhìn lại. Trên đường phố, Diệp Phàm cùng Lý Thuần Cương ở giữa đã không có người. Chỉ vì Lý Thuần Cương cái kia đáng sợ uy thế mọi người không dám ở giữa bọn hắn. Sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Bốn phía, giang hồ nhân sĩ nhao nhao ngắm nhìn. Cho hay, ai không thích thấy thế nào. Mà Diệp Phàm có chút đau đầu, hắn không muốn hiện tại xò kiếm. Khu khu khu, ta hiện tại có một số việc, mấy ngày nữa. Lý Thuần Cương nơi nào sẽ chờ? Diệp tiểu tử, đừng nói nhảm, xuất kiếm. Mơ tưởng đang dùng lấy cớ. Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm cũng biết, hôm nay này kiếm là muốn so. Quả nhiên, tại Lý Thuần Cương sau khi nói xong đảo qua bên cạnh. Ngay sau đó, nhẹ tay rất nhỏ đánh. Hiu. Một giang hồ kiếm khách bên hông kiếm rung động, lập tức tựu như cùng được triệu hoán không bị khống chế bay ở Lý Thuần Cương trong tay. Mượn kiếm dùng một lát. Kiếm khách, ta đáp ứng rồi sao? Diệp Phàm thấy thế biết hôm nay là không thể so với không xong rồi. Vươn tay đối với Phê Chuẩn Võ đang Tống Thanh Thư bội kiếm. Mượn kiếm dùng một lát. Tống Thanh Thư vẻ mặt ngộng. Tốt xấu mượn một chút. Hắn muốn lý luận, bị chính mình cha đè xuống. Diệp Phàm vừa chính vừa tà không thể lỗ mãng. Một bên phái Nga Mi một môn diện tuyệt sư thái chỉ nói, cái gì vừa chính vừa tà, rõ ràng chính là ma đầu, giết người vô số. Chỉ vì một điều thỉnh cầu liền giết hết Bắc Ly hoàng thất, tàn nhẫn tới cùng. Tống Viễn Kiều không cần phải nhiều lời nữa nhìn sang. Trên đường phố, Lý Thuần Cương nhẹ nhàng huy kiếm. Hô, một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm phong quần quận mà phát động. Suy suy suy, kiếm khí vô hình phá vỡ mặt đất xuất hiện với kiếm, mục tiêu là Diệp Phàm. Diệp Phàm ánh mắt khẽ động, giơ tay lên chính là một kiếm vung đi. Trong chốc lát, cùng với giống nhau kiếm phong gào thét bạo phát. Lý Thuần Cương mắt sáng lên, Diệp Phàm vậy mà vung ra giống như hắn chiêu thức. Vừa cấp sao chơi? Thật tình không biết, thiên đạo kiếm xương cơ bản nhất năng lực, kiếm thuật, hắn liếc mắt là có thể học được. Gào. Hai cổ kiếm phong gào thét mà đụng phát sinh quỷ khóc thần gào một dạng gào thét. Vô số kiếm khách hoảng sợ, vẻn vẹn tùy ý vung ra một kiếm va chạm dĩ nhiên là toàn lực của bọn hắn không kịp. Kiếm thần sóc kiếm, nhẹ nhàng vung lên chính là kiếm khách cực hạn, kiếm khách tha thiết ước mơ cảnh giới. GS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 72, kiếm khai thiên môn, kiếm đạo yêu nghiệt. Chương 72, kiếm khai thiên môn, kiếm đạo yêu nghiệt. Thật là lợi hại. Từ Phượng Nghiên nhìn nhịn không được thán phục. Nhìn thiếu gia nhà mình chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, không khỏi giải thích. Thiếu gia, đây bất quá là hai người thuận tay một kiếm, nóng người vẫn không tính là đâu. Là người đều nhìn ra một kiếm này, vô luận là Lý Thuần Cương vẫn là Diệp Phàm cũng chỉ là thuận tay trở nên. Thiếu gia ta có thể không biết sao? Muốn ngươi nói. Lao Hoàng túi đầu không dám nói. Mà lúc này phố truyền đến một hồi làm run sợ lòng người tiếng quát. Diệp tiểu tử, an ta này kiếm một kiếm tiên nhân quỷ. Từ Phượng Niên vội vã không còn đồng ý, con mắt nhìn qua. Nhưng thấy, Lý Thuần Cương thả người nhảy ở không trung. Hắn thân giống như lợi kiếm, quanh thân quần quận nổi lên quần quận kiếm vi tựa như vòi rồng thẳng hướng cựu thiên bầu trời. Lý Thuần Cương tại vòi rồng kiếm phong bên trong giống như thần tiên. Mọi người vừa nhìn kiếm thuật như thế nhau nhau xem Diệp Phàm, nhìn hắn như thế nào ứng đối. Diệp Phàm nhìn thoáng qua mắt lộ ra cười thả người nhảy ở không trung. Một kiếm tiên nhân quỷ. Tiếng quát vừa vang lên, tất cả mọi người sửng sốt, Diệp Phàm cũng muốn dùng một kiếm tiên nhân quỷ. Làm sao có thể? Đây không phải là Lý Thuần Cương kiếm thuật sao? 807 Diệp Phàm làm sao lại? Muốn nói giật mình nhất cái kia tất nhiên là Lý Thuần Cương. Hắn làm sao đều không tin Diệp Phàm lại muốn dùng một kiếm tiên nhân quỷ. Nhưng thấy Diệp Phàm kiếm chỉ tại bầu trời, y quyết phiêu phiêu thân hình càng giống như kinh thiên trường kiếm. Ùng ùng. Quần quần kiếm phong so với Lý Thuần Cương càng cường hắn hơn, vòi rồng kiếm phong cuồn cuộn hô hét dài, kiếm khí tùy ý tung hành, tiếng gầm càng lạ như là mãnh hổ. Lý Thuần Cương kiếp sợ. Thật là một kiếm tiên nhân quỷ. Kiếm khách chân chánh từ giao thủ một khắc này sẽ biết. Vừa rồi hắn đã cảm thấy không thích hợp, tưởng ngoài ý muốn. Lần này Diệp Phàm lại dùng ra chiêu thức của hắn, có thể làm thành thạo. Tại hắn suy tư ở giữa hai đạo vòi rồng va chạm. Gào. Cùng phong vẫn nộ gào thét, trên trời mây trắng bị thổi tan, bạch vân thành quần quận nổi lên cùng phong. Hai đạo vòi rồng đưa tới nguyên lai bầu trời trong xanh chợt hiện gỡ mìn đỉnh tại va chạm ở giữa. Diệp Phàm, Lý Thuần Cương một chỗ thứ kiếm mà phát động. Kiếm quang va chạm. Bèn. Một tiếng ầm vang, song phương lần này đối với kiếm kết thúc, Lý Thuần Cương bay ngược ra mấy trượng, Diệp Phàm thì là rơi xuống đất. Mạnh yếu trong nháy mắt phân hạ xuống. Diệp Phàm kiếm thế so với Lý Thuần Cương phải mạnh hơn 3 phần. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thuần Cương quát hỏi, "Diệp tiểu tử, ngươi làm sao lại chiêu thức của ta?" Diệp Phàm thiếu đáp, "Không phải ngươi dạy ta sao?" "Ta giáo." Lý Thuần Cương ánh mắt co rụt lại, ngay lập tức sẽ hiểu được Diệp Phàm ý tứ. Ý tứ này chính là mới vừa kiếm thuật kiếm chiêu hắn liếc mắt liền học được. "Ý của ngươi là, kiếm thuật của ta ngươi xem liếc mắt liền học được?" Lý Thuần Cương trầm giọng mà hỏi. Thanh âm của hắn truyền khắp Bạch Vân Thành. Tất cả mọi người lặng lặng nghe nhìn, trong con mắt tiết lộ ra hoài nghi, kinh ngạc. Chỉ chờ Diệp Phàm hồi đáp. Cái sau nhẹ nhàng gõ đầu. Lý Thuần Cương cười ha ha. Ha ha ha, có đúng không? Lão phu có chút không tin lắm, một chiêu này ngươi có bản lĩnh đi học đi. Hai tay áo thanh xả, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người chỉ thấy Lý Thuần Cương vận lên vô cùng kiếm thế cơ lên trường kiếm. T. Một tiếng kinh thiên như là hung xả lẻ lưới lúc hí được khởi. Ngay sau đó tất cả mọi người liền thấy Lý Thuần Cương thân kiếm hí ra hai đạo mắt thường có thể thấy kiếm khí màu xanh biếc, kiếm khí như là trường xà hung mãng xà một dạng giao thoa hướng Diệp Phàm đánh tới. Những nơi đi qua, tản mát, khí phá. Lý Thuần Cương chăm chú nhìn Diệp Phàm. Cái sau lộ ra vui vẻ phun ra, hai tay áo thanh xả, một kiếm huy động, tê, đồng dạng gầm thét hí hoảng sợ cắn về phía chân trời. Hai người hai tay áo thanh xả lẫn nhau cắn xé, nhất thời, một hồi kinh thiên kiếm khí cuồng bạo xông lên bất tiêu. Bầu trời tại chấn động, Bạch Vân Thành bầu trời như là hai cái hung xà tại đấu ác cực kỳ kinh người. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, Diệp Phàm vậy mà thật sẽ hai tay áo thanh xả. Đợi cho kiếm khí dẹp loạn, Lý Thuần Cương nói ra, ngươi thực sự là yêu quái. Diệp Phàm biết đây là thiên đạo kiếm xương tác dụng. Hắn nhẹ nhàng cười, cười không nói. Lý Thuần Cương cầm kiếm ngắm nhìn Diệp Phàm lại nói, lão phu còn có một kiếm, Diệp tiểu tử ngươi có dám tiếp? Diệp Phàm cười to, có gì không dám. Lý Thuần Cương nghe xong thả người bay lên trời không, ngay sau đó Bạch Vân Thành bầu trời vang lên Lý Thuần Cương thanh âm. Chư vị, Lý Thuần Cương tới chơi Bạch Vân Thành, muốn mượn cả thành kiếm cùng Diệp Phàm đánh một trận. Kiếm đến. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vân Thành bên trong, tất cả kiếm khí vang xào xạc. Ken. Trường kiếm tiếng bét đều, ngay sau đó tại tất cả kiếm khách trong mắt, kiếm khí không bị khống chế bay ra vỏ kiếm. Cả thành phi kiếm hướng thiên không bay đi, bay đầy trời kiếm như là bạo vũ một dạng che khuất bầu trời. Kiếm khí xông thẳng lên trời, theo Lý Thuần Cương hướng Cửu Thiên mà đi. Oeng. Trên Cửu Thiên kèm theo một tiếng ầm vang, một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm ý đè ép xuống. Diệp Phàm ngước mắt. Hưu. Một đạo ánh sáng màu vàng từ Lý Thuần Cương trong thân thể trùng thượng bật tiêu, kiếm khí tùy theo mà lên ngưng tụ thành to lớn màu vàng quang kiếm. Quang kiếm đâm rách tầng mây thẳng không người có thể thấy cấp độ. Đông. Kèm theo một đạo ầm vang, sau một khắc tất cả mọi người chỉ thấy tường vân hội tụ. Tại tường vân bên trong một đạo thần bí đại môn xuất hiện. Thiên môn. Lý Thuần Cương một kiếm mở ra thiên môn. Đây chính là một kiếm mở ra thiên môn. Từ Phượng Niên xem trận tròn mắt. Cái kia quần quần áp bách lòng người kiếm ý làm hắn tâm thần run rẩy. Tất cả mọi người không kinh thán. Bọn hắn nơi đó gặp qua lục địa thiên nhân cảnh giới cao thủ. Lý Thuần Cương một kiếm thiên môn quan sát Bạch Vân Thành. Diệp tiểu tử, này kiếm ngươi có thể học sẽ. Trầm hậu thanh âm vang truyền thiên địa, thậm chí thiên môn đều tại mơ hồ run rẩy. Tầng mây càng là phá khai rồi một cái độc lớn, như là gió lốc phong nhãn. Nghe thế âm thanh chìm hỏi, Diệp Phàm không có trả lời. Hắn kiếm chỉ bầu trời. Quát khẽ. Một kiếm mở ra thiên môn. Tiếng quát đứt hai. Tất cả mọi người bối rối. Diệp Phàm thực sự nhìn thoáng qua liền học được một kiếm mở ra thiên môn. Bước chân vào lục địa thiên nhân. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Diệp Phàm giơ kiếm. Oanh. Kinh khủng kiếm ý xông thẳng bầu trời, Diệp Phàm quanh thân dâng lên vô số lấy thủy ngưng thành kiếm khí. Thủy kiếm vô cùng vô tận theo Diệp Phàm xông thẳng lên trời. Phanh. Ánh sáng màu vàng thẳng vào thiên môn nặng nề đánh vào thiên môn bên trên. Diệp Phàm lấy kiếm mở ra thiên môn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Yêu quái, thực sự là kiếm đạo yêu nghiệt. Vậy mà liếc mắt học được một kiếm mở ra thiên môn. Tào Trường Khanh cũng là khiếp sợ không thôi. Diệp Phàm thiên phú quá mức kinh người, cho tới bây giờ không nghe nói qua có thể liếc mắt học được lục địa thiên nhân chiêu thức người. Đồng thời, cái này nhân loại chỉ là một thiếu niên, e rằng hắn thật có thể thay công chúa Tây Sở Phúc Quốc. Tào Trường Khanh có ý tưởng. Chương 73, Mỹ Đỗ Toa Toa hiện thế. Song sát Phật nộ hỏa liên tiêu diệt thiên môn tiên nhân. Chương 73, Mỹ Đỗ Toa Toa hiện thế. Song sát Phật nộ hỏa liên tiêu diệt thiên môn tiên nhân. Nếu nói là kinh hãi nhất, đó chính là Lý Thuần Cương. Hắn cả đời truy cầu kiếm đạo, hắn kiếm đạo cực hạn là trải qua vài chục năm lĩnh ngộ một kiếm mở ra thiên môn. Từ lúc còn tấm bé cầm kiếm lên, ta chính là cái kia kiếm đạo khôi thủ, trong chốn giang hồ đệ nhất thiên hạ. Đây là Lý Thuần Cương ngạo khí. Cho dù là đối mặt thiên hạ tiên phú võ học chí cao Vương Tiên Chi hắn cũng có ngạo khí. Thế nhưng phần này ngạo khí tại Diệp Phàm trước mặt lại không. Như vậy cực hạn kiếm chiêu, bây giờ lại bị một người chỉ vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền học xong. Làm sao có thể không khiếp sợ? Càng là Diệp Phàm so với tuổi trẻ. Lý Thuần Cương đứng ở Bạch Vân Thành bầu trời, đưa quần quần màu vàng trong kiếm ý như cùng màu vàng kiếm thần phụ xuống. Đỉnh đầu mây trắng vờn quanh, kiếm nhảy vào mây trắng tạo thành mây mắt. Quần quần kiếm phong gợi lên hắn ra dê cửu. Ánh mắt của hắn đặt ở đối mặt cùng hắn giống nhau như lúc kiếm quang màu vàng bên trong. Ở trong đó đứng Diệp Phàm. Diệp Phàm một kiếm mở ra thiên môn so với bọn hắn càng mạnh, uy thế lớn hơn. Đông. Đông. Thiên môn truyền đến tiếng oanh minh, lần lượt chấn động lệnh tầng mây như là đại hải đồng dạng tại tiếng này lãng bên trong nhấc lên quần quần như sóng vân triều. Mà tạo thành lần này động tĩnh là Diệp Phàm một kiếm mở ra thiên môn. Hắn kia đạo to lớn ánh kiếm màu vàng nóng từ Bạch Vân Thành bầu trời thẳng vào bầu trời, thậm chí thiên môn cũng không đè ép được đạo kiếm ý kia. Sát lực cao hơn thiên môn ở ngoài. Hắn Lý Thuần Cương thua. Diệp tiểu tử, ngươi coi chuyện thật yêu nghiệt. Lao phu thua. Thua tâm phục khẩu phục. Nặng nghề hét lớn băng lên, Bạch Vân Thành vô số người giang hồ đều ăn sợ. Lý Thuần Cương vậy mà nhận thua. Vị này độc chiếm Bắc Lương ngao đầu 50 năm kiếm đạo khôi thủ vậy mà nhận thua. Cuối cùng này một kiếm còn chưa ra, thắng bại còn chưa có kết quả, làm sao lại thua? Bất quá rất nhiều người giật mình, chỉ có Tào Trường Khanh có thể hiểu được. Kỳ chiếu thúc thúc, lấy Lý Thuần Cương làm sao lại là nhận thua, cuối cùng này một kiếm còn chưa ra nha. Khương Nghê rất là không hiểu. Tào Trường Khanh giải thích, công chúa cái này có chỗ không biết, Diệp Phàm dùng Lý Thuần Cương kiếm thuật cùng với so kiếm, đồng thời đều là liếc mắt liền học thành. Trẻ tuổi như vậy, dùng người khác vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật so với, mà lại dùng đến trò giỏi hơn thầy, này đúng đúng tay đơn giản là trên tâm cảnh đáng sợ đả kích. Bình thường kiếm tu chỉ sợ sớm đã tan vỡ kiếm tâm, chớ nói nâng kiếm, sợ rằng trong nháy mắt đầu hỏa nhập ma mà chết. Khương Nghê sau khi nghe hiểu được, Diệp Phàm sở hữu Lý Thuần Cương chiêu thức mặc dù không có rõ ràng thắng được, bất quá uy lực mạnh vượt qua Lý Thuần Cương chính mình. Dạng này một vị tuổi còn trẻ, mà lại kiếm đạo yêu nghiệt như vậy tồn tại, ai có thể không tâm phục khẩu phục? Dùng chiêu thức của ngươi thắng ngươi, cũng như võ đế Vương Tiên Chi tiếp cận đối phó khiêu chiến người, ai sẽ không tâm phục khẩu phục? Một đôi đúng dịp mục động nhân ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Phàm, ánh mắt để lộ ra hiếu kỳ. Thế nhân chính đạo đều là nói Diệp Phàm ma đầu, bây giờ nhìn không giống như vậy. Hiên Viên Thanh Phong hơi giật mình thầm nghĩ trong lòng tự có cứu. Hiên Viên ra được cứu rồi. Tư Lý Lý, Tang Văn tại thành chủ phủ nhìn như tiên như thần Diệp Phàm ánh mắt quý không thôi. Ai? Một lúc lâu, Tư Lý Lý nhẹ nhàng thở dài. Rất đáng tiếc, vì sao chính mình nếu như cái kia Bắc Tề quân cờ a? Tang Văn có thể hiểu, chỉ nói, nếu là có thể làm bạn Diệp Phàm, Tang Văn giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý. Tư Lý Lý cũng nguyện ý, chớ nói 10 năm, dù là chỉ còn một ngày cũng được. Bên này, nghe được Lý Thuần Cương nói như vậy, Diệp Phàm lộ ra vui vẻ. Thiên đạo kiếm thể quả nhiên bá đạo, thậm chí ngay cả này một kiếm mở ra thiên môn cũng có thể liếc mắt liền học được. Còn muốn so với sao, tiền bối? Lý Thuần Cương bị đả kích đến. Không thể so sánh, không thể so sánh, ngươi này tiểu quái vật thảo nào có thể được cái kia kiếm ưu ái. Nói là kiếm mụ. Diệp Phàm muốn tán đi kiếm hơi thở, Lý Thuần Cương cũng dự định tán đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ bá đạo quát khẽ âm thanh từ bên trong thiên môn vang lên. Người phương nào dám một mực đệ thiên môn? Đi ra lãnh cái chết. Đạo thanh âm này lệnh cả tòa phi tiên đảo tại một trận rung động, thanh âm cũng lệnh Bạch Vân Thành tất cả mọi người tâm huyết cuộn cuộn. Thường nhân bị cố áp bức này cảm giác đã chấn mềm nhũn hai chân té trên mặt đất. Bất quá cũng có trường hợp đặc biệt. Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh cùng với Diệp Phàm ba người bọn họ. Ba người có hai lục địa thiên nhân có thể chạm thiên môn tiên nhân tất nhiên là không sợ, Diệp Phàm đã sớm bước chân vào thần cảnh. Thiên môn tiên nhân, nếu không phải Bạch Ngọc Kinh ba trưởng giáo, Tề Tiên Sinh, A Lương như vậy hắn tuy là không sợ. Coi như là bọn hắn, xấu hổ, kiếm mụ ở chỗ này, cặc cặc giết lung tung. Còn có mở đỡ xa đâu. Cả tòa Bạch Vân Thành, nghe được thanh âm này không người không vị trí biến sắc. Thiên nhân. Bên trong thiên môn tiên nhân. Bọn hắn ngước mắt ngắm nhìn. Nhưng thấy, tường vân bên trong thiên môn vậy mà từ từ mở ra. Ùng ùng. Từng đợt tiếng oanh minh, ba ngày lôi đình lập lòe ở trên trời, thanh âm niết thai nhức góc làm người ta tê cả da đầu không khỏi thống khổ bất phần. Diệp Phàm thấy thế không khỏi vung tay lên. Tất cả dẹp loạn. Thống khổ giảm thiểu. Không ít người vô cùng kinh ngạc không hiểu, lặng lặng nhìn lại. Thiên môn mở ra, chỉ thấy một nam tử từ đó xuất hiện, hắn đôi mắt đều là đạm mạc cùng với khinh thường khinh miệt. Phản phất phía dưới đều là con kiến hôi. Uy áp chúng sinh cảm giác, kiệt ngạo coi rẻ hiện ra hết. Diệp Phàm khẽ nhíu mày ánh mắt để lộ ra sát ý người này ánh mắt, giết. Bất quá ở trong đó tựa hồ còn có người nào. Diệp Phàm nhận thấy được thiên môn, phía sau nam tử còn có một đạo cực mạnh kiếm đạo khí tức. Phẩy nhẹ sau đó, ánh mắt hai người đối với nhìn kỹ. Nam tử kia cũng là khinh miệt bao quát, chính là ngươi, một mực bành kích thiên môn. Diệp Phàm lấy đồng dạng ánh mắt, thậm chí xem người chết ánh mắt nhìn hắn nói, ta không có hứng thú hồi đáp một người chết vấn đề. Người chết? Nói là hắn. Nam tử kia sắc mặt trầm xuống. Cuồng vọng, cũng dám đối với tiên nhân bất kính. Ngươi đã có lý do đáng chết. Dứt lời, nam tử kia giơ tay lên. Đột nhiên ở giữa, ùng ùng, bầu trời phong vân biến hóa, tiếng sấm cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, trong khoảnh khắc Bạch Vân Thành đen xuống mây đen rậm rạp. Lôi thế bạc quân. Nam tử tại lôi đình bên trong hiển hóa uy phong lẫm lẫm. Trong tay một cổ khí tức, nồng nặc chân khí lệnh mảnh này thiên địa phảng phất đều tại hắn khống chế phía dưới. Trong nháy mắt ở giữa, dẫn tới bầu trời chạy bằng khí mây thay đổi. Ở phía dưới người xem ra nhưng là tiên nhân thủ đoạn. Hiên Viên Thanh Phong lo lắng. Diệp Phàm ngứa nhưng đừng có việc a. Chết. Một đạo kinh khủng chân khí như là thiên thai một dạng hướng Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm thấy thế không khỏi khinh miệt vung ra một kiếm. Oeng. Một tiếng nổ vang rung trời tại cả hai khí tức va chạm lúc phát sinh. Tất cả mọi người không khỏi bị tín lốt hai. Kiếm khí cùng chân khí va chạm, trong chốc lát, bầu trời tầng mây bị hai người va chạm dư ba cho đánh sơ sát. Hạo nhật trên không, ngàn dặm không mây. Không người không kinh hãi, chỉ một chiêu giao dĩ nhiên khiến người thiên địa thay đổi khí trời. Thật tình không biết, chân chính đại năng giơ tay lên ở giữa liền có thể hô phong hoán vũ, nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới thiên. Chớ nói khí trời, khí hậu luân chuyển cũng bất quá. Nam tử kia thấy một lần chiêu thức của mình lại bị Diệp Phàm ngăn lại không khỏi trầm mặt. Hắn là người phương nào? Hắn chính là Hạo Nhiên Thiên Hạ Chính Dương Sơn Bản Sơn Đại Thánh đệ tử. Chính là động thiên phúc điệu bên trong tiểu tu, còn không có thánh nhân chấn giữ nơi chật hẹp nhỏ bé lại có người có thể đón hắn một chiêu. Diệp Phàm cũng là có chút vô cùng kinh ngạc, hắn này dùng một kiếm đến thiên môn vậy mà không có đem này tiên nhân chu diện. Xem ra lai lịch có nhiều thứ, bất quá cũng liền như vậy. Tung kiếm mụ vung này một kiếm mở ra thiên môn, trong khoảnh khắc có thể khiến hắn thân tử đạo tiêu, thần hồn mất đi. Vị nam tử này cười nhạt, có chút thực lực, bất quá còn chưa đủ. Diệp Phàm cười nhạt, ta không thích người khác đứng ở chỗ cao bao quát. Dứt lời, Diệp Phàm quát khẽ, thải lân bắn hắn hạ xuống. Một tiếng phía dưới, Diệp Phàm thân thể đột nhiên chạy ra khỏi một cái màu trắng con rắn nhỏ. Ngay sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện. Cái kia chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương tiểu chuột bạch thân rắn thân đột nhiên phát sinh một hồi kinh thiên chói mắt cầu vồng bảy màu ánh sáng, quang mang bao trượng, che khuất bầu trời, soi sáng nghìn dặm. Dị tượng như thế, tất cả mọi người không khỏi ngưng mắt nhìn muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Cho dù là Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh cũng hoặc là làm mà cổng trời tiên nhân đều không khỏi hiếu kỳ. Không cuốn vợ ở, ản vì à ngay sau đó chỉ thấy con rắn nhỏ biến hóa. T. Kèm theo một hồi hí, thất thải thôn tiên mãng thình lình hiện thế. Khổng lồ trắng tinh thân thể như là bạch ngọc, lân phiến trong sáng thánh khiết, mãng xà đồng phụ cận thất thải sặc sỡ thần vận không gì sánh được, mãng xà đồng có lông mi thật dài rất là đẹp. Thất thải thôn tiên mãng xuất hiện lệnh Bạch Vân Thành phía dưới một hồi kinh hãi. Này thứ gì? Mãng xà sẽ còn bay? Danh môn chính phái nhìn, này Diệp Phàm quả nhiên là ma đầu, lại có này yêu thú. Nói chuyện là diện tuyệt sư thái, cả đám bàn lại. Này Diệp Phàm chắc chắn thai họa võ lâm, quá mức đáng sợ ma đầu kia, nếu như lưu hắn thiên hạ đổ thán, chư vị nhưng có biện pháp đối phó. Trầm mặc, một môn nhất phái nơi nào chuyện đối thủ, trừ phi danh môn chính phái vây quét. Ở tại bọn hắn nghị luận lúc, thiên môn tiên nhân cũng là kinh hãi. Này viễn cổ manh thú, làm sao lại, cái này phương tiên địa làm sao có thể có sánh vai sư phụ viễn cổ manh thú? Sánh vai? Ngươi quá để cao bản sơn viên. Không có khả năng. sư phụ của hắn Bàn Sơn đại thánh cũng là viễn cổ manh thú, chân thân như hiện, có thể mang phi mây đại sơn. Loại này khủng bố, hắn làm sao có thể được không biết, hiện nay thấy Thất thải thôn tiên mãng làm sao có thể không sợ hãi. Thất thải thôn tiên mãng xuất thế, rít lên một tiếng hướng thiên. Giống. Trong hắc nhiên, trời long đất lở, bầu trời rung động. Một hồi cơn lốc quét lên. Thiên môn tiên nhân trực tiếp bị này cổ gào thét quần quật nổi lên mạch gió lốc đánh bay ngàn mét. Thất thải thôn tiên mãng đuôi rắn quét ngang. Tốc độ cực nhanh so với lôi đỉnh. Tiếng xé gió chấn động. Phanh. Thế thì bay ra ngoài thiên môn tiên nhân trực tiếp bị đuôi rắn từ trên trời vô xuống. Thân hình như đạn pháo rơi. Phanh. Rơi phi tiên đảo bên ngoài Bạch Vân thành bên ngoài, nổ vang, thanh thế to lớn. Ngoài thành quần quật khói đặc. Diệp Phàm một bước mà phát động, trong nháy mắt nhảy qua đến ngoài thành lăng bay giữa không trung. Lý Thuần Cương thấy thế vội vã thu hồi kiếm hơi thở cùng đi qua. Một bước tới. Tào Trường Khanh thấy thế vội vã đối với Khương Nghê đạo, công chúa tại bậc này thần, thần đi một chút sẽ trở lại. Khương Nghê thấy một lần nơi nào phải làm. Kỳ chiếu thúc thúc, không được, mang ta đi chung đi. Tào Trường Khanh nói, nhưng là bên kia nguy hiểm và phần, công chúa vạn kim chi khu, không thể mạo hiểm. Khương Nghê cười đánh, vậy chúng ta xa một chút xem không phải tốt. Thấy Khương Nghê như vậy Tào Trường Khanh không biết mang không được, bắt lại Khương Nghê đưa tới ngạch băng gấm một cái lắc mình đã tiêu thất. Trong thành giang hồ nhân sĩ cũng là nhao nhao mà đi giống như xem của vui. Phi tiên đảo bên ngoài một ngọn núi đã có một hố to, là bị đập ra tới. Bụi khói đặc cuồn cuộn. Tán đi sau đó, thiên môn tiên nhân chật vật không chịu nổi. Hắn vẻ mặt phẫn nộ, trong con ngươi sát ý tăng mạnh. Cũng dám như vậy đối với tiên nhân bất kính. Hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, ngước mắt mà xem phát hiện Diệp Phàm đã tới hắn bầu trời phủ nhìn kỹ hắn. Ý thì tuyệt phiêu phiêu, thần tiên chi tư hình thái. Cái kia con ngươi mệt thị, đang nhìn một người chết, so với càng giống như tiên nhân. Phiên muộn, đấu kỵ tràn ngập thể xác và tinh thần. Hắn nói, ngươi đem này manh thú cho ta, bổn tiên thả ngươi một con đường sống. Diệp Phàm nghe xong nở nụ cười. Ngươi còn chưa hiểu tình trạng a, ngươi bây giờ nói cho ta biết, thiên môn phía trên có cái gì ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Thiên nhân nam tử vừa nghe nhất thời trong cơn giận dữ. Ngươi dám giết ta? Ta nhưng là Chính Dương Sơn tiên nhân. Chính Dương Sơn? Quả nhiên, này tổng võ chi địa là động thiên phúc địa. Diệp Phàm biết mình mong muốn, còn như trước mắt đồ chơi này, vào chết, có gì không dám. Thiên nhân nam tử nghe xong trực tiếp ra sát chiêu. Cuồng vọng, để ngươi nhìn một cái tiên nhân thủ đoạn. Dứt lời, một đạo không gì sánh được khí tức kinh khủng từ hắn trên người hiện lên, quang mang bạt trượng. Diệp Phàm ánh mắt khẽ động biết này ra hỏa cần chiêu thứ gì, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hai tay nằm ngang ở trước ngực. Vừa lúc bắt ngươi thử xem. Phật nộ hỏa liên. DS cầu tất cả hoa tươi nguyệt phiếu phiếu đánh giá bảo. Chương 74, pháp tướng thiên địa. Phật nộ đế diễm liên uy lực. Chương 74, pháp tướng thiên địa. Phật nộ đế diễm liên uy lực. Thiên môn tiên nhân đó là một cái trong cơn giận dữ. Hắn muốn thất thải thôn tiên mãng ngươi không cho còn chưa tính, ngươi vậy mà phản muốn từ ta trong miệng được cái gì, còn được cũng muốn giết hắn. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Hắn tự cho là tu sĩ, không coi ai ra gì, nhìn kỹ phàm nhân như cỏ rác. Bây giờ lần đầu tiên bị hắn coi là con kiến hôi người miệt thị như vậy, đã đến vô pháp lý trí trình độ. Pháp tướng mở, đứng lên chật vật thân thể, không để ý đầy bụi đất, hắn hét lớn một tiếng. Ù ù. Kèm theo hắn một tiếng, một hồi thanh thế to lớn, như là đại kiếp đến lúc tràn diện. Phi tiên đảo tại khí tức cường đại phía dưới rung chuyển, chu vi đảo nước biển phi nhanh cuộn cuộn, nhấc lên sóng lớn. Ngay sau đó, một đạo thần khí pháp tướng ngọc lên. So với đảo nhỏ chỉ có một ít chênh lệch, so với thành trì khổng lồ, uy thế kinh người. Bầu trời trở nên biến sắc. Tại Bạch Vân thành bách tính, một ít trong mắt người bình thường là như tiên như thần. Tống Thanh Thư trực tiếp há hốc mồm, nhìn thành bên ngoài đằng đằng dâng lên pháp tướng. Đây là cái gì? Hắn nơi nào thấy qua loại này? Không chỉ có là hắn, ở đây sợ rằng ngoại trừ Tào Trường Khanh, Lý Thuần Cương ở ngoài không có người thấy như vậy chẳng cảnh. Cha hắn Tống Viễn Tiểu Kinh hai nói, đây cũng là hiện tại sư tôn đã từng nói tiên nhân pháp tướng. Nghe đồn chỉ có tu luyện tới phá toái hư không, phi thăng lúc mới có thể lĩnh ngộ chiêu thức, có thể thấy thần diệt thần, thấy Phật giết Phật. Mọi người nghe vậy trong lòng nghiêm nghị tột cùng. Bực này công pháp nghi cũng không dám nghĩ. Diệt Tuyệt sư thái, Thiếu Lâm trưởng lão tâm thần kính nể chi tế hỏi. Tống đại hiệp làm thế nào biết, chớ không phải là Trương trưởng môn đã diệt Tuyệt sư thái không dám nữa nói xong, bất quá vấn đề này đã rõ ràng. Cái kia chính là Trương Tam Phong sẽ không cũng lĩnh ngộ này cái gọi là tiên nhân pháp tướng đi. Bọn họ đây tông môn chơi thế nào? Tống Viễn Điểu lắc đầu. Sư tôn còn chưa đến, hắn nói chỉ thiếu chút nữa. Nghe nói sau mọi người thở dài một hơi. Hoàn hảo hoàn hảo. Cái gọi là chính phái đều là tâm hoài quỷ thai hạng người. Từ Phượng Nghiên bên kia, đời này con trả chưa bước vào võ đạo, nơi nào thấy qua. Trấn mắt hốt mồm. Thanh Điểu, Hồng Tử cũng không khá hơn chút nào. Chỉ bất quá nữ tử đều sẽ chú ý biểu tình quản lý. Đó là cái gì? Lao Hoàng Chìm nói. Đây là tiên nhân thủ đoạn pháp tướng, trong thiên hạ lộ ra có người sẽ, ngoại trừ võ đế vương tiên tri ta còn không có gặp qua. Lao Hoàng gặp qua này. Từ Phượng Nghiên nghi ngờ nhìn hắn một cái, tâm tư nổi lên. Xem ra lão hoàng cũng không phải người thường á đợi ý định này, hắn nhìn phía Diệp Phàm, cũng không biết Diệp thành chủ có biện pháp gì ứng đối. Lão hoàng cũng là định thần nhìn lại, hắn biết Diệp Phàm sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì Diệp Phàm đã cùng Lý Thuần Cương, thậm chí so với Lý Thuần Cương mạnh hơn 3 phần. Võ đế chi tư tuyệt đối có thể thắng này thiên nhân, đó là có thể không thể tiêu diệt cũng không biết. Hiếu kỳ không thôi. Ngoài thành, nhìn đằng đằng mà lên pháp tướng, Lý Thuần Cương cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn nói, Diệp tiểu tử, này tiên nhân không đơn giản, cùng trước kia ta giết qua khác biệt. Có muốn hay không lão phu giúp ngươi? Lý Thuần Cương đã cảm nhận được, hôm nay môn tiên nhân cùng trước kia hắn giết hơi không giống, không thể so sánh nổi. Thực lực không cùng đẳng cấp. Có câu hỏi này, Diệp Phàm cự tuyệt. Không cần, ta có một chiêu vừa bạn muốn thử xem. Lý Thuần Cương hiếu kỳ. Chiêu thức gì? Diệp Phàm dứt lời, trong tay đột nhiên một cổ bức xạ nhiệt một cổ khí tức lạnh như băng phóng lên. Hô, một cổ gió nóng, một cổ gió lạnh cuộn sạch. Chỉ thấy Diệp Phàm trong tay trái mọc lên màu trắng khí tức hỏa diễm, băng lãnh thấu xương khí tức từ bên này đánh tới. Trong tay phải, một đóa thanh sắc liên hoa dáng hỏa diễm mọc lên, cái kia cổ nhiệt lưu như là một tòa núi lửa hoạt động gần sát. Cực hạn băng lãnh, cực hạn nóng bức. Lệnh Lý Thuần Cương không khỏi cả kinh, này hai cổ hỏa diễm dâng lên thời điểm, hắn không khỏi tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy không tốt dự cảm, cảm giác rợn cả tóc gáy mọc lên ở trong lòng. Diệp Phàm bên tay trái khí tức bạch như tuyết tại phiêu đãng, bên phải thanh liên hỏa diễm vừa đem bầu trời đốt bạch như tuyết trời giáng gặp, vừa đem bầu trời hóa thành thanh sắc quỷ dị. Hai tay dần dần tới gần, cực hạn khoảng cách, Diệp Phàm thúc dục phân quyết, mắt cấp phân quyết. Hai cổ hỏa diễm lại hai tay giữa khoảng cách bắt đầu hội tụ. Màu trắng khí tức chậm rãi bao trùm tại thanh sắc liên hoa phía trên. Chỉ thấy thanh sắc liên hoa phía trên nổi lên màu trắng khí tức, dần dần một đóa xanh nhạt trắng bệnh hình hoa sen thành. Thành. Song sát Phật nộ hỏa liên thành hình. Vâng. Khí tức kinh khủng lệnh bầu trời đều tựa như đang tiêu đốt, bốn phía cũng bắt đầu trở nên rung chuyển. Phóng nhan thấy một lần, cái kia quay chung quanh phi tiên đảo trong vòng ngàn dặm hải vực mọc lên ngạch quần quần tài văn chương thẳng vào vân tiêu. Không khí đều bị thiêu đốt hư không phảng phất đều bị vặn bẻo một dạng. Nguyên lai hạo nhật trên không quang đáng tiên địa trong nháy mắt mây đen cuồn đãng, mây đen ở giữa lôi đình lấp lóe, vạn kiếp mà đến. Kinh khủng dị tượng lan tràn nghìn dặm, cho dù là Đại Minh hoàng cung đều mộng mơ hồ có thể thấy được mây đen. Bạch Vân thành bên trong, chính đạo nhân sĩ vừa nhìn như vậy tận thế một dạng dị tượng hoảng sợ tột cùng. Màu trắng cốt linh lãnh hỏa khí tức, thanh liên điệu tâm hỏa khí tức, như là vòi rồng cuộn cuộn. Sóng biển phi nhanh. Lý Thuần Cương nhìn thấy liên hoa hoàng hốt, cái kia cổ dùng mình chỉ cảm thấy càng phát ra cường đại. Đi. Thấy liên không chạy, mộ phần cỏ dài. Tào Trường Khanh sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Không tốt, công chúa, chúng ta đi mau. Nàng không dám dừng trực tiếp mang đi Khương Nghê. Khương Nghê ánh mắt đặt ở tay kia bên trong xoa xoa liên hoa nam tử trên người đã xuất thần. Khí chất của hắn mê người, cho nàng một loại sẽ rất hương cảm giác không. Vẹn vẹn liếc mắt, Khương Nghê liền sa vào. Diệp Phàm như thần tiên một dạng, Phật nộ hỏa liên càng là làm nổi bật lên hắn tuyệt nhiên khí chất. Phật nộ hỏa liên. Diệp Phàm nhìn pháp tướng không do dự trực tiếp nhẹ nhàng buông xuống. Song sát Phật nộ hỏa liên bay về phía tiên nhân pháp tướng. Người kia tựa hồ cũng nhìn ra đến Phật nộ hỏa liên không tầm thường. Phương này thiên địa làm sao có thể có nhân vật như vậy? Không có khả năng. Phá cho ta. Khống chế pháp tướng trực tiếp một quyền hướng Phật nộ hỏa liên một đi không trở lại. Quyền uy dung chuyển trời đất. Hỏa liên thiêu đốt thiên địa khí độ, đốt sạch bẩn bẩn. Cả hai trong nháy mắt va chạm. Bèn. Sau một khắc, vang dội ngàn dặm ầm vang nổ vang giữa thiên địa. Rầm rầm rầm. Song phương va chạm chi địa trong nháy mắt bị hai cổ lực lượng mất đi, một cổ có thể chấn động phát ra. Đông. Bạch Vân Thành đứng núi chịu sào, một áp lực đáng sợ đánh tới. Thành trì như là chấn động một dạng. Rầm rầm rầm. Vô số người, vô số cao thủ ở nơi này uy áp kinh khủng dưới bị lật tung, hoàn toàn không có sức chống cự. Thật đáng sợ, vừa rồi Diệp Phàm làm cái gì? Trong thành người ngã ngửa đổ. Lại xem phi tiên đảo bên ngoài. Xôn xao. Nước biển bởi vì hai người uy thế quần quật nổi lên trăm mét sóng lớn, cực kỳ kinh người. T. Đáng sợ thiêu đốt tiếng ở trong thiên địa vang lên. Phật nộ hỏa liên hỏa diễm đáng sợ, dị hỏa đáng sợ trực tiếp đem pháp tướng thiêu đốt. Quyền đốt, trong nháy mắt hỏa diễm lan tràn toàn thân. Nghiền ép. Phật nộ hỏa liên trực tiếp nghiền ép lên đi. A. Thiên môn tiên nhân bị liệt hỏa đốt người, thần hồn tại mất đi, cực kỳ thống khổ. Người phàm nho nhỏ, sư tôn ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Diệp Phàm nhìn đã sắp muốn tan thành mây khói pháp tướng lộ ra vui vẻ. Vậy liền để hắn tới đi. Phóng suất này đạm mạc một câu, Diệp Phàm xoay người. Bèn. Hỏa liên nổ tung. Một đóa so với pháp tướng lớn hơn mà lại dị thường xinh đẹp liên hoa toát ra bao gồm cả tòa phi thiên đảo. Như vậy mỹ cảnh lệnh Bạch Vân Thành bên trong tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Thật là đẹp. Bất quá ở nơi này xinh đẹp phía dưới là thiên môn tiên nhân bị Phật nộ hỏa liên vây sát. Đợi cho tất cả bình tĩnh, đợi cho Phật nộ hỏa liên tiêu tán, chỉ còn Diệp Phàm thân ảnh giữa thiên địa đứng ngạo nghễ. Tuyệt nhiên chân thần. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Diệp Phàm vậy mà chém giết thiên môn tiên nhân. Hắn thắng nổi thiên môn tiên nhân. Nay trùng kích làm bọn hắn không biết nên như thế nào miêu tả. Ngoài thành, Diệp Phàm rất là thỏa mãn song sắc Phật nộ hỏa liên uy lực. Hắn càng mong đợi Phật nộ đế diễm liên uy lực. Chân đạp hỏa liên, trưởng vô tận chi hỏa. Chớ nói thiên môn tiên nhân, coi như Bạch Ngọc Kinh ba trưởng giáo, đạo tổ đích thân tới cũng không sợ ngã xuống. Đợt cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 75, đại sở công chúa bái sư. Mắt cấp hỏa vũ do xoáy, thiên địa đồng thọ. Chương 75, đại sở công chúa bái sư. Mắt cấp hỏa vũ do xoáy, thiên địa đồng thọ. Hô. Một làn gió mát thổi qua, mang đi một ít Phật nộ hỏa liên nhiệt khí. Diệp Phàm độc lập với không trung, vươn tay. Thất thải thôn tiên mãng nhất thời hóa thành nho nhỏ bạch xà chui vào trong ngực của hắn. Tiểu bạch xà tựa hồ có chút sinh khí cắn Diệp Phàm một ngụm. Diệp Phàm phát giác ra không khỏi sờ sờ mở đỡ xà đầu đem lấy đi. Mà đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Ngươi giết hắn, về sau phải cẩn thận. Diệp Phàm nhìn sang, chỉ thấy chẳng biết lúc nào phía sau hắn xuất hiện một thiếu nữ. Thiếu nữ minh diễm tú lệ mắt vàng sáng lạ, dù dỗ một dạng khuôn mặt xinh đẹp nhìn Diệp Phàm trong nháy mắt xuất thần. Không phải nhân gian nhưng có tuyệt sắc. rộng lớn mạnh mẽ cảnh sắc là Diệp Phàm gặp qua nhất động nhân. Có lồi có lõm dáng người cũng là Diệp Phàm chưa từng thấy qua. Ngươi là? Diệp Phàm hơi hơi hiếu kỳ. Hắn biết thiếu nữ trước mắt là từ phía trên môn mà xuống, vừa rồi nhận ra được khí tức chính là nàng. Ta gọi Nguyễn Tú, ngươi hỏa diễm thật biết điều, so với ta còn lợi hại hơn. Thiếu nữ mỉm cười, chập chờn dáng người. Một cái nhăn mày một tiếng cười khuynh đảo chúng sinh. Diệp Phàm sửng sốt. Dĩ nhiên là Nguyễn Tú. Thảo nào có thể hạ xuống, chắc là mình dị hỏa hấp dẫn nàng. Hỏa thân ngự hỏa, đương nhiên sẽ bị chưa từng thấy qua hỏa diễm hấp dẫn. Ta gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm tình hồn giới thiệu từ không phải mình. Nguyễn Tú nghe xong tiến lên không khỏi buông tay. Diệp Phàm, chúng ta làm bạn a, thế nào? Thượng cổ năm trí cao một trong hỏa thần chuyển thế lại muốn cùng hắn làm bạn. Diệp Phàm gật đầu. Nguyễn Tú sau khi nghe hài lòng không gì sánh được, muốn nhìn một chút Diệp Phàm dị hỏa, Diệp Phàm cũng là biểu hiện ra. Nói cách khác, trong thiên địa này có rất nhiều dị hỏa, ngươi có thể thu những thứ này dị hỏa. Sáng trong suốt đôi mắt tiết lộ ra kinh hỉ, núi non vậy mà trực tiếp dán khuôn mặt mở lớn. Diệp Phàm tức sạm mặt lại gật đầu. Nha đầu kia là thật bất kể chính mình ăn xong đúng không? Nguyễn Tú nghe được kinh ngạc. Vậy ngươi lần sau lại thu cái khác dị hỏa thời điểm, cho ta xem. Nguyễn Tú cùng Diệp Phàm làm ước định. Ngay tại hai người giao lưu vui sướng lúc, Nguyễn Tú đột nhiên nói, cha lại gọi ta, ta đi về trước. Lần sau trở lại gặp ngươi, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Diệp Phàm cười đáp ứng. Nguyễn Tú rời đi. Diệp Phàm nhìn xa thiên môn. Không được bao lâu, hắn cũng sẽ đi trước thiên môn phía sau đại thế giới. Nhìn theo Nguyễn Tú rời đi, đột nhiên phía sau vang lên thanh âm. Diệp tiểu tử, ngươi này chiêu vô cùng, hoàn hảo lão phu chạy nhanh. Lần sau cần, nói một tiếng. Diệp Phàm nhìn lại, không phải Lý Thuần Cương là ai. Bất quá thời khắc này Lý Thuần Cương có chút chật vật, tựa hồ bị bức xạ nhiệt ăn mòn một ít. Đầu tóc, khuôn mặt hôi đầu thổ kiểm. Diệp Phàm cười khẽ mà ở mới. Tốt, lần sau dùng, nhất định phải báo cho. Đi thôi, trở về. Diệp Phàm thân hình lóe lên trực tiếp tiêu thất. Nhìn trục bánh xe biến tốc địa phương, Lý Thuần Cương không khỏi nói thầm một tiếng, yêu nghiệt. Khó trách hắn nói đã siêu thoát võ đế vương tiên tri, bây giờ xem ra là thực sự. Vừa rồi cái kia Phật nộ hỏa liên quả thật là đáng sợ tột cùng, có thể thắng vương tiên tri. Diệp Phàm nói là thật, hắn không cần bài sư, bởi vì hắn đã siêu thoát hai người, coi như không có siêu thoát, không ngoài một năm cũng sẽ bao trùm bọn hắn phía trên. Thật muốn nhìn một chút vương lão quái bộ dáng, còn có cái kia đủ luyện trinh. Nghĩ được như vậy, hắn lại khó chịu. Truyền thừa của hắn Diệp Phàm tựa hồ trước mắt, vậy làm sao bây giờ? Buồn, ưu sầu chi tế, hắn tựa hồ phát ra. Nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy một trung niên nam tử cùng với đối với nhìn, nho sinh dáng dấp nhưng là lại bá đạo khí tức bất phát. Ở bên cạnh hắn thiếu nữ hấp dẫn Lý Thuần Cương ánh mắt, căn cốt thật tốt, kiếm đạo thiên phú cũng là không tầm thường. Làm kiếm thần, ánh mắt của hắn sao mà sắc bén, thương nghe kiếm đạo thiên phú liếc mắt nhìn ra. Đồng thời hắn cũng nhìn thấu nho sĩ nam tử thân phận. Tào Trường Khanh, kết thúc vô địch Tào Quân tử, cùng đặng thái a, thác bạn Bồ Tát bình thường cao thủ. Hắn thả người tới. Tào Trường Khanh. Tào Trường Khanh đối với nhìn Lý Thuần Cương. Hai người cứ như vậy nhìn, khí tức thả ra và chạm. Trong lúc nhất thời, không khí nổ đùng, kiếm khí cùng hạo nhiên thư khí tại va chạm dẫn tới bốn phía không khí vặn mèo. Tào Trường Khanh hỏi: "Lý Thuần Cương, ngươi tới đây có chuyện gì?" Lý Thuần Cương chỉ nói: "Đến xem bị Bắc Lương xưng là thiên hạ thứ ba cao thủ, đồng thời còn có một việc." "Một việc?" Tào Trường Khanh không rõ. "Lý Thuần Cương đạo, muốn mượn bên cạnh ngươi tiểu cô nương." Tào Trường Khanh vừa nghe lập tức khí thế tăng mạnh. "Không được." Thương nghe nhưng là hắn đã đáp ứng mẫu thân nàng người phải bảo vệ. Lý Thuần Cương thấy một lần không khỏi không nói. Hắn nói: "Ta chỉ muốn nhận nàng là đồ, kế thừa kiếm thuật của ta, không có ý gì khác." Hắn cũng không muốn cùng Tào Trường Khanh đánh, không hề nghi ngờ, đương nhiên hắn bất kể không sợ. Tào Trường Khanh, Khương Nghê nghe được sắc mặt không khỏi hơi hơi giật mình. Hai người làm sao cũng không có nghĩ đến Lý Thuần Cương là vì thu Khương Nghê làm đồ đệ tới. Tào Trường Khanh trong lòng vui vẻ. Lý Thuần Cương thu công chúa làm đồ đệ, đây là thiên đại hảo sự. Có thể được lục địa thiên nhân cao thủ tương trợ, phú quốc càng có hy vọng hơn. Nhưng mà, hắn còn chưa nói cái gì. Khương Nghê cự tuyệt. Ta cự tuyệt. Lý Thuần Cương bối rối. Hắn bị cự tuyệt. Tào Trường Khanh nóng nảy. Vội vàng nói, công chúa, đây chính là Lý Thuần Cương kiếm thần, hắn nếu như thu thập ngươi thành đồ, công chúa sau này có thể được một sự giúp đỡ lớn. Lúc nào đều có thể tùy hứng, thế nhưng lần này không được. Á Khương nghe lắc đầu. Không, kỳ chiếu thúc thúc, ta không muốn bái hắn làm thầy, ta có muốn bái sư người. Có muốn bái sư người. Trong thiên hạ có thể so sánh Lý Thuần Cương còn có ai? Lý Thuần Cương nghe xong cũng là không khỏi nói, tiểu cô đương, có thể so sánh lão phu, thiên hạ ít lại càng ít, ngươi có thể nghĩ kỹ. Khương nghe vậy cười. Vừa rồi không thì có một người sao? Diệp Phàm. Công chúa, ngươi muốn bái Diệp Phàm vi sư. Tào Trường Khanh bực nào thông tuệ, lập tức minh bạch Khương Nghê là muốn bại Diệp Phàm vi sư. Khương Nghê nhẹ nhàng gõ đầu. Lý Thuần Cương nghe vậy nhất thời sắc mặt quải bất trụ. Diệp Phàm là so với hắn lợi hại. Nha đầu kia thực biết đâm người ống thở. Nha đầu, Diệp Phàm quả thực so với lão phu lợi hại một ít, thế nhưng hắn không nhất định lại so với ta giáo. Khương Nghê cũng mặc kệ. Nàng chỉ nói, hắn không chỉ so với ngươi lợi hại một ít, ta cảm giác so với hắn ngươi lợi hại hơn. Lý Thuần Cương nghe vậy đường thẳng không có khả năng. Không có khả năng, không có khả năng so với lão phu lợi hại hơn. Khương Nghê vẫn là lợi hại. Nữ nhân giác quan thứ 6 quả thực lợi hại. Diệp Phàm quả thực so với Lý Thuần Cương lợi hại hơn. Khương Nghê không cùng hắn cãi cọ, chỉ là mang theo hắn kỳ chiếu thúc thúc rời đi, chỉ lưu lại Lý Thuần Cương lại trong gió lộn xộn. Diệp Phàm bên này, hắn mang theo Vương Ngữ Yên đi tới Di Hoa Cung. Mới vừa đến, Liên Tinh liền tiến lên vội vàng quan tâm. "Công tử, không có sao chứ?" Diệp Phàm chuyện cười mà đáp, "Không có việc gì, hắn còn không phải là đối thủ của ta." Yêu Nguyệt ở phía sau, mặc dù không nói gì, thế nhưng lo lắng ánh mắt đã bàn đứng nàng. Diệp Phàm thở ra một hơi, "Mấy ngày này khổ cực hai người các ngươi." Yêu Nguyệt ngạo kiều vừa hỏi, "Làm sao lần này không mang đồ vật?" Diệp Phàm đi hướng Yêu Nguyệt mang theo nàng đi vào bên trong phòng, Liên Tinh che miệng cười cùng đi qua. Vương Ngữ Yên chỉ có thể chờ đợi lấy biểu ca. Diệp Phàm tại Phong Lưu, đi 823 thế gian nhất Phong Lưu sự tình, thế gian nhất Phong Lưu sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mấy canh giờ sau đó, lúc bóng đêm phủ xuống lúc, Diệp Phàm thần thanh khí sảng đi ra Di Hoa Cung, một màn này nhìn cung nữ giật mình không thôi. Năng lực này thực sự không có người thường. Trở lại thành chủ phủ, Diệp Phàm mới vừa dự định nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai mang theo Hiên Viên Thanh Phong đi trước đại minh, đi đến minh giáo lúc, Tang Tang đã đi tới. "Thiếu gia, bên ngoài có người tìm ngươi." Diệp Phàm hiếu kỳ, đã trễ thế này là ai? "Mời vào a." Rất mau tới người vào được, là một phương bá chủ đạo nho sĩ. Nho sĩ khí chất phi phàm, làm người khác chú ý. Tại hắn phía sau là một thiếu nữ, khuynh quốc khuynh thành, nhân gian tuyệt mỹ, mơ hồ có đến nữ nguyệt giao cảm giác. Nhớ tới nguyệt giao, Diệp Phàm liền nhớ lại một đêm kia phong tình, người mặc long bào lại phong tình bạn trùng dáng dấp. Diệp Phàm ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Người đến là ai? Người đến tự giới thiệu. "Diệp thanh chủ, Tây Sở Tào Trường Khanh đến đây bái phỏng." "Tào Trường Khanh?" Dĩ nhiên là hắn. Diệp Phàm cười thầm trong lòng, không nghĩ tới vậy mà câu ra Tào Trường Khanh cái này lục địa thiên nhân. Ý đồ của hắn Diệp Phàm cũng hiểu rõ. Cùng Nguyệt Giao bình thường là vì Bắc Lương đã từng đại sở đế quốc, Phục Quốc. Tào đại quan nhân tới đây là vì chuyện gì? Diệp Phàm giả bộ không biết. Tào Trường Khanh không có quanh co lòng vòng. "Diệp thanh chủ, người khôn không nói chuyện rong dài, Tào Trường Khanh tới đây là vì thêm vào Bạch Vân Hành." Được Diệp thanh chủ một thỉnh cầu, Diệp Phàm không do dự. "Có thể." "Ken, kiểm tra đo lường đến Tào Trường Khanh và ở Bạch Vân Hành, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội." "Có hay không rút thưởng?" "Rút." Diệp Phàm không hề do dự rút ra. "Đang tại rút thưởng, chúc mừng ký chủ rút ra mát cấp Hỏa Vũ toàn phòng. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 76, thu đồ đệ Khương Nghê. Kiếm mụ, Mỹ Đỗ Toa Toa. Chương 76, thu đồ đệ Khương Nghê. Kiếm mụ, Mỹ Đỗ Toa Toa. Dĩ nhiên là mát cấp Hỏa Vũ toàn phòng. Diệp Phàm nghe được khen thưởng sắc mặt biến thành hơi đình trệ. Hỏa Vũ toàn phong là cái gì? Đó là đỉnh cấp kiếm thuật một trong. Bạch Miêu đang dùng Hỏa Vũ toàn phong tầng thứ 10 lúc, cái kia quần quần uy lực lệnh sơn đảo hủy hết, Hồng Miêu lấy tầng 13 thiên địa đồng thọ ban đầu cũng đã là thiên địa chấn động. Võ đạo bên trong, Hỏa Vũ toàn phong cùng kiếm diệt 23 tại Diệp Phàm trong mắt là tương xứng đáng sợ kiếm thuật. Hỏa Vũ toàn phong, thiên địa đồng thọ, một kiếm này có hủy thiên diệt địa chi uy năng. Kiếm diệt 23, lục diệt chi kiếm, sáng lập vô tận thời không, đã đến sáng lập lĩnh ngộ kiếm thuật. Này hai đạo kiếm thuật đã không phải là phàm nhân kiếm, cho dù là bước vào tiền chi cấp độ, kiếm thuật này cũng là không thể khinh thường. Dung hợp. Diệp Phàm lập tức dung hợp. Ken, đang tại dung hợp. Dung hợp thành công. Dung hợp sau đó, Diệp Phàm trong đầu nhất thời hiện ra một đạo đạo hình ảnh, một đạo màu lam bảng thuộc tính xuất hiện. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Thiên phú, thiên đạo kiếm thể. Đã có thành trì, Bạch Vân thành, Tuyết Nguyệt thành. Tài phú, hoàng kim 19 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, thiên ngoại phi tiên, mát cấp, thao thiết đại pháp, mát cấp, song toàn thủ, mát cấp, vũ lôi chính pháp, mát cấp, đại hà kiếm ý, mát cấp, vô sắc giới thần lực, mát cấp, phần quyết, mát cấp, song sát Phật nộ hỏa liên, hạo thiên chân quyết, hạo thiên thần huy, mát cấp, thiên thủ phù đồ, mát cấp, hỏa vũ toàn phòng, mát cấp. Cảnh giới, thần cảnh đỉnh phong. Không gian, thanh liên điệu tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, thất thải thôn tiên mãng, mở đờ xạ, vũ khí, lao kiếm điệu, nhật nguyệt kim luân. Diệp Phàm cảnh giới tại dung hợp mát cấp hỏa vũ toàn phong sau đó trực tiếp bước chân vào cái gì cảnh đỉnh phong chi cảnh giới có thể cùng hạo thiên sánh vai. Chân chính làm được rồi cái này phương thiên địa tuyệt thế cường giả, có thể cùng hắn đấu lực tay cũng chỉ có hạo thiên, đại nhật như lai, đại phụng đạo tôn. Bất quá chuyện gì xảy ra, còn có một vạn lượng hoàng kim khó như vậy kiếm sao? Ánh mắt của hắn rất là nghi hoặc, đột nhiên liền chỉ trệ không tiến. Chẳng lẽ vạn tam thiên bên kia xảy ra chuyện gì thế? Ngay tại hắn nghi hoặc chi tế, Tào Trường Khanh phá vỡ. "Diệp thanh chủ." Diệp Phàm tỉnh hồn hỏi, "Nói đi, thỉnh cầu của ngươi." Tào Trường Khanh hít sâu một hơi nhìn thoáng qua Khương Nghê tựa hồ lại xác định. Nhưng thấy Khương Nghê kiên định khẽ gật đầu, trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài, "Mời Diệp thành chủ tu nhà của ta công chúa làm đồ đệ." "Hắc." Diệp Phàm nghe được sắc mặt mẩn ra. Tào Trường Khanh thỉnh cầu quả thực ngoài, nhưng hắn ngoài ý liệu. Ở trong mắt bọn hắn Tào Trường Khanh chắc là mời Phú Quốc, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến là thu Khương Nghê làm đồ đệ. "Ngươi xác định sao?" "Cơ hội khả năng liền chỉ có một lần, không cho ta giúp đỡ bọn ngươi Phú Quốc." Diệp Phàm nhắc nhở, đồng thời cũng tựa hồ không rõ Tào Trường Khanh này vừa ra, muốn làm rõ ràng. Tào Trường Khanh dĩ nhiên muốn, chỉ bất quá vừa rồi dọc theo đường đi Khương Nghê nói với hắn một chút lời tâm huyết. Kỳ chiếu thúc thúc, Khương Nghê không có nữ đế tài, coi như Phục Quốc cũng làm không được một vị tốt hoàng đế, có thể bách tính sẽ tăng khổ. Kỳ chiếu thúc thúc nếu như ngày nào đó không ở, Khương Nghê không biết quốc sự, quốc chắc chắn đại loạn. Khương Nghê cuộc đời này chỉ có một nguyện, chính là giết Triệu Lễ. Triệu Lễ, bây giờ đại ly hoàng đế, một thân cường hãn quốc vận gia trì, càng có vô số cao thủ bảo hộ. Giết chết muốn cùng lên trời một dạng. Không phải là Lữ Tổ phía trên không thể giết, cho dù là Lữ Tổ cũng chỉ có thể đoạn khí độ vận. Mà nghe xong Khương Nghê nói như vậy, Tào Trường Khanh làm sao lại không biết trong lúc này đạo lý, trong lòng cũng là hơi hơi buông xuống một ít. Phục Quốc cũng sợ nơi nào sánh được hắn yêu nữ tử nữ nhi quan trọng đâu. Hắn từng đáp ứng nàng muốn thủ hộ nàng chu toàn, Khương Nghê nếu có thể bái Diệp Phàm vi sư, vậy cũng coi là tính mệnh tuyệt đối vô ưu, cả đời an khang. Cái này cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện may mắn. Đây cũng là hy vọng của hắn chuyện. Tào Trường Khanh chỉ nói, đây là công chúa quyết định. Diệp Phàm nghe nói sau ánh mắt đặt ở Khương Nghê trên người, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chặt sạch liên mà không yêu. Khí chất tuyệt trần. Thảo nào nguyên lai mê Bắc Lương thế tử thần hồn điên đảo. Đúng là mỹ nhân bại hoại. Quyết định. Diệp Phàm sát thực hỏi. Khương Nghê nhẹ nhàng theo tiếng. Tốt, ta thu thập ngươi thành đồ, chuyển cho ngươi võ học. Diệp Phàm đáp ứng rồi điều thỉnh cầu này, đây là hắn lần đầu tiên thu đồ đệ. Vô luận Khương Nghê có phải hay không căn cốt thật tốt hắn đều sẽ thu, bởi vì Tào Trường Khanh nguyên nhân. Bất quá Khương Nghê nàng căn cốt thật tốt, kiếm tiên chi tư chất, phía sau thành tựu nhất định sẽ không bôi nhỏ thanh danh của hắn. Cao thấp đều là lục địa thiên nhân. Khương Nghê nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ý mừng nội vã đi tới Diệp Phàm trước người quỳ xuống. Sư phụ ở trên, chịu đồ nhi cúi đầu. Nói lại vẫn tay nâng một chiếc trà nóng. Diệp Phàm buồn cười để cho nàng. Đồ nhi, ngươi và Tào Trường Khanh trước hết ở ta quý phủ a. Người đến, đi an bài một chút. Diệp Phàm gọi cung nữ mang Khương Nghê cùng Tào Trường Khanh đi đâu vào đấy. Đợi cho hai người sau khi rời khỏi, không gian một hồi dị động. Diệp Phàm khẽ nhíu mày đem thất thải thôn thiên mãng phóng ra. Tiểu Bạch Xà sau khi đi ra kèm theo một hồi còn sáng, một đạo nữ tử thân ảnh hiện hiện, nữ tử dung nhan xinh đẹp cơ hồ đạt đến đẹp đẽ cấp bậc, một đôi hẹp dài tím nhạt con người, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mị hoặc thiên thành. Nàng mặc một kiện ung dung tử sắc cẩm bào phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, như cái kia thành thục mật đào mở dạng, thẩm thấu ra nhàn nhạt quyến rũ, một đầu ba búi tóc đen, tùy ý từ vai rối tung mà xuống, thẳng góc cái kia tinh tế mà thon thả ở giữa. Trong mắt phượng sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ không ngờ, còn có giá tính vẻ đẹp, có thể nói là tuyệt thế bưu vận. Diệp Phàm nhìn chỉ cảm thấy kinh diễm, một cổ hỏa diễm xung lên. Ai đây chịu nổi, ngược lại hắn có chút khó đỉnh. Nhìn qua kia thoáng khó chịu mắt phượng, Diệp Phàm không nhịn được cười một tiếng. Như thế nào còn sinh khí? Diệp Phàm biết mở đỡ xạ vì sao sinh khí, hôm nay Diệp Phàm đang ra lệnh nàng. Nàng nhưng là xà nhân tộc thống lĩnh, ngạo kiều thuộc tính kéo căng. Mở đỡ xạ môi hồng tổ tức. Ta không thích khi thuộc hạ. Diệp Phàm phản vấn, vậy ta cho ngươi làm thuộc hạ, thân ái nữ vương đại nhân. Mở đỡ xạ nghe được sắc mặt một đỏ. Ngươi dám trêu đùa ta? Diệp Phàm bản chất chính là nàng chủ nhân, muốn ra tay dạy dỗ căn bản không có khả năng, chỉ có thể cắn bóp thịt. Diệp Phàm nở nụ cười, ta gọi ngươi mà đến, tất nhiên là chủ nhân của ngươi, nếu là không nghe lời ta liền đánh ngươi. Dứt lời ánh mắt đặt ở cái kia phượng dưới lưng. Mở đỡ xa nghe vậy nổi giận tột cùng, Diệp Phàm muốn đánh nàng cái mông. Hóa thành tiểu bạch xà cắn, Diệp Phàm dễ dàng chảo có thể, đối với chuẩn đuôi đàn thẳng đến mở đỡ xa không dám náo mới bỏ qua. Một trận màu trắng khí tức sáng lên, kiếm mụ xuất hiện. Tiểu chủ nhân đây là có mới bạn chơi, liền đã quên thần tiên tỷ tỷ. Kiếm mụ rất là đau lòng thẳng. Phải dỗ dành. Diệp Phàm nói thẳng, thần tiên tỷ tỷ ngươi tại trong lòng ta vĩnh viễn đẹp mắt nhất. Được rồi, trực tiếp lừa được. Giải quyết những thứ này về mặt, Diệp Phàm rốt cục rơi vào thanh tịnh nghỉ ngơi. Tại kiếm mụ, mở đỡ xa đồng hành tiến vào mộng đẹp, vô số an tâm. Đêm tối thoáng qua rồi biến mất. Chương 77, tiên đạo là đạo, ma đạo là đạo, Phật bản tỷ đạo. Chương 77, tiên đạo là đạo, ma đạo là đạo, Phật bản tỷ đạo. Ngày hôm sau, mặt trời mới lên ở hướng đông. Một luồng quang mang tát chiếu Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành bên ngoài, Tào Trường Khanh, Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong ba người đang tại, bọn hắn tựa hồ tại chờ đấy người nào. Rất nhanh, trong thành có người mà đến. Là Diệp Phàm. Phía sau hắn là Vi Nhất Yếu, bên người của hắn là Vương Ngự Yên. Diệp Phàm đi ra cửa thành. Đi thôi. Chuẩn bị xuất phát đi trước đại mình, đột nhiên một giọng nói vang lên. Diệp tiểu tử, lão phu cũng tùy ngươi đi một chuyến. Trầm hậu không bị trói buộc mà lại thanh âm quen thuộc, Diệp Phàm thậm chí không cần quay đầu lại cũng biết. Là Lý Thuần Cương. Bất quá quay đầu vẫn quay đầu lại. Xem ra kiếm thần tiền bối rất dối dánh, vậy thì một chỗ a. Trên đường nhiều người cũng không tệ. Bất quá là không phải quá nhiều. Chỉ thấy tại Lý Thuần Cương phía sau còn có Từ Phượng Niên, lão hoàng cùng với cái chết của hắn sĩ. Thanh điểu, hồng thự. Giết thế tử, đoạt thanh điểu, nhuận hồng thự nguyên lai không phải lúc đó bạn trên mạng đùa giỡn. Thanh điểu, hồng thự tư sắc cũng là tuyệt nhiên, cùng hoàng dung tương xứng. Lý Thuần Cương gần sát. Diệp Phàm liếc hắn, lại nhìn một chút Lý Thuần Cương phía sau. Hắn nói thẳng giới thiệu, đây là Bắc Lương thế tử, ta đáp ứng cha hắn bảo vệ hắn đoạn đường. Bắc Lương thế tử. Tào Trường Khanh ánh mắt ngang lạnh, Khương Nghê cũng là khuôn mặt xinh đẹp đông lạnh. Phải biết rằng lúc đó công phá cũ sở hoàng thành chính là Bắc Lương quân. Bây giờ nghe nói, Tào Trường Khanh sát ý tăng mạnh. Phòng chừng nếu không phải ngại vì Diệp Phàm, Lý Thuần Cương ở chỗ này, Từ Phượng Niên hôm nay được lộ ra. Đã nhận ra Tào Trường Khanh lãnh ý cùng khí thế, Lý Thuần Cương không khỏi nói, lúc đó Bắc Lương hoàng lệnh ra thân thân bất do kỷ, huống hồ bây giờ Bắc Lương cũng cùng Triệu Lệ không hợp nhau, ngươi cũng không nhất định đối với hắn động thủ. Coi như muốn động thủ, cũng chờ lão phu không còn bên cạnh hắn sau đó. Tào Trường Khanh nghe vậy khí thế đánh tan, bất quá ánh mắt kia nhưng là lệnh Từ Phượng Niên không khỏi trong lòng run lên. Tốt 840 đáng sợ ánh mắt. Diệp Phàm thấy thế nhưng trong lòng thì phân tích. Lý Thuần Cương nói quả thật không tệ. Bắc Lương bây giờ không dễ chịu, bị Triệu Lễ kiêng kỵ muốn trừ cho thông khoái, Bắc Lương Vương phi chính là Triệu Lễ kế tác, không cần động thủ nhất định lưỡng hổ tương tranh. Đối với Từ Phượng Niên động thủ quả thực không tất yếu. Tào Trường Khanh buông xuống sắc khí, mà Từ Phượng Niên ánh mắt nhưng là tại Khương Nghê trên người. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn liền đi hướng Phi Tiên Đảo biến tàu. Đi thuyền ly khai Phi Tiên Đảo. Lên bờ sau đó, Diệp Phàm muốn một chiếc xe ngựa, Từ Phượng Niên cũng muốn một chiếc. Trong lúc đó Từ Phượng Niên muốn tìm Khương Nghê, lại gặp bị lạnh mắt. Nhìn Diệp Phàm trong lòng không khỏi cười to. Ngược lại Khương Nghê rất là vô cùng thân thiết cho hắn. Trong xe ngựa, Hiên Viên Thanh Phong, Khương Nghê cùng với Diệp Phàm ở bên trong, đương nhiên còn có Lý Thuần Cương. Bên ngoài là Tào Trường Khanh, Vi Nhất Tiếu. Còn như hai người vì sao ở bên ngoài? Chủ yếu là bởi vì Vi Nhất Tiếu điều khiển ngựa, Tào Trường Khanh ở bên trong không ngồi được. Một chiếc khác thì là lão hoàng điều khiển ngựa. Diệp Phàm bên này, Lý Thuần Cương thanh âm vang lên. Diệp tiểu tử, tiểu nha đầu này căn cốt thật tốt, ngươi nếu như nắm chặt không được, để cho lão phu đến dạy. Diệp Phàm sau khi nghe nói vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Khương Nghê lại nói, ta không muốn, ta muốn sư phụ dạy ta. Dứt lời, vậy mà hướng Diệp Phàm bên người nhẹ nhàng tới gần. Một màn này nhìn Hiên Viên Thanh Phong trong lòng gọi thẳng có tâm cơ nữ nhân. Diệp Phàm không cảm thấy không ổn. Vì vậy nói, kiếm thần tiền bối không cần lo lắng ta sẽ dạy. Dứt lời, nhìn phía bên người Khương Nghê. Trong đầu hiện ra Khương Nghê tất cả. Khương Nghê, bản mệnh cương tự, cũ sở công chúa, trời sinh kiếm phôi, bởi vì trốn chết đại ly truy sát mà cải danh Khương Nghê. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm nhân tiện nói, Khương Nghê, ngươi căn cốt là trăm năm khó gặp một lần trời sinh kiếm phôi, có thể làm thiên hạ danh kiếm cộng chủ. Nếu như tu luyện kiếm đạo một đường, so với thường nhân có thể tiến triển cực nhanh. Khương Nghê sau khi nghe nói có chút khiếp sợ, chính mình lại có thể chất này. Lý Thuần Cương ghen ghét, hắn cho rằng Diệp Phàm không nhìn ra đâu. Diệp tiểu tử ngươi cũng nhìn ra đến a? Diệp Phàm nhẹ nhàng cười không thể phủ nhận. Một bên Hiên Viên Thanh Phong không dám tin nhìn Khương Nghê, có khiếp sợ, có ước ao. Thể chất như vậy, nàng cũng muốn. Khiếp sợ hơn, Khương Nghê thanh âm êm dịu vang lên. Sư phụ có thể gọi ta tiểu tượng đất, Khương Nghê quá xinh phân. A, được rồi, lại cướp mất Từ Phượng Niên. Diệp Phàm không còn lời nào để nói, hắn không phải cố ý, bất quá có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Cái kia sau đó vi sư liền gọi ngươi tiểu tượng đất ta. Khương Nghê rất vui vẻ. Diệp Phàm tiếp tục nói, vi sư sau đó liền dạy ngươi kiếm thuật, ngươi tại kiếm đạo một đường tất nhiên rực rỡ. Khương Nghê nghe vậy nghiêm túc, nàng biết không có thể bôi nhọ Diệp Phàm danh tiếng. Tạ ơn sư phụ. Diệp Phàm cười nói, hiện tại nói cho ngươi như thế nào kiếm, như thế nào kiếm đạo. Cái gọi là kiếm đạo, phân kiếm cùng pháp, lại phân thế cùng thuật, ngoại trừ tốc độ còn có dài ngắn, vì đó chí giản cái gọi là chí cường. Kiếm đạo kỳ thực cùng võ đạo, thuật đạo thậm chí cùng với các đại đạo trăm sông đổ về một biển. Chỉ vì leo lên cái kia tuyệt đỉnh. Tiên đạo là đạo, ma đạo là đạo, yêu đạo là đạo, Phật vốn là đạo, đạo chi một đường trăm sông đổ về một biển, kiếm đạo một đạo cũng tại đạo bên trong. Luyện kiếm là vì giết người cũng cứu người, thả gậy không cong. Nhưng nhớ lấy một điểm, toàn lực kiếm giết không được đối thủ, liền chạy. Lý Thuần Cương nghe được không còn lời nào để nói, bởi vì hắn túng kiếm xưa nay không gãy. Bất quá hắn không có phản bác, bởi vì Diệp Phàm làm hắn rất là khiếp sợ. Nhất là vừa rồi câu kia tiên đạo là đạo, ma đạo là đạo, yêu đạo cũng là đến, Phật vốn là đạo. Quá mức chấn động, đắm chìm trong đó. Diệp Phàm thanh âm tiếp tục lại bên tai vang lên. Ngươi toàn lực một kiếm đều không thể giết địch, trước hết chạy, lưu lại tính mệnh. Có câu nói là, lưu đến thanh sơ tại, bất kể không có cử đốt. Quân tử báo thủ, 10 năm đều không muộn, nữ tử báo thủ, 10 năm đương nhiên cũng không chậm. Diệp Phàm cứ như vậy lắc lư lấy. Hắn vốn tưởng rằng Lý Thuần Cương sẽ phản bác, kết quả vừa nhìn hắn ở nơi nào tinh tế cân nhắc, cảm tình tựa hồ đồng ý Diệp Phàm lý do thoái thác. Khương Nghê cũng là gật đầu, nghe được rất là chăm chú. Ta ném, thiệt hay giả, ta qua quýt nói đều được. Có lầm hay không? Kỳ thực Diệp Phàm muốn không sai, toàn lực một kiếm đều giết không được. Đó là đương nhiên chạy nhỏ bé thượng sách, giữ được cánh mạng trọng yếu nhất. Lại bên cạnh một chiếc xe ngựa bên trên lão hoàng đột nhiên bị cái gì dẫn dắt, không nói được một lời đắm chìm trong Diệp Phàm trong lời nói. Trên mã xa, Diệp Phàm lấy ra một tờ giấy. Hắn lấy thu làm kiếm ở trên hư không hung vẽ ra một đạo kiếm ý, nhất thời một thanh trong suốt cổ kiếm phù hiện ở giữa không trung, ngay sau đó đem kiếm ý khắc ở trên giấy. Lý Thuần Cương thấy thế có chút giật mình Diệp Phàm thủ đoạn. Diệp tiểu tử, ngươi dạy người luyện kiếm có một tay a. Vậy mà trực tiếp mượn kiếm cùng nàng xem một chút. Diệp Phàm cười không nói cầm giấy đưa cho Khương Nghê. Xem trước một chút, thử lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó kiếm ý. Khương Nghê tiếp nhận chăm chú nhìn. Diệp Phàm nhắm mắt, Hiên Viên Thanh Phong nhịn không được hiếu kỳ. Bất quá ngại vì Diệp Phàm, cho nên không dám. Khương Nghê hình như có phát hiện liền mời, một chỗ. Hiên Viên Thanh Phong gật đầu. Hai người quan sát, Khương Nghê nhìn trên giấy kiếm ý chỉ cảm thấy trước mắt có một người tại vùng vẫy trường kiếm. Kiếm ảnh luân chuyển, là Diệp Phàm. Khương Nghê lặng lặng nhìn, đột nhiên Khương Nghê lấy ra thần phù khoa tay múa chân, cái kia từng đạo kiếm thế vẩn quanh tại thần phù phía trên. Tiếng xe gió bên tai không dứt. Bất quá Khương Nghê đắm chìm trong Diệp Phàm huy kiếm thân ảnh bên trong, chưa từng phát hiện. Một màn này nhìn Lý Thuần Cương tán thán, không hổ là trời sinh kiếm phôi, không đến một nén hương vậy mà đã lĩnh nộ kiếm thế, ngày sau thành tựu tất nhiên không nhỏ. Hiên Viên Thanh Phong càng là hâm mộ, có biện pháp nào không nàng cũng tưởng tượng Khương Nghê như vậy. Hiên Viên Thanh Phong đoán chừng Khương Nghê không tới bao lâu liền so với nàng lợi hại. Bị đả kích đến, Diệp Phàm một mực từ từ nhắm hai mắt con mắt, cứ như vậy đoàn người cứ như vậy bước lên hành trình. Cuộc sống như thế rằng co 10 ngày. Ngày này Diệp Phàm bọn hắn cuối cùng đã tới cách Minh giáo Quang Minh đỉnh không xa trạm dịch. Trong trạm dịch đều là người, lục đại môn phái, võ đang, thiếu lâm, không đậu. Đập. Diệp Phàm một bước bước vào, nhất thời tất cả con mắt nhìn tới. Vừa nhìn là Diệp Phàm, không khỏi trong lòng giật mình. Hắn làm sao ở chỗ này? Kinh ngạc chính là Diệt Tuyệt sư thái. Ở một bên Tống Viễn Kiều, Tống Thanh Thư cũng là giật mình. Diệp Phàm làm sao sẽ tới chỗ này? Chẳng lẽ cùng bọn chúng bình thường là vì Minh giáo mà đến? Ngày đó bọn hắn tại Diệp Phàm cùng Lý Thuần Cương so kiếm sau đó liền nhận được tin tức, vây công Quang Minh đỉnh, diệt trừ ma giáo, suốt đêm khởi hành. Lòng có lo lắng, bọn hắn lặng lẽ nhìn chăm chú vào. Mà ở một bên có một vị bột mì tiểu sinh, hắn da như mây trắng, hiển nhiên là nữ tử. Triệu Mẫn nhìn khí thế bất phàm Diệp Phàm nói thầm một tiếng, "Hảo tuấn tiếu công tử." Hỏi hướng bên người Khổ Đầu Đà, "Hắn là người phương nào?" Ở bên cạnh hắn Phạm Giao giải thích, "Hắn chính là Bạch Vân Thành thành chủ, Diệp Phàm." "Là hắn?" Triệu Mẫn nhẹ lay động quạt giấy, ánh mắt kinh ngạc. Diệp Phàm tên nàng tự nhiên biết, bây giờ danh tiếng như mặt trời ban trưa, dù là sư phụ nàng Thác Bạt Bồ Tát cũng nói, sợ không phải đối thủ. Diệp Phàm đi vào trạm dịch, Vi Nhất Tiếu theo ở phía sau. Vi Nhất Tiếu làm sao theo Diệp Phàm? Vi Nhất Tiếu xuất hiện lệnh lục đại môn phái cao mày không thôi. Phạm Giao cũng là hiếu kỳ, thận không thể đi tới hỏi rõ, bất quá thân phận như vậy liền bại lộ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đè xuống. Lý Thuần Cương, Khương Nghê, Tào Trường Khanh bọn hắn cũng là đi theo vào. Khí thế bức người. Diệp Phàm gọi Tiểu Nhi lên đồ vật, nghỉ ngơi chốc lát, sau đó trở lên Quang Minh đỉnh. Khương Nghê các nàng nghe vậy gật đầu. Rất nhanh, món ăn lên rồi. Một nén hương bọn hắn ăn xong, chuẩn bị tính tiền lúc lại bị báo cho có người thay bọn hắn cho. "Ân, là ai?" Diệp Phàm hiếu kỳ. Tiểu Nhi chỉ hướng Triệu Mẫn. "Là vị công tử kia." Diệp Phàm bọn hắn nhìn sang, trong ngáy mắt, Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh, Diệp Phàm cứ như vậy khám phá đây là nữ tử. Nam tử hóa trang thanh tú trắng nõn môi hồng răng trắng, dáng dấp cực kỳ đẹp. Triệu Mẫn đã đi tới trầm xuống thanh âm. "Mấy vị, tương phùng chính là có duyên, ta mời các ngươi." Diệp Phàm phủi liếc mắt sau lưng nàng Huyền Minh nhị lão không khỏi nhẹ nhàng cười. Đi tới nhẹ giọng nói nhỏ, "Vậy thì đa tạ Triệu Mẫn của chúa." Nói xong liền dẫn Khương Nghê các nàng ly khai, chỉ để lại Triệu Mẫn đỏ cả mặt. Vừa rồi nàng chỉ cảm thấy một cổ hương ý nhào tới, mê ly không gì sánh được. "Con chúa, con chúa, làm sao vậy?" Huyền Minh nhị lao hô hoán. Triệu Mẫn tỉnh hồn đạo, "Không có gì, chính là hắn khám phá thân phận của ta." Huyền Minh nhị lao giật mình không thôi. Triệu Mẫn rất là hiếu kỳ, Diệp Phàm làm sao biết là nàng? Tới hứng thú. "Đi, cùng đi nhìn một chút." Chương 78, mắt cấp đại la Phật thủ cùng mắt cấp kinh thần đại trận. Chương 78, mắt cấp đại la Phật thủ cùng mắt cấp kinh thần đại trận. Minh giáo, Thánh Hòa điện. Một đạo xích ra âm thanh truyền đại điện. "Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cùng ta Minh giáo đến cùng có gì đại thù?" Nhưng thấy, tại lớn như vậy Minh giáo Thánh Hòa điện bên trong, Tả Sử Dương Tiêu, Bố Đại Hòa thượng, Chu Điên trở ngũ tán nhân đều là sắc mặt tái nhợt giận nhìn ngồi ở giáo chủ vị bên trên hòa thượng. Hôm nay bọn hắn lại bởi vì giáo chủ vị đánh đập tàn nhẫn, kết quả không hề nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một hòa thượng đưa bọn họ đánh lén chịu nội thương nghiêm trọng. Giáo chủ vị bên trên, hòa thượng vẻ mặt gian thần, hắn tên Thành Côn. Người giang hồ xưng Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ, làm người thập phần âm hiểm xảo trá, mười phần tiểu nhân. Hôm nay thừa dịp bọn hắn ngao có tranh nhau lúc, Thành Côn xuất thủ chuẩn bị đem Minh giáo cao tầng tán sát hết. Thành Côn nhìn Dương Tiêu, sắc mặt tiết lộ ra dương dương đắc ý, tựa hồ hết thảy đều đã định trước, nắm chắc phần thắng. Hắn nhìn xuống chúng nhân giải thích, "Ta tên Thành Côn, là các ngươi giáo chủ Dương Đỉnh Thiên tiểu nhân. Hắn đoạt lòng ta yêu nữ tử, hôm nay ta tiêu ra máu tắm các ngươi Minh giáo." Dứt lời, Thành Côn hoảng sợ xuất thủ, vận lên chân khí bàn tay hướng Dương Tiêu bọn hắn đánh tới. Trường uy ầm ầm, thanh thế to lớn, mà lại sát ý quả quyết, Thành Côn một trường này thầm nghĩ giết người, thầm nghĩ để cho Dương Tiêu bọn hắn hóa thành thịt nát. "Dương Tiêu, Bố Đại Hòa thượng bọn hắn mặt xám như cho tàn đã cho ta mệnh mất rồi." Lúc này, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh thân pháp vào. Tốc độ của hắn cực nhanh trực tiếp chắn Dương Tiêu trước người bọn họ. Đối mặt Thành Côn trưởng pháp lấy trưởng đối với. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, chân khí chấn động mà mở. Thành Côn quá sợ hãi nhìn người đến. "Ngươi là Thanh Dực Bất Vương?" "Vi Nhất Tiếu." "Người đến chính là Thanh Dực Bất Vương." Mà Thanh Dực Bất Vương đối trưởng hơn lộ ra vui vẻ. "Ngươi này con lửa chọc muốn tàn sát ta Minh giáo, hỏi qua giáo chủ của ta không có?" "Giáo chủ?" Thành Côn giễu cợt. "Dương Đỉnh Thiên chết nhiều năm như vậy, các ngươi đi phía dưới hỏi hắn a." Dứt lời, vận lên chân khí đẩy lui Vi Nhất Tiếu. Thành Côn thực lực tại Vi Nhất Tiếu phía trên, Vi Nhất Tiếu bị đẩy lui mấy trượng. Đứng vững cấp bộ, Vi Nhất Tiếu liền nghe Thành Côn phóng xuất hung ác lời nói. "Hôm nay ngươi tại vừa lúc, đem bọn ngươi một lưới bắt hết, xuống dưới cùng các ngươi giáo chủ Dương Đỉnh Thiên." Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, cũng chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo làm người sợ hãi phát lệnh thanh âm vang lên. "Số hổ, Vi Nhất Tiếu nói giáo chủ không phải Dương Đỉnh Thiên, là ta." Thanh âm lệnh Thành Côn tim đập nhanh, hắn lập tức nhìn về phía cửa điện lớn bên ngoài. Nhưng thấy, một thân mặc bạch y tuấn tú nam tử đứng ở đằng kia, mày kiếm mắt sáng, trên mặt có một cổ bảy mưu nghi kế cảm giác. "Ngươi là ai?" Cái này tự xưng Minh giáo giáo chủ nam nhân, Thành Côn không biết, vội vã chìm hỏi. Diệp Phàm nhàn nhạt hồi đáp. "Bạch Vân Thành thành chủ, Diệp Phàm." "Diệp Phàm?" Nghe được cái này danh hiệu, Thành Côn hoảng sợ, sắc mặt nhất thời vô cùng hoảng sợ. Diệp Phàm tên hắn làm sao lại không biết? Một kiếm ngàn giáp, tiêu diệt Chu Vô Thị, đốt Tây Môn Suy Tuyết, đặt Bắc Ly Hoàng Thất, so kiếm Lý Thuần Cường, chém giết Thiên Môn Tiên Nhân. Quả thực như mặt trời giữa trưa. Dương Tiêu bọn hắn khiếp sợ đội vã nhìn về phía Diệp Phàm, đánh giá vị này gần nhất thanh danh vang dội thanh niên. Sớm có nghe thấy, thế nhưng tận mắt thấy trẻ tuổi như vậy vẫn là tránh không được giật mình. Thành Côn thì là mồ hôi lạnh liên tục, Diệp Phàm là mới Minh giáo giáo chủ. Điều này sao có thể? Nhưng là trước mắt dường như chính là. "Không được, được chạy." Tâm tư khác khẽ động cười nói. "Diệp thanh chủ, đây hết thể là hiểu lầm." Diệp Phàm không muốn nói nhảm. "Chết." Phun ra một chữ, sau một khắc Diệp Phàm trực tiếp giơ tay lên bung lên. "Hô." Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa trực tiếp đánh vào Thành Côn trên người. "A." Tiếng kêu thê thảm lập tức vang vọng đại điện. Diệp Phàm chợt cảm thấy có chút tầm ý ngũ lôi chính pháp. Bàn tay đánh ra to lớn lôi đỉnh trụ, mắt thường có thể thấy lôi đỉnh từ Diệp Phàm bàn tay văng ra đánh vào Thành Côn trên người. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, Thành Côn trực tiếp bị đánh phấn thân vãi cốt, hiểu rõ bụi mù là Thành Côn nổ tung thành. Dương Tiêu, Bố Đại Hòa Thượng nhìn tê cả da đầu. Này trực tiếp đánh giết. Bọn hắn nhìn Diệp Phàm sợ hãi không thôi. Diệp Phàm quét về phía bọn hắn, ánh mắt như kiếm, khinh miệt, đạm mạc, đâm thẳng bọn hắn đáy lòng. Đạp đạp đạp. Diệp Phàm xuyên qua bọn hắn ngồi ở giáo chủ vị bên trên, hắn lạnh giọng hỏi: "Bây giờ ta là Minh giáo giáo chủ, có ai phản đối?" Này vừa hỏi lệnh Dương Tiêu bọn hắn tâm thần nghiêm nghị. "Phản đối?" Diệp Phàm ánh mắt đã nói rõ tất cả, nếu như phản đối, sợ rằng tan xương nát thịt Thành Côn chính là bọn họ kết cục. Dương Tiêu rất là tức thời. Hắn lập tức nửa quỳ. Quang Minh tả sứ Dương Tiêu bái kiến giáo chủ. Hắn cầm đầu, Bố Đại Hòa Thượng, Chu Điên chờ ngũ tán nhân lập tức bái kiến. Bái kiến giáo chủ. Kèm theo Dương Tiêu bọn hắn tán thành, Diệp Phàm trong đầu cũng chuyển tới thanh âm. Khen, kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công thu phục Minh giáo, khen thưởng một lần rút thưởng. Diệp Phàm nghe được thanh âm nở nụ cười. Quả nhiên, Minh giáo cũng có thể rút thưởng cơ hội, dù sao Minh giáo giáo đồ rất nhiều, trải rộng Trung Nguyên. Không còn vỡ ở, Ản Phỉ ạ hắn chuẩn bị mở miệng, nhưng mà giữa lúc Diệp Phàm dự định rút thưởng lúc, hệ thống lại chuyển tới thanh âm. Khen, kiểm tra đo lường đến ký chủ kiếm lấy 10 vạn lượng hoàng kim, khen thưởng rút thưởng một lần. Có hay không rút thưởng? Diệp Phàm sắc mặt bị kiềm hãm. Hắn nghe được gì? 10 vạn lượng hoàng kim kiếm được, lại có thể rút thưởng một lần. Diệp Phàm hưng phấn trong lòng tột cùng, lại là nhị liên rút. Hắn vội vã rút ra. Rút thưởng. Ken, đang tại rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút ra Phật môn mát cấp đại la Phật thủ. Chúc mừng ký chủ rút ra trận pháp mát cấp kinh thần đại trận. Mát cấp đại la Phật thủ. Mát cấp kinh thần đại trận. Đại la Phật thủ, thuộc sơn chuyện bên trong Ngũ Đại Sơn tăng nhân đại sư pháp thuật thần thông, cây Phật thủ so với một núi, một hành, toàn lực có thể cùng Ngũ Tuyền Huyết Ma không phân cao thấp. Kinh thần đại trận, vĩnh dạ lúc xuất hiện thượng cổ đại trận, từ vô số thần phù sáng lập, còn có thần thú Chu Tức thủ hộ, Hạo Thiên phía dưới không cách nào phá trận. Diệp Phàm thấy hưng phấn, hai cái này hắn đều biết. Đại La Phật thủ, nhưng đừng xem lúc đó không có ngăn lại U Tuyền Huyết Ma, thời điểm đó Ngũ Đài Sơn bị huyết ma hút khô linh mạch, 10 không còn một. Nếu không U Tuyền Huyết Ma cũng phải xuống lớp ra, không có như vậy mà đơn giản công phá Ngũ Đài Sơn. Hệ thống, dung hợp Đại La Phật thủ. Diệp Phàm đối với hệ thống nói ra. Hệ thống nghe xong lập tức đem dung hợp, đồng thời cũng đem kinh thần pháp trận năng lượng bỏ vào Diệp Phàm trong không gian. Đó là một cái quyển trục. Nếu muốn đem kinh thần đại trận thiết lập ở Bạch Vân Thành, chỉ cần hai quyển trục đặt ở Bạch Vân Thành trung ương liền có thể. Nhìn về phía bảng thuộc tính, Diệp Phàm phát hiện quả nhiên có 20 vạn lượng. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân Thành chủ. Thiên phú, Thiên đạo kiếm thể. Đã có thành trì, Bạch Vân Thành, Tuyết Nguyệt Thành. Tài phú, hoàng kim 20 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên Ngoại Phi Tiên, mát cấp, Thao Thiết Đại Pháp, mát cấp, Song Toàn Thủ, mát cấp, Vũ Lôi Chính Pháp, mát cấp, Đại Hà Kiếm Ý, mát cấp, Vô Sắc Giới Thần Lực, mát cấp, Phần Quyết, mát cấp, Song Sát Phật Nộ Hỏa Liên, Hạo Thiên Chân Quyết, Hạo Thiên Thần Huy, mát cấp, Thiên Thủ Phù Đồ, mát cấp, Hỏa Vũ Toàn Phòng, mát cấp, Đại La Phật Thủ mát cấp. Cảnh giới, thần cảnh đỉnh phong. Không gian, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Cốt Linh Lánh Hỏa, Thất Thải Thôn Tiên Mãng, Mở Đờ Xạ, Vũ Khí, Lao Kiếm Điệu, Nhật Nguyệt Kim Luân. Có thể thay đổi Thiện Bạch Vân Thành dân chúng sinh sống vào. Chương 79, Chính Đạo Cực Hạn Hạo Thiên Thần Huy. Nghiền ép lục đại môn phái. Chương 79, Chính Đạo Cực Hạn Hạo Thiên Thần Huy. Nghiền ép lục đại môn phái. Có câu nói là một bên hoa, một bên kiếm mới thông khoái. Diệp Phàm dự định mở ra mấy nhà tử lâu, khách sạn, tạo tinh xảo một ít. Như vậy mới có thể lưu lại người. Diệp Phàm ước mơ nhân khẩu tăng trưởng có thể rút thưởng mộng đẹp. Giáo chủ, một tiếng khẽ gọi lệnh Diệp Phàm tỉnh hồn. Là Dương Tiêu. Hắn muốn nói lại thôi. Diệp Phàm đoán được hắn muốn nói gì. Ngươi có cái gì muốn nói? Diệp Phàm gặp biến không kinh sợ đến mức hỏi. Dương Tiêu nói thẳng, giáo chủ, bây giờ ngài là giáo chủ, thế nhưng Minh giáo lúc này tứ đại hộ pháp thiếu thứ ba, Sư Vương, Long Vương, Hữu Sứ tung tích không rõ. Ứng Vương tự lập môn hộ, cũng xin giáo chủ xuất thủ trọng trấn Minh giáo. Quả nhiên, Dương Tiêu nói Diệp Phàm đã đoán được. Hắn không có chút nào vô cùng kinh ngạc chỉ nói, Ứng Vương trực tiếp để cho hắn về Minh giáo, còn như Kim Mao Sư Vương hắn bị giam tại Thiếu Lâm tự. Từ Sam Long Vương hạ lạc ta cũng biết được chính là cái kia Kim Hoa bà, Hữu Sứ Phạm Giao không cần lo ngại, hắn bây giờ tại Đại Nguyên quận chúa Triệu Mẫn dưới trướng cất giấu, vinh hoa phú quý khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Thời cơ đã đến, hắn sẽ trở về. Diệp Phàm một phen ngôn luận lệnh Dương Tiêu bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Này, Diệp Phàm làm sao biết như vậy rõ ràng? Thật hay giả? Bọn hắn có chỗ hoài nghi. Một bên Vi Nhất Tiếu chỉ nói, không cần kinh ngạc, giáo chủ không gì không biết. Dương Tiêu bọn hắn tất nhiên là hoài nghi. Diệp Phàm biết bọn hắn đang suy nghĩ gì cũng không có nhiều lời, giống như vậy chỉ cần dùng sự thực chứng minh thì tốt rồi. Hắn ngồi ở giáo chủ vị bên trên gọi Dương Tiêu. Dương Tiêu, con gái ngươi là có một thị nữ là tên là Tiểu Chiêu a? Dương Tiêu nghe nói sắc mặt nhất thời chấn động kinh ngạc không gì sánh được. Giáo chủ sao, làm sao biết? Diệp Phàm việc này đều biết, chẳng lẽ là tiên điều tra qua, còn là nói Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu nói là sự thật. Diệp Phàm cho là thật biết thiên cơ, biết thế gian tất cả chuyện. Tại cửa điện bên ngoài một mực chờ lấy Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh bọn hắn không khỏi sắc mặt chấn động. Hiên Viên Thanh Phong càng là khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc. Diệp Phàm tựa hồ thực sự cái gì cũng biết. Lúc này, Thánh Hỏa Điện bên trong, Diệp Phàm thanh âm vang lên. Đi đưa nàng gọi, nàng là Tử Sam Long Vương nữ nhi. Diệp Phàm nói như vậy như là kinh lôi một dạng nổ vang tại Dương Tiêu bọn hắn bên hai. Cho dù là Vi Nhất Tiếu cũng là vẻ mặt giật mình. Tử Sam Long Vương có nữ nhi, hơn nữa còn ngay tại Minh giáo, tại Dương Tiêu nữ nhi thủ hạ làm thị nữ. giáo chủ, đây là thật sao? Vi Nhất Tiếu cũng hiểu được không có khả năng, khó tin nhịn không được hỏi âm thanh. Diệp Phàm thiếu đáp, có phải thật vậy hay không, đưa nàng gọi chẳng phải sẽ biết rồi sao? Dương Tiêu lập tức sai người mang Dương Bất Hối cùng Tiểu Chiêu tới. Đợi hạ nhân sau khi rời đi, bọn hắn nhìn phía Diệp Phàm chỉ cảm thấy kia giáo chủ vị bên trên Diệp Phàm thâm bất khả trắc, như vực sâu như tinh không một dạng, nhìn không thấu cũng nhìn không thấu. Đương nhiên, ngoài điện cũng là, Diệp tiểu tử sẽ không thực sự cái gì cũng biết ta, tà môn như vậy. Lý Thuần Cương sợ lên cằm. Tao Trường Khanh chìm lông mi, e rằng hắn thực sự biết được thiên cơ, thực sự là đáng sợ. Thì nhìn cái kia tiểu chiêu nữ tử có phải hay không như là Diệp Phàm nói. Rất nhanh, tiểu chiêu cùng Dương Bất Hối tới. "Cha, các ngươi làm sao vậy?" Dương Bất Hối thấy Dương Tiêu bọn hắn thụ thương không khỏi gấp gáp. Dương Tiêu biểu thị không có gì đáng ngại, một đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu chiêu, không, là tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Thiếu nữ có chút sợ. Diệp Phàm thấy thế không khỏi lên tiếng. "Tiểu chiêu đúng không? Tới." Tiểu chiêu ngước mắt nhìn về phía giáo chủ vị Diệp Phàm có chút kinh ngạc. "Hảo Tuấn Tiếu công tử." "Bất quá, vì sao hắn ngồi ở Minh giáo giáo chủ vị bên trên?" Tiểu chiêu không hiểu. Tại nàng xuất thần chi tế, Dương Tiêu nhân tiện nói, "Tiểu chiêu, vị này chính là chúng ta Minh giáo tân giáo chủ. Bởi vì có thể là Tử Sam Long Vương ngạch nữ nhi, Dương Tiêu cũng không dám đắc tội. Miễn cho Tử Sam Long Vương về sau tìm hắn tính sổ." Tiểu chiêu nghe nói sau có chút giật mình ngạch nhìn Diệp Phàm. "Tân giáo chủ, chuyện này được nói cho mẫu thân biết." Tính toán như vậy lúc, nàng hướng Diệp Phàm đi tới. Đồng thời hiếu kỳ Diệp Phàm là người phương nào. Đi tới Diệp Phàm trước người, Diệp Phàm từ trên xuống dưới quan sát. Tiểu chiêu có chút dị vực phong tình, đương nhiên cũng là tuyệt sắc nữ tử, dáng dấp có chút khác biệt mà thôi. Khí chất cũng bất đồng. Ken ken dưới chân đinh đinh đương đương tiếng xích sắt có chút chói tai. Diệp Phàm có chút không nhìn nổi. Hắn nói, "Tiểu chiêu, ta tên Diệp Phàm, là Bạch Vân Thành thành chủ, cũng là Minh giáo tân giáo chủ." "Bạch Vân Thành thành chủ?" Tiểu chiêu khuôn mặt xinh đẹp kinh hãi, đột nhiên có chút sợ lên. Thanh danh của hắn nhưng là lớn đến đáng sợ. Diệp Phàm trong lòng bất đắc dĩ cười, đây là cho nàng hù dọa, tự có dọa người như vậy sao? Bất quá hắn không có để ý chỉ nói, "Tiểu chiêu, ta biết ngươi là Kim Hoa bà, không, Tử Sam Long Vương nữ nhi." Tiểu chiêu khuôn mặt xinh đẹp nổi lên vẻ hoảng sợ. "Ngươi làm sao biết?" Nàng vô cùng sợ hãi. Mà Dương Tiêu bọn hắn thấy chàng cảnh này, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt có kinh sợ, có kính nể, có sợ hãi. Ngoài điện, Từ Phượng Niên, Lý Thuần Cương, Thanh Điểu, Hồng Tự, Hiên Viên Thanh Phong rất là kinh ngạc. Diệp Phàm vậy mà nói là sự thật, không hổ là sư phụ. Khương Nghê sùng bái không thôi. Trong điện, Diệp Phàm càng thêm không nói. "Không cần sợ, ta đối với ngươi không có ác ý gì, chỉ là để ngươi làm một chuyện." "Làm một chuyện?" Tiểu Chiêu rất là nghi hoặc. "Diệp Phàm đạo, để cho Tử Sam Long Vương trở về Minh giáo, nếu không ta đi mời mà nói, sẽ không quá ôn nhu." Dứt lời, bấm tay khẽ búng. "Phanh!" Một đạo khí tức quỷ dị đánh vào Tiểu Chiêu trên chân còng chân, chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên, cái kia kiên cố chân còng trực tiếp hóa thành một mịn. Thấy như vậy một màn, Dương Tiêu tê cả da đầu. Chân này còn hắn thử qua dùng cậy mạnh mở ra, kết quả lại bị Diệp Phàm nhẹ nhàng hóa thành một mịn. Cái này cỡ nào đáng sợ? Muốn nói sợ nhất chính là Tiểu Chiêu. Chân này còn là Dương Bất Hối đặc biệt vì nàng chuẩn bị, nước lửa không hỏng, đao kiếm vô dụng. Cần dùng Ỷ Tiên kiếm đồ long đao như vậy thần binh lợi nhận mới hữu dụng. Diệp Phàm cũng chỉ là như vậy nhẹ nhẹ bắn ra cứ như vậy phá. Khủng bố như vậy. Đối đầu Diệp Phàm ánh mắt, Tiểu Chiêu không dám nói cự tuyệt. Cái kia cảm giác gáp bách vô pháp cự tuyệt. "Là, giáo chủ." Diệp Phàm gật đầu mặt hướng mọi người, "Như vậy còn sót lại Kim Mao sư bưng đi. Ngày mai ta sẽ đi cứu hắn trở về." Dương Tiêu nghe nói sau yên tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, "Không xong, không xong, đã xảy ra chuyện." Ngoài điện một giáo đồ sắc mặt hốt hoảng chạy vào. Vi Nhất Tiếu chim hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Hoảng hoảng trương trương. "Cái kia giáo đồ đội vã báo cho, dưới núi, lục đại môn phái người giết đi lên." Dương Tiêu, Bố Đại Hòa Thượng nghe vậy cả kinh. "Bọn hắn bị thương, đây nên như thế nào cho phải?" Ở tại bọn hắn không biết làm sao lúc, Diệp Phàm thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đến bên ngoài đại điện không. Bọn hắn thấy một lần Diệp Phàm xuất thủ, thì biết rõ không cần lo lắng. Quang Minh đỉnh, một hồi tiếng kêu vang dội đỉnh núi. "Giết, giết ma giáo, còn thiên hạ một cái lãng lãng tàn côn. Ma giáo người người phải trừ diệt, hôm nay liền diệt trừ Minh giáo." "Nhanh, nghe nói ma giáo tả sử, ngũ tán nhân đều bị thương." Lục đại môn phái, Nga Mi, Võ Đang, Thiếu Lâm, không động toàn bộ nhanh chóng hướng Quang Minh đỉnh mà tới. Ngay tại lúc bọn hắn đến Quang Minh đỉnh sau đó, nhưng thấy có một người ngồi ở Quang Minh đỉnh phía trên nhất. Tóc dài đen nhánh theo gió phiêu phiêu dựng lên, bên hông kẹp lấy một thanh lão kiếm điểu, ánh mắt đoán đều là phong cảnh. Là Diệp Phàm. Ở bên cạnh hắn là một áo trang thiếu nữ, khí chất phi phàm, quý khí mười phần. Khương Nghê. Phía sau là Dương Tiêu bọn hắn. Thấy Diệp Phàm, lục đại môn phái nhao nhao thần sắc đọc lại, tràn ngập sợ hãi. Dừng bước. "Diệp thanh chủ." Lục đại môn phái người nhao nhao đối với nhìn kỹ. Bọn hắn còn chưa lên tiếng, Diệp Phàm cũng đã lên tiếng. "Chư vị, bây giờ ta Diệp Phàm là này Minh giáo giáo chủ, có thể hay không tối lui?" Thanh âm chất chứa nội lực vang truyền ngàn mét. Mặt khác một ngọn núi, Triệu Mẫn, Huyền Minh nhị lao đều rất thán phục. Nội lực thật thâm hậu. Triệu Mẫn ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia tóc dài phất phới nam tử, bạch ngọc một dạng tú thai hồng lên. Trước đó bị Diệp Phàm khí tức lướt qua, chỉ cảm thấy trong lòng nảy loạn. Bây giờ vừa nhìn, vẫn là như thế. Phía dưới có rất nhiều người, thế nhưng Triệu Mẫn tinh xảo trong con ngươi chỉ có một người. Mà bên, nghe được Diệp Phàm tiếng, lục đại môn phái đều bối rối. Diệp Phàm dĩ nhiên là Minh giáo giáo chủ. Làm sao bây giờ? Một số người đã sinh lòng thối ý Diệp Phàm tên đáng sợ, cả trên trời tiên nhân đều có thể chạm giết, tại sao là đối thủ? Nhưng mà chính là như vậy, vẫn có không sợ chết tiến lên một bước. Là Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệp Thanh Chủ, ngươi đừng có giúp người xấu làm điều ác, Minh giáo chính là ma giáo, người người phải trừ diệt. Ngươi đừng có cùng với làm bạn làm ma đầu kia. Nàng nói len ken mạnh mẽ, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Có nàng dẫn dắt, không thể chính đạo nhân sĩ cũng liền đứng dậy. Đúng vậy a, Diệp Thanh Chủ, rời khỏi Minh giáo, vì chính đạo mà tử. Diệp Thanh Chủ nếu như rời khỏi Minh giáo, cùng bọn ta cùng nhau diệt trừ Minh giáo, nhất định thanh danh truyền xa. Diệp Thanh Chủ, đừng có làm ma đầu kia. Diệp Phàm sau khi nghe được thần sắc đạm mạc, ánh mắt đảo qua đạo. Thiên đạo vô thường, thiên đạo vô tình, bao dung vạn vật, tự do bên ngoài. Vô thiện vô ác, vô thị vô phi, vô ân không oán, vô hỷ vô bi. Tiên đạo là đạo, ma đạo là đạo, yêu đạo là đạo, Phật vốn là đạo. Đạo là lựa chọn, đức là đi, chỉ có lấy đức thành đạo mới là chính đạo. Hữu đức là dung, vạn tượng đều có thể đức chính đạo, ma đạo trong mắt ta không có phân biệt. Nếu như các ngươi lấy chính đạo tự cho mình là, vậy ta lợi dụng chính đạo cực hạn thất bại. Diệp Phàm nói như vậy nói thiếu lâm mọi người giận dữ tụ cùng. Phật vốn là đạo. Ý tứ này không phải là Phật là đạo nhi từ sao? Đem bọn họ cùng ma đạo, yêu đạo nói nhập là một. Hơn nữa lấy chính đạo cực hạn. Có ý gì? Các hòa thượng nổi giận. Nói vậy, Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh giọng, nếu là lấy chính đạo chiêu thức, chúng ta đến muốn lĩnh giáo một chút Diệp thành chủ cao chiêu. Diệp Phàm chạm nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời nhao nhao thảo phạt. Diệp Phàm thấy thế ánh mắt không hề bị lay động, nhẹ nhàng phun ra. Hạo Thiên Thần Uy. Chương 80, Kiếm Thần muốn học hỏa vũ gió xoáy. Hướng xương lịch đổ tiểu tượng đất. Chương 80, Kiếm Thần muốn học hỏa vũ gió xoáy. Hướng xương lịch đổ tiểu tượng đất. Hạo Thiên Thần Uy, Hạo Thiên chiêu thức. Nếu muốn dùng chiêu này, nhất định phải là lấy Hạo Thiên tên thờ phụng, nói ngắn gọn thờ phụng Hạo Thiên trở thành Hạo Thiên tín đồ. Cùng Hạo Thiên liên hệ càng sâu, Hạo Thiên Thần Uy uy lực liền càng mạnh, Hạo Thiên Thần Uy là quang minh tượng trưng, có thể quét dọn tiên địa ở giữa hết thảy hắc ám. Diệp Phàm đạt được Hạo Thiên chân quyết, mấy ngày nay cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng với Nguyệt Giao, Lý Hàn Y Lìa song tu. Hạo Thiên Thần Uy đã đạt tới Hạo Thiên dùng uy lực. Kèm theo Diệp Phàm ánh mắt lạnh xuống. Hô, một cơn gió màu xanh lá thổi bay. Gió lay động Diệp Phàm tóc dài. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền thấy Diệp Phàm bốn phía tản ra khí màu trắng hơi thở cùng với quang mang. Cổ hơi thở này tán phát trong nháy mắt, tại phía xa vạn dặm Bạch Vân Thành. Tang Tang trên người phát ra màu trắng khí tức, nàng lập tức ánh mắt hướng quang minh đỉnh nhìn bên này đi qua. Ánh mắt của nàng giờ khắc này trở nên đạm mạc, miệt thị chúng sinh. Rất hiển nhiên, Hạo Thiên, nàng cảm thụ được mình Hạo Thiên thần huy bị vận dụng. Làm sao có thể? Lại có người có thể dùng ra ta Hạo Thiên thần huy? Là ai? Lập tức dùng thần thức quét tới. Là Diệp Phàm. Điều này sao có thể? Hắn làm sao lại dùng Hạo Thiên thần huy? Hạo Thiên kinh ngạc. Ngay sau đó nàng muốn thu hồi Hạo Thiên thần huy, nhưng mà không hề có tác dụng. Cái kia trên người quang huy càng phát lập lòe. Điều đó không có khả năng. Hạo Thiên cái kia vạn năm không đổi đạm mạc thần tình giờ khắc này xuất hiện khiếp sợ. Phải biết rằng, Hạo Thiên thần huy là nàng dành riêng chiêu thức. Nàng nếu như không cho phép tu hành giả dùng, vậy hắn chính là tuyệt đối không dùng được. Diệp Phàm không chỉ có thể dùng, hơn nữa còn không nhận nàng khống chế. Vậy làm sao có thể không kinh hãi? Quang minh đỉnh bên này, Diệp Phàm quanh thân quang mang càng phát lập lòe, bạch quang đang khuyết tán lan tràn, nhìn qua vô cùng thánh khiết không thể xâm phạm. Tất cả mọi người thấy dị tượng như thế không khỏi sững sờ không bảy ở thời khắc này Diệp Phàm, toàn thân thả ra vô cùng thánh khiết quang mang, như là cựu thiên tri thần không thể đụng vào. Ở nơi này là ma đầu, đây rõ ràng là trên trời tiên nhân. Nếu như thế gian có tiên, cái kia thời khắc này Diệp Phàm chính là bọn họ kỳ vọng dáng dấp. Điều này sao có thể? Tốt khí tức thánh khiết. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy cổ hơi thở này trực tiếp quỳ xuống, nàng chìm ở Hạo Thiên Thần Huy thánh khiết phía dưới ánh sáng. Diệp Thanh Chủ là tiên nhân a? Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh thấy như vậy một màn, không khỏi ngưng trọng. Một chiêu này không đơn giản, mơ hồ để lại cảnh giới của ta. Lý Thuần Cương cùng Tào Trường Khanh biết, Diệp Phàm cái chiêu này cực kỳ kinh khủng. Diệp Phàm quan sát chúng sinh, ánh mắt chỗ đến phảng phất đều là run rế. Quang mang tăng mạnh, soi sáng bầu trời. Toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này hóa thành ban ngày, một mảnh trắng xóa. Vâng. Một cổ cực kỳ cường hãn hào quang từ Diệp Phàm trên người bộc phát ra hướng lục đại môn phái đánh tới. Rầm rầm rầm. Diệt Tuyệt Sư Thái dẫn đầu trong nháy mắt bị một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng đánh bay, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Ngay sau đó hơn trăm người trong khoảnh khắc trong nháy mắt bay lên. A! Năng lượng kinh khủng lệnh lục đại môn phái ngũ tạng lục phủ cũng vì đó rung động, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa quang minh đỉnh. Hạo Thiên thần huy lực trực tiếp nghiền ép lục đại môn phái, người ngã ngựa đổ, miệng nhả ra tiên huyết, kêu rên khắp nơi. Đợi Diệp Phàm rút lui hồi Hạo Thiên thần huy lúc, bạch quang tán đi. Nhưng thấy lục đại môn phái hơn ngàn người toàn bộ khuynh đảo, có vài người không biết sinh tử. Quét ngang liếc mắt sau đó, Diệp Phàm biết chắc là chết một số người, bất quá không phải đại sự gì. Có thể chết ở Hạo Thiên thần huy này chính đạo cực hạn phía dưới, cũng coi như có phúc vận. Lưu lại câu nói này sau, Diệp Phàm xoay người liền đi. Phía dưới lục đại môn phái giờ mới hiểu được, Diệp Phàm trong miệng chính đạo cực hạn ra sao. Chính là vừa rồi Hạo Thiên thần huy thần quang, thật là chính đạo thuật, ai gặp sẽ nói là ma giáo công pháp. Mà Diệp Phàm biết cái này chính đạo cực hạn Hạo Thiên thần huy, thế nào lại là ma đầu đâu. Quang minh đỉnh phía dưới, Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ vì áp sát quá gần trực tiếp bị Hạo Thiên Thần Huy chân khí tuyệt thân vong, còn có Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng cũng tử thương hơn phân nửa, còn lại đều là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Phàm một chiêu Hạo Thiên Thần Huy nghiền ép lục đại môn phái hơn ngàn người. Nhìn Triệu Mẫn khẽ nhếch đôi môi, phía sau đó là kinh ngạc. chỉ vì Diệp Phàm quá mức sợ rằng. Phạm Giao tinh tế nhìn ánh mắt lo lắng, mà đẩy lui lục đại môn phái Diệp Phàm hồi đến Minh giáo Thánh Hỏa Điện. Hắn ngồi ở giáo chủ vị bên trên, Dương Tiêu bọn hắn nhìn đều tràn ngập lòng kính sợ. Mới vừa một màn, nhất định chính là tiên nhân hàng thế. Các ngươi điều trị, sau đó chuẩn bị theo ta đi Thiếu Lâm tự. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, bây giờ không người dám không theo, lập tức đi chuẩn bị. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm bọn hắn xuất phát, đi trước Thiếu Lâm tự. Hai ngày sau, Thiếu Lâm tự ngoài 10 dặm một chỗ trong rừng cây. Hai chiếc xe ngựa đứng ở trong rừng cây, là Diệp Phàm bọn hắn. Cách xe ngựa cách đó không xa, Diệp Phàm chính tại giáo dục Khương Nghê kiếm thuật. "Tiểu tượng đất, vi sư hôm nay dạy ngươi kiếm chiêu." Khương Nghê nghe nói lộ ra nắng cười, đa tạ sư phụ. Mấy ngày nay, nàng tu kiếm tiến triển cực nhanh, đã ngộ kiếm thế, hiện tại chính là kiếm thuật, kiếm chiêu. Nàng chờ mong không thôi, Diệp Phàm sẽ dạy hắn cái gì? Ở một bên Tảo Trường Khanh cùng Lý Thuần Cương, Hiên Viên Thanh Phong, Từ Phượng Niên bọn hắn nhao nhìn lại. Lý Thuần Cương nói thẳng, "Diệp tiểu tử, ngươi có thể bắt ta dạy nàng?" "Không dùng, ta Diệp Phàm đệ tử, đương nhiên phải học kiếm pháp của ta." Diệp Phàm cười nói. Lý Thuần Cương hừ nói, "Lão phu muốn nhìn một chút ngươi có cái gì kiếm pháp thích hợp giao cho hắn." Thiên ngoại phi tiên, đại hà kiếm y đối với bây giờ Khương Nghê mà nói quá sớm. Coi như Khương Nghê trời sinh kiếm phôi cũng không khả năng có Diệp Phàm yêu nghiệt như vậy, liếc mắt liền học được lục địa thần tiên kiếm pháp, kiếm chiêu. Diệp Phàm không để ý đến mà là đối với Khương Nghê đạo, "Hôm nay dạy ngươi kiếm chiêu tên là Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp." "Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp? Chưa bao giờ nghe." Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh ghé mắt. Từ Phượng Nghiên nhìn Khương Nghê, đáng tiếc Khương Nghê trong mắt chỉ có sư phụ. Diệp Phàm giải thích Hỏa Vũ Toàn Phong. Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp, đây là vi sư tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp này tổng cộng có 13 tầng. Hỏa Vũ Toàn Phong, thiên địa đồng thọ, luyện tới đại thành có thể hủy thiên tuyệt địa, trên trời tiên nhân cũng có thể chém giết. Hủy thiên tuyệt địa. Nghe thế lại nói, tất cả mọi người không khỏi nghiêm nghị, hiếu kỳ cùng với nghi vấn. Nhưng mà Diệp Phàm tiếp tục nói, "Bất quá tiểu tượng đất, kiếm pháp này tại không có đột phá tầng 10 lúc, không thể dùng thiên địa đồng thọ, tầng 10 trước vô pháp thu phóng tự nhiên mạnh mẽ dùng thiên địa đồng thọ sẽ thân tử đạo tiêu." Diệp Phàm cảnh cáo. Khương Nghê chăm chú nghe gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Diệp Phàm thở khẽ một ngụm trọc khí, nhìn kỹ, đây cũng là Hỏa Vũ Toàn Phong. Diệp Phàm không sử dụng kiếm mà là trực tiếp dùng một cái nhanh cây. Dứt lời, hắn lấy cành cây làm kiếm vung dậy. Nhất thời, lấy mắt thường có thể thấy được hỏa diễm tại cành cây bốn phía nổi lên nhưng mà thiếu không có đem tiêu hủy. Đồng thời một trận gió từ Diệp Phàm quanh thân quần quận nổi lên. Gió thổi, lá rụng bay tán loạn quay chung quanh bên trên Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy cành cây làm kiếm, kiếm chỉ thương thiên. Hỏa Vũ Toàn Phong tầng thứ hai. Oanh! Kèm theo Diệp Phàm đề thăng, trong chốc lát một cổ cuốn mang theo nóng bỏng gió lốc quần quận nổi lên, bốn phía lá cây quần quận mà phát động theo Diệp Phàm phù giao mà lên hướng thương thiên mà đi. Trong gió cực nóng, lá cây giấy lên mà lại bị kiếm khí xé nát. Cái kia quần quận gió nóng vòi rồng bên trong lại có cực nóng vô cùng kiếm phong kiếm khí. Người như ở trong đó có thể tưởng tượng được, sẽ bị nóng bỏng kiếm khí đốt cháy cắt nhỏ. Hỏa Vũ Toàn Phong tầng thứ ba. Diệp Phàm lại một lần nữa để thăng. Đồng nhiên, biến hóa bắt đầu, trên trời xuất hiện nhiều đóa hồng vân, như là hỏa thiêu chân trời. Đồng thời tiếng gió cuồng hô, gió nổi lên lan tràn toàn bộ rừng cây. Hô, gào, gió nóng vẫn nộ gào thét, cuồng hô, toàn bộ rừng cây đang rung rung. Từ Phượng Niên khó có thể ổn định thân hình. Một ít phi điệu chim chạy trực tiếp bị cuốn vào. Suy, bất quá trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, Bắc Hỏa Vũ Toàn Phong mất đi. Vòi rồng kiếm phong thẳng lên bất tiêu. Tầng 3 vào thiên tượng. Lý Thuần Cương liễu lưới. Thiệt hay giả, tầng thứ 3 liền đưa tới thiên địa dị tượng. Tầng thứ 3 tượng, như vậy tầng thứ 4, tầng thứ 5 đó không phải là lục địa thần tiên rồi sao? Tổng cộng 13 tầng. Nếu như tình huống như vậy tầng 13 Hỏa Vũ Toàn Phong nhiều lắm đáng sợ. Tào Trường Khanh cũng rất đồng ý này Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp, quả thật là đáng sợ. Quả nhiên, Diệp Phàm lại một lần nữa để thăng. Đông, mây bị cuốn động, mây thay đổi đỏ ngầu màu, như là hỏa vân. Thiên địa ở giữa tựa hồ nối thành một mảnh, Diệp Phàm tại thiên địa nhất tuyến bên trong như gió thần, như lửa như thần. Đông, cắt bay đá chạy, lúc này đây chớ nói từ Phượng Niên, lão hoàng, thanh điệu bọn hắn cũng vô pháp ổn định thân hình, tựa hồ cũng bị hút vào cái kia quần quận gió nóng vòi rồng bên trong. Chỉ có Tào Trường Khanh, Lý Thuần Cương sừng sững. Vi Nhất Tiếu, Dương Tiêu bọn hắn vô cùng kinh hãi. Giáo chủ, không cần nhắc lại tăng lên. Vi Nhất Tiếu không xong rồi, hắn đã không chịu nổi. Diệp Phàm nghe xong rút lui hồi Hỏa Vũ Toàn Phong. Cuồng phong đột nhiên dừng, trầm xa khắp bầu trời. Tất cả mọi người có chút đầy bụi đất, hơn sợ chưa xong màu. Diệp Phàm rơi 870 sau đó nhìn về phía Khương Nghê. Đồ nhi, có thể thấy rõ rồi chứ? Khương Nghê gật đầu. Tào Trường Khanh trở nên vui vẻ. Chúc mừng công chúa tập luyện được tuyệt thế kiếm pháp, tạ ơn Diệp thành chủ. Diệp Phàm xua tay. Được rồi, đi thôi, thừa dịp mặt trời lặn trước đó cứu gia sư Vương A. Nghỉ ngơi đã kết thúc, muốn lên đường. Chuẩn bị sau khi xuất phát, ở tại bọn hắn ly khai không bao lâu, hơi có chút chật vật Triệu Mẫn mang người tới nơi này mà. Người này làm sao kinh khủng như vậy, vừa rồi kiếm pháp chưa bao giờ nghe, nhưng vẫn chế lục địa thần tiên kiếm thuật. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm vừa rồi Diệp Phàm vị trí chỗ ở không khỏi cảm thán. Huyền Minh nhị lao có chút sợ. Con chúa, này Diệp Phàm quá mức đáng sợ, chúng ta như thế theo nếu như gây nên hắn bất mãn. Đến lúc đó sợ rằng Triệu Mẫn nghe nói sau nhìn hắn cùng xem như heo. Ngươi cho rằng hắn không có phát giác sao? A. Huyền Minh nhị lao nghe xong càng là một đầu mồ hôi nước, bọn hắn theo dõi bị phát hiện. Cũng là, hạm nhân vật này làm sao lại không phát hiện được? Phát hiện lại không động thủ. Hiển nhiên không có hứng thú gì. bọn hắn cùng đi qua. Bên này, trên xe ngựa, Lý Thuần Cương nhìn chằm chằm Diệp Phàm phảng phất tại nhìn chân bảo. Khu khu cụ, Diệp tiểu tử, ngươi này Hỏa Vũ toàn phong kiếm pháp, lão phu có thể hay không học một ít? Diệp Phàm trong lòng nở nụ cười. Ngươi có thể rốt cuộc nói. Hắn chỉ nói, có thể a, bất quá tại đến tầng mới trước đó, đừng có sang bậy. Nếu không cho dù là ngươi, cũng sẽ chết. Lý Thuần Cương minh bạch, lấy ánh mắt của hắn đương nhiên nhìn ra có thể Hỏa Vũ toàn phong đáng sợ như vậy chiêu thức tất có đại giới. Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong đều tại hồi muốn Diệp Phàm dùng Hỏa Vũ toàn phong chẳng cảnh, cái này nam nhân, sư phụ của nàng thật sự rất tốt gương. Cái kia tại Hỏa Phong bên trong dáng dấp, cái kia tại Phật Nộ Hỏa Liên trên dáng dấp. Tuyệt nhiên, người Diệp Phàm hương thơm, một bên một cái đều dựa vào lấy Diệp Phàm đang ngủ. So với Hiên Viên Thanh Phong nhẹ nhàng khoát lên Diệp Phàm trên vai, Khương Nghê thì là nhiều bế Diệp Phàm một cái cánh tay. Tí tí tí. Diệp tiểu tử thật là có phúc a, ngươi này nha đầu đồ đệ tâm tư không tính kia ta. Lý Thuần Cương cực kỳ hâm mộ. Diệp Phàm không còn lời nào để nói. Khương Nghê tựa hồ thực sự muốn hướng hắn làm đi đồ. Một lúc lâu sau, bọn hắn đến Thiếu Lâm tự. Chương 81, Đạt Ma thấy ta cần tam bái cửu khấu yết kiến bản tọa. Chương 81, Đạt Ma thấy ta cần tam bái cửu khấu yết kiến bản tọa. Đến, giáo chủ. Bên ngoài xe ngựa, Vi Nhất Tiếu thanh âm vang lên. Diệp Phàm thiết hướng hai người, lập tức tại Hiên Viên Thanh Phong cùng Khương Nghê trắng nõn như ngọc trên trán điểm một cái. Hai người bị đau tỉnh lại, làm phát giác chính mình lưu lại dấu, cả hai đều là đỏ cả mặt. Xuống xe ngựa, Diệp Phàm ngước mắt nhìn lại, một đường thật dài bậc thang hướng về phía trước mà đi, tại phía trên nhất cái kia bảng hiệu to tướng in vào tầm mắt. Thiếu Lâm tự, đi thôi. Diệp Phàm một bước mà đạp đi tới. Đi tới phân nửa, người phương nào đến ta Thiếu Lâm tự? Là hai gã thủ vệ tiểu tăng người, tuổi trẻ không gì sánh được. Diệp Phàm không có hứng thú, phủi liếc mắt đạm mạc phun ra hai chữ: lui ra. Hoàn toàn không có đem hai người để ở trong mắt lời nói, kích thích tiểu hòa thượng. Nói côn muốn dạy dỗ Diệp Phàm. Vừa mới chuẩn bị động thủ, Diệp Phàm ánh mắt quét tới, như vực sâu, như là manh thú một dạng ánh mắt lạnh như băng lệnh hai người trong nháy mắt ổn định ở tại chỗ. Chỉ là khí thế, uy áp dĩ nhiên khiến hai người như là bị thi triển định thân chú một dạng, vô pháp lúc đích, không dám ra tay. Thẳng đến Diệp Phàm vượt qua hai người sau đó, trong nháy mắt đó dùng mình cảm giác lệnh tiểu hòa thượng mồ hôi lạnh liên tục. Đợi cho Diệp Phàm bước vào Thiếu Lâm tự đại môn sau đó, tiểu hòa thượng mới năng động. Bọn hắn nhìn phía Diệp Phàm phía sau muốn đi ngăn cản, nhưng mà Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu đã xuất thủ đem hai người đánh ngất xỉu. Diệp Phàm bước vào Thiếu Lâm tự sau, không muốn đi tìm thế là tiếng quát. Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Phàm đến đây bái phòng Thiếu Lâm, trưởng môn Không Văn có ở. Thanh âm chất chứa cường hãn nội lực, so với sư Hồng Công còn muốn làm người ta cảm thấy kinh người. Vang truyền Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự đệ tử đều trong lòng run lên. Phương Trượng Không Văn nghe vậy đè xuống trong lòng quần quần kinh hãi không thôi. Diệp Phàm, hắn đến Thiếu Lâm tự chẳng lẽ là vì Tạ Tốn? Nhưng là hắn làm sao biết? Không có khả năng. Tạ Tốn tại Thiếu Lâm chuyện này ra hắn ở ngoài, cũng liền ba độ cao tăng cùng với một số người biết. Diệp Phàm không có khả năng nghe được tin tức này. Mà Không Văn đã nhận được tin tức, Diệp Phàm thành Minh giáo giáo chủ, một người một chiêu cũng đã nghiền ép vây công lục đại môn phái Quang Minh đỉnh. Như vậy tin tức, chớ nói giang hồ khiếp sợ, hoàng triều cũng là vì đó động dung. Nhất là Chu Hậu Chiếu, nghe được cái chán tỏa ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên cũng tại trong dự liệu, ngoài ý liệu của hắn chuyện là Diệp Phàm một chiêu liền nghiền ép lục đại môn phái. Cái này cần bực nào thực lực? Còn như trong dự liệu là Chu Vô Thị đều có thể giết lục đại môn phái người, Diệp Phàm tất nhiên cũng có thể. Không Văn vội vã đi trước mà đi. Trễ một bước ai biết Diệp Phàm có thể hay không bị đẩy Thiếu Lâm tự. Mà Thiếu Lâm trong cấm địa, nơi này khô hoang, còn có ba quả khô mục đại thụ, trong hốc cây có chút ba vị lão giả. Lão giả Bạc Phơ, cộng đồng khóa một ngụm giếng cạn. Nghe được thanh âm, Độ Kiếp, Độ Nan, Độ Ách nhao nhao mở mắt ra. Nội lực thật thâm hậu. Thi Thảo nói xong, bọn hắn liền lần nữa nhắm mắt lại. Thiếu Lâm tự bên trong, Không Văn đã tới, dắt rất nhiều tăng nhân, cao tăng tới. Nhìn thấy Diệp Phàm, hắn không khỏi hỏi, Diệp thành chủ đến Thiếu Lâm không biết có chuyện gì? Diệp Phàm không nói nhảm trực tiếp có nên nói hay không ra mục đích. Ta biết Tạ Tốn tại Thiếu Lâm, đem hắn giao cho ta. Không Văn nghe vậy sắc mặt khiếp sợ. Diệp Phàm làm sao biết? Điều này sao có thể? Bất quá mặc dù giật mình, hắn vẫn sắc mặt không thay đổi đạo. Diệp thành chủ, có phải hay không lầm, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tại sao sẽ ở ta Thiếu Lâm? Diệp Phàm nghe vậy cười nhạt, đều nói người xuất gia không lừa dối nói, xem ra là nói mát, các ngươi trô bái Phật Tổ Bồ Tát đều tại khóc ca. Không Văn nghe vậy trong lòng phẫn nộ, thế nhưng như dạng này chẳng phải là không đánh đã khai. Thế là chỉ nói, người xuất gia không lừa dối nói, Kim Mao sư Vương xác thực không còn Thiếu Lâm tự. Khá lắm, chết không thừa nhận. Người muốn như thế nào? Phương Trượng Không Văn cho rằng Diệp Phàm sẽ không quên sớm giết chóc. Đáng tiếc hắn lầm đối tượng. Diệp Phàm cũng không để ý ngươi tông môn tại trên giang hồ có gì danh vọng. Ý đồ ngăn cản hắn, trêu chọc hắn, cần phải gặp lao tội. Diệp Phàm trong mắt sát ý tăng mạnh. Hắn đối với Phật môn vốn cũng không có quá thật tốt cảm giác, nhất là Đại Minh Thiếu Lâm. Trương Vô Kỵ nguyên lai tại Triệu Mẫn nuốt lục đại môn phái lúc liều mình cứu Thiếu Lâm một đám cao tăng. Kết quả, Thiếu Lâm nuốt Tạ Tốn, làm ra cái đại hội võ lâm. Nay vong ân phụ nghĩa tính toán, lệnh Diệp Phàm rất là không có nhìn. Bây giờ Không Văn một mực nói dối, sợ là vì đồ long đao. Diệp Phàm muốn ra tay, một bên Chu Điên tức giận mắng: chết con lựa chọc, vẫn còn ở lừa gạt, chúng ta giáo chủ biết được thiên cơ, đã sớm tính tới sư vương ở chỗ này. Như lại không giao người, chúng ta liền chính mình tìm. Chu Điên vẫn là bảo thủ, Diệp Phàm dự định quét ngang Thiếu Lâm. Kỳ thực hắn là không dám, Thiếu Lâm tại giang hồ danh vọng rộng lớn, ai dám nói tàn sát Thiếu Lâm nói như vậy đâu. Diệp Phàm dám, Không Văn đại sư nghe vậy Diệp Phàm biết được tiên cơ không khỏi cười nhạt, hắn không khỏi nổi giận. Chư vị, mạnh mẽ xông tới Thiếu Lâm thật cho là ta Thiếu Lâm tự mềm yếu có thể bắt nạt. Hôm nay nếu như không lưu lại tôn nghiêm, tùy ý Diệp Phàm thăm dò, bọn họ là mất đi tôn nghiêm. Thiếu Lâm như vậy làm sao trên giang hồ đặt chân? Diệp Phàm nóng nhìn Không Văn thanh âm lạnh lên. Không Văn, ta biết tạ tốn tại ngươi Thiếu Lâm cấm địa, cũng biết ngươi là vì đồ Long Đao. Ngươi nghĩ rằng ta không dám động tới ngươi Thiếu Lâm, vậy ngươi liền lầm. Hôm nay ta hay dùng Phật môn võ học tàn sát ngươi Thiếu Lâm, diệt ngươi tông môn. Sát ý tăng mạnh, Diệp Phàm trong khoảnh khắc kinh khủng sát khí thả ra. Không Văn chỉ cảm thấy băng lãnh đến xương, đơn giản là này cổ sát khí quá mức đáng sợ. Tiểu hòa thượng nhóm sợ hãi run, nhìn Diệp Phàm đều là sợ hãi. Mà Không Văn đang nghe Diệp Phàm muốn tàn sát hắn Thiếu Lâm, diệt tông còn muốn lấy Phật môn võ học đến, không khỏi cười giận dữ. Diệp thanh chủ, vậy liền để lão nạp linh giáo ngươi Phật môn võ học. Dứt lời, Không Văn gọi tiếng, thập bát la hán trận. Một tiếng này hơn, hô. Không Văn phía sau chạy ra khỏi 18 tên la hán, bọn hắn cầm trong tay trường côn, vô cùng uy nghiêm, 18 vị la hán uy thế đè người. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh thì là hiếu kỳ. Diệp Phàm sẽ còn Phật môn võ học, phải lấy Phật môn võ học diệt Thiếu Lâm có ý tứ. Diệp tiểu tử, ngươi biết cái gì Phật môn võ học? Diệp Phàm khẽ miệng hơi hơi giơ lên đạo, đương nhiên là trí cao Phật môn tuyệt học, Thiếu Lâm tự lao tổ tông Đạt Ma gặp cũng phải ba quỷ chín lệ yết kiến bản tọa. Lời vừa nói ra, giết người chu tâm. Cuồng vọng. 18 vị la hán hét lớn. Diệp Phàm quá mức cuồng vọng, vậy mà nói Đạt Ma gặp hắn cũng muốn quỷ lệ, vẫn là ba quỷ chín lệ. Làm sao có thể không giận? Đông. 18 người lập tức hướng Diệp Phàm đánh tới phấn khởi. Nhưng thấy Diệp Phàm mây trôi nước chảy đem tay trái cầm ở trước người, nhìn qua là Phật môn đệ tử đặc biệt thủ thế. Ngay tại lúc sau một khắc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy có một đầu khí thế khó hiểu mọc lên. Diệp Phàm phía sau nổi lên lau một cái thân hình. Cái kia thân hình mắt thường có thể thấy rõ ràng, là Quan Thế Âm tượng thần thần vận không gì sánh được, tay niết hoa chỉ, ngàn tay vần quanh, uy áp chúng sinh. Hòa thượng, Không Văn thấy một lần không khỏi quá sợ hãi. Quan Âm Bồ Tát. Chương 82, Sen dụ tàn sát Thiếu Lâm, cây Phật tụ diệt tông môn. Chương 82, Sen dụ tàn sát Thiếu Lâm, cây Phật tụ diệt tông môn. Quan Âm Bồ Tát, Phật môn đương nhiên phải cẩn bái, hơn nữa được quỷ lệ mà đi. Diệp Phàm phía sau đột nhiên xuất hiện tượng thần, thật lớn, như là một tòa núi lớn. Nhưng kỳ thật Diệp Phàm bất quá hơi động một ít, vẻn vẹn có không hơn trăm trượng, thế nhưng chân chính thiên thủ phù đồ, đó là che khuất bầu trời cao vạn trượng thân. Thiên thủ phù đồ cùng thụy ý tiền đọ sức ai nhìn không nói một tiếng thông khoái. Tượng thần có chắp tay trước ngực, Phật pháp chi thần bận lệnh Phật môn đệ tử cũng không nhịn được phải quỳ lạy. Đây là Bồ Tát hiện thế hiển linh. Không Văn quá sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà gọi ra Quan Thế Âm. Sát tâm Quan Âm cũng là Quan Thế Âm. Lý Thuần Cương cảm thụ được cổ uy áp này, mặc dù tượng thần nhắm mắt, cũng không xuất thủ, gắt gao xuất hiện cũng đã cho hắn áp lực lớn lao. Lý Thuần Cương đều áp lực quá nhiều, chớ đừng nói chi là những thứ này còn lựa chọn. Này Diệp tiểu tử là yêu quái sao? Tào Trường Khanh cũng là ngưng trọng. Hắn phỏng đoán chính mình đối đầu cũng không phải đối thủ, mặc dù không biết Diệp Phàm sẽ dùng gì thủ đoạn. Thế nhưng cổ uy áp này đã không tầm thường, phản phất đối với hồn phách áp chế. E rằng chính là chân chính Bồ Tát A Thảo nào Diệp Phàm nói Thiếu Lâm tổ sư Đạt Ma thấy cũng cần tam bái cửu khấu yết kiến mà đến. Chưa nói mạnh miệng, là thật. Trái lại bên này, 18 vị La Hán bị cổ uy áp này để có chút khó có thể nhúc đích. Diệp Phàm nóng nhìn đạo, làm sao vậy, còn không qua đây? Các ngươi không xuất thủ, vậy ta sẽ không khách khí. Dứt lời, Diệp Phàm bên người đột nhiên phiêu ra nhiều đóa hoa đào. Hoa đào khắp bầu trời phiêu động cực kỳ xinh đẹp, Thiếu Lâm tự càng lạ như là hoa đào chi hải một dạng. Loa xóa nhất niệm, Diệp Phàm tay phải nhẹ nhàng bung lên. Nhất thời, đầy trời hoa đào ngưng tụ, từ bốn phương tám hướng mà đến tại Diệp Phàm đỉnh đầu bầu trời quay trung quanh. Ngay sau đó, hô, hoa đào thành hình, một đóa thật lớn phấn hồng đóa hoa nở rộ ở tại Thiếu Lâm tự bầu trời. Phấn ý nhuộm đẫm bầu trời, mỹ lệ không gì sánh được. Bất quá ở nơi này mỹ cảnh phía dưới, là Diệp Phàm sát ý lạnh như băng. Hắn một trường đánh, oanh. Hoa đào bên trong nổ bắn ra biển hoa một dạng trường tiên 887, cũng như từng đạo lưỡi dao nổ bắn ra. Tốc độ cực nhanh như là lau một cái hồng nhạt lôi đỉnh. Suy, loa xoa nhất niệm lao xuống, trong nháy mắt che mất 18 vị La Hán. Một chiêu đi qua, 18 vị La Hán bị mất diệt, táng thân tại bà xa nhất niệm phía dưới. 18 vị La Hán. Vậy làm sao sẽ, vậy mà một chiêu đã bị. Làm sao có thể? Không Văn mặt mo kinh hãi. Diệp Phàm phủi bọn hắn liếc mắt lại nhẹ nhàng một trường. Núi lao biển lửa ta không quá ưa thích, các ngươi liền tiêu thất ta. Thiên thủ phù đồ. Đánh ra một trường, nhất thời Diệp Phàm phía sau không hiểu nổi lên vô số bàn tay, trăm, không, ngàn, không, không chỉ. Đôi mắt đoán chỗ đều là thiên thủ phù đồ. Bàn tay kia thật lớn mà lại uy thế đằng đằng. Thiên thủ phù đồ là khắp bầu trời trải rộng, khán giả đều kinh ngợi, ngay sau đó thiên thủ phù đồ theo Diệp Phàm bàn tay phương hướng như là bạo vũ một dạng tuần hướng công văn. Oeng, ùng ùng. Kèm theo từng đợt tiếng oanh minh, Không Văn bọn hắn thậm chí còn bốn phía đại điện toàn bộ bị thiên thủ phù đồ hủy tận. Một hồi khói đặc quần quần nổi lên, bốn phía bị đánh một mảnh hỗn độn, bị san thành bình điện. Này thiên thủ phù đồ còn không phải là mạnh nhất, chỉ là Diệp Phàm thuận tay đánh ra, uy lực này đã có thể diệt lục địa thần tiên. Không Văn bọn hắn đều mất đi tại thiên thủ phù đồ phía dưới, không một người còn sống. Dương Tiêu bọn hắn tê cả da đầu, Từ Phượng Niên âm thầm liễu lưỡi nhìn về phía Diệp Phàm đều tràn đầy sợ hãi. Quá mức đáng sợ. Giết Không Văn sau đó, Diệp Phàm cảm thụ một phen, phát hiện Thiếu Lâm cấm địa có ba cổ không tầm thường khí tức. Khí tức kia không phải Dương Tiêu có thể đối phó. là Độ Ếch, Độ Kiếp, Độ Nan. Ba người hợp lực có thể cùng Lục Địa Thần Tiên đánh một trận, đáng tiếc đụng phải Diệp Phàm. Độ Ếch, Độ Kiếp, Độ Nan ba người có chỗ thiếu hụt, có chỉ có thể nhìn, có chỉ có thể nghe. Cảm thấy không tầm thường rung động, ba người có chút bất an. Bất quá, không tới một nén hương. Đập. Tiếng bước chân phá vỡ cấm địa vắng vẻ. Có thể thấy được Độ Ếch nhìn sang. Chỉ thấy người tới là khí chất không tầm thường nam tử, bốn phía khí thế như là thái dương không thể coi thường. Thiếu hiệp người phương nào? Diệp Phàm chỉ nói, Bạch Vân Thành thành chủ, Diệp Phàm. Diệp Phàm. Ba người mặc dù tỷ thế bất xuất thế nhưng cũng là nghe qua gần nhất thanh danh vang dội Diệp Phàm. Diệp thành chủ, đến Thiếu Lâm có chuyện gì? Diệp Phàm không có quanh co lòng vòng, hắn trực tiếp nói cho ba người mục đích của hắn. Ta tới cái này là vì mang đi Kim Mao Sư Vương, vừa rồi không văn lừa dối ta không có nhốt Tạ Tốn đã bị ta giết. Đối với, cả tòa Thiếu Lâm tự đã bị ta tàn sát. Các ngươi nếu không muốn chết thả Tạ Tốn. Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh lại đạm mạc, phản phất tàn sát Thiếu Lâm giết là xuất sinh giống như con kiến. Đỗ Ách trầm xuống một đầu con mắt. Đơn giản là hắn chỉ có một cái con mắt. Bầu không khí quỷ dị bình tĩnh, một lúc lâu Đỗ Ách mở miệng. Diệp thanh chủ, nếu muốn mang đi Tạ Tốn, vậy thì phá vỡ ba người chúng ta trận pháp. Diệp Phàm nghe xong không chút do dự nào hướng ba người, hướng cái kia giếng cạn đi tới. Đỗ Ách thấy thế lập tức xuất thủ, ngăn cản. Khóa sắt như là như rắn độc hướng Diệp Phàm phát mà đi. Nhưng mà, khóa sắt còn chưa gần người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, khóa sắt không rõ hóa thành một miệng. Đỗ Ách kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra. Đạp đạp đạp. Diệp Phàm tiếp tục hướng phía trước đi. Đỗ Ách thu thần lập tức lấy phương pháp bí truyền thông chi độ kiếp, độ nan. Tất nhiên khí vô dụng. Vậy chỉ dùng pháp. Ba người ngưng tụ quần quận chân khí từ ba mặt đánh về phía Diệp Phàm. Nhật Kim Luân. Xôn xao. Nhật Kim Luân hiện hiện, Diệp Phàm quanh thân hiện hiện một cổ bình chướng. Chân khí đánh vào bình chướng phía trên không nhúc nhích tí nào. Diệp Phàm phong khinh vân đạm nhìn xem bọn hắn, cứ như vậy nhìn muốn nhìn một chút bọn hắn có thể biểu hiện bao lâu. Đỗ Ách cái trán nổi lên mồ hôi, mặt mo vẻ bại. Ngưng trọng không thôi. Diệp Phàm không có hứng thú gì. Vung tay lên, một cổ cường hãn chân khí phát ra. Vâng. Ba tăng trong nháy mắt bị đẩy lui nội lực. Ba người công lực bất quá 300 năm, Diệp Phàm nội lực có chừng ngàn năm, giơ tay lên ở giữa chính là cực hạn của bọn họ. Đúng. Ba người bị phản chấn, muốn liều chết đánh cược một lần. Diệp Phàm tàn sát Thiếu Lâm, bọn hắn cũng vô pháp sinh tồn, chỉ có lấy mệnh bỏ sức. Gió nổi lên, vận động, chân khí đưa tới dị tượng, Diệp Phàm thấy thế không do dự vung ra bàn tay. Thao thiết đại pháp. Giống. Kèm theo một thân thú hống. Diệp Phàm quanh thân hiện ra vô tận huyết khí, mắt thường có thể thấy tinh lực phát thiên dựng lên, khí huyết hơi thở ngưng tụ thành tất cả kinh người hùng thú thao thiết. Thao thiết cắn xé mà đi. Đỗ Ách quá sợ hãi, nhắc tới chân khí lướt đi lại phát hiện vô dụng. Thao thiết đều hấp thụ. A. Theo một hồi tiếng kêu thảm thiết, Diệp Phàm bất quá chốc lát liền đem ba người dùng thao thiết đại pháp hút khô rồi. Xương trắng ơn ẩn nhìn từ Phượng Niên tê cả da đầu. Lý Thuần Cương cũng là không nguyên cớ ra có điểm cảm giác, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng vẫn là cảm thấy sợ hãi. 300 năm công lực tới tay, Diệp Phàm chỉ cảm thấy quyền có thể chấn thiên. Đối với chuẩn bầu trời mây trắng nhẹ nhàng vung ra một quyền. Oanh! Quyền phong quần quần thế như trẻ che trực tiếp oanh phá mây trắng. Diệp Phàm thỏa mãn lập tức đưa mắt đặt ở thép dòng sắt đá một dạng nắp giếng phía trên. Một quyền mà oanh. Oanh! Chỉ nghe cấm địa một tiếng vang thật lớn, kim cương sắt đá giống như nắp giếng trực tiếp vỡ nát. Là người phương nào? Nắp giếng phía dưới Tạ Tốn không khỏi giật mình đội bã chim hỏi. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị nói, một bên Vi Nhất Tiếu thanh âm liền vang lên. Là ta bức vương Vi Nhất Tiếu. Nghe được là người quen cũ Tạ Tốn kinh hỉ. Diệp Phàm hạ lệnh. Đi, đem hắn tiếp nối a. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu lĩnh mệnh đem Tạ Tốn mang ra ngoài. Tạ Tốn vội vã đa tạ. Vi Nhất Tiếu cười nói, sư vương muốn cảm ơn, Tạ giáo chủ a. Giáo chủ? Sư vương không hiểu. Vi Nhất Tiếu giải thích, bây giờ Minh giáo có mới giáo chủ, hắn chính là Bạch Vân Thành thành chủ, một mình hắn đem Thiếu Lâm tàn sát cứu ngươi đi ra. Một người tàn sát Thiếu Lâm. Tạ Tốn kinh ngạc. Này mới giáo chủ chưa từng nghe qua, vậy mà có thể một người tàn sát Thiếu Lâm. Thực lực thâm bất khả trắc a. Đa tạ giáo chủ. Tạ Tốn vội vã bái tạ. Diệp Phàm chỉ nói, không cần, ngươi là Minh giáo pháp vương, ta là giáo chủ tất nhiên là muốn cứu ngươi, sau đó ngươi liền trở về Minh giáo a. Hắn có thể không cứu, thế nhưng người của hắn không thể không cứu, như vậy hắn sau đó như thế nào đối với Bạch Vân Thành người? Nhưng mà, đối mặt Diệp Phàm nói như vậy, Tạ Tốn tự tuyệt. Giáo chủ, Tạ Tốn lúc này vẫn không thể hồi Minh giáo. Lời này vừa nói ra, Dương Tiêu, Chu Điên đều là cả người toát mồ hôi lạnh, có chút chát chát run. Nói như thế, không sợ chết a? Bọn hắn có thể khẳng định nếu như lúc này sư vương thật không hồi Minh giáo, nhất định trong khoảnh khắc bị đánh giết. Diệp Phàm đến là không có ngoài ý muốn, đơn giản là Tạ Tốn có thể cho rằng Thành Côn không chết. Hắn mở miệng, nếu như là vì tìm Thành Côn báo thù, cái kia không cần thiết, hắn đã bị ta giết. Cái gì? Hắn bị giáo chủ ngươi giết? Tạ Tốn kiếp sợ. Vi Nhất Tiếu cũng nói, là cái kia Thành Côn mưu toan hủy diệt Minh giáo, bị giáo chủ một chiêu đánh giết, ngay cả cặn cũng không còn. Tạ Tốn nghe vậy cảm kích không thôi, mặc dù không thể tự tay chính tay đâm cửu nhân, thế nhưng như vậy cũng được. Đa tạ giáo chủ. Diệp Phàm lắc đầu, không cần, như vậy ngươi có thể hồi Minh giáo. Lúc này đây Diệp Phàm hỏi thời điểm ánh mắt thay đổi. Nếu như sư vương lần này cự tuyệt, chắc chắn phải chết. Tạ Tốn tựa hồ phát ra, cũng là đáp ứng trở về Minh giáo. Diệp Phàm nghe xong đạo, tốt, vậy bản tọa cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Dứt lời, tay trái nổi lên màu đỏ khí tức. Xong toàn thủ. Chốc lát sau, Kim Mao sư vương không dám tin nhìn hai tay. Hắn có thể nhìn thấy, Hiên Viên Thanh Phong, Từ Phượng Niên liễu lưỡi. A, này chị. Vi Nhất Tiếu cười to, ha ha ha, giáo chủ nhưng vẫn là thần y hề. Ta Hàn Độc chính là giáo chủ chị. Từ Phượng Niên bối rối. Võ công cao, dáng dấp so với Hàn Soái, còn biết y thuật, vậy làm sao so với? Thanh Điểu sờ sờ tâm miệng nóng nhìn Diệp Phàm không biết đang suy nghĩ gì. Nàng Bá Vương ta giáp làm nàng cũng bị một ít vô pháp khỏi hẳn tổn thương. Hồng Thự nhìn Diệp Phàm lại nhìn một chút nhà mình thế tử. Ai, làm sao không phải nhà của ta thế tử đâu? Diệp Phàm không biết trong lòng bọn họ hoạt động, bởi vì Tạ Tốn muốn dâng lên hắn đồ long đao. Giáo chủ tri ân, Tạ Tốn không cần báo đáp, ổn thỏa vì giáo chủ muôn lần chết không tử. Tạ Tốn có một đồ long đao nguyện hiến cho giáo chủ. Diệp Phàm nghe xong trong lòng thỏa mãn, bất quá đồ long đao hắn không cần. Không cần, đồ long đao lưu cho ngươi, ta không cần. Tạ Tốn không dám tin tưởng. Đồ long đao nhưng là tại Đại Minh giang hồ đưa tới một hồi tinh phong huyết vũ, Diệp Phàm vậy mà không muốn. Có thể hiệu chí tôn a. Không hiểu. Diệp Phàm xoay người bước đi dự định rời đi, bọn hắn nhao nhao đuổi kịp. Đi ra thiếu lâm, Diệp Phàm nhìn không có một bóng người, thiếu lâm tự giơ tay lên nhẹ nhàng một tiếng. Đại La Phật thủ. Sau một khắc, đạt được quang minh Tạ Tốn cũng biết vì sao Diệp Phàm không cần đồ long đao. Chương 83, vô cự vô lượng. Vang hoàng, đế thích thiên. Diễm Phi. Chương 83, vô cự vô lượng. Vang hoàng, đế thích thiên. Diễm Phi. Nhưng nghe, bầu trời trong tầng mây chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng. Rầm rầm rầm. Thanh âm giống như tiếng sấm, nhưng là khi tất cả mọi người ngước mắt nhìn lại lúc nhưng không có mây đen quần của cảnh. Tương phản mây trắng ở trên thiên, sáng sủa vắng vẻ, không gió không lôi. Bọn hắn mười phần không hiểu. Nhưng mà Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh hai người lại đột nhiên cùng kêu lên mà nói. Trong mây có cái gì? Trong mây mặt có cái gì? Bọn hắn lần nữa nhìn thật kỹ phát hiện cái kia bao trùm ngàn dặm trong tầng mây có hắc hình. Xôn xao. Đột nhiên hắc hình xuyên phá tầng mây, tất cả mọi người thấy xuất hiện đồ vật sắc mặt đại biến. Đó là bàn tay. Phật trưởng. To lớn cây Phật thủ xuyên qua mây trắng mang theo hô hô tiếng nổ đùng đoàng. Nguyên lai cái kia thanh âm điếc tai nhức óc là cây Phật thủ phát mây trắng mà thành. Cây Phật thủ lan tràn có dài vạn trượng, chiều rộng nghìn trượng phía trên. U minh huyết ma tinh lực che khuất bầu trời có 10 vạn trượng dài, lên ngũ đại lúc, Đại La Phật thủ lấy chính rộng lấy. Như vậy có thể thấy được hắn khổng lồ. Cây Phật thủ từ bầu trời bổ xuống, như là lên trời thần minh hạ xuống thần phạt, che khuất bầu trời, nhật nguyệt vô quang. Cả mảnh trời không ảm đạm xuống. Diệp Phàm từng bước một đi xuống. Này Đại La Phật thủ mặc dù không bằng pháp tướng thiên địa một trường, thế nhưng đã đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cháy mau. Dương Tiêu hô to một tiếng. Hắn đã biết đây là Diệp Phàm thủ bút, Diệp Phàm bọn hắn có thể không có việc gì, thế nhưng bọn hắn không được, chỉ là dư uy cũng đủ để muốn mạng của bọn họ. Tạ Tốn cũng đã minh bạch, vì sao giáo chủ không muốn đổ long đao, vì sao có thể một người tàn sát thiếu lâm. Liên một chiêu này, thần tiên thủ đoạn. Bọn hắn chạy. Cho dù là có chút Lý Thuần Cương cũng giận gọi. Diệp tiểu tử, ngươi cần loại chiêu thức này sớm một chút nói. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói xong, thân hình hướng xa xa bỏ chạy. Cái chiêu này hắn cũng không muốn ăn, liền dư ba cũng không muốn. Từ Phượng Niên vội vã gọi, không xong chạy mau. Hai người chạy. Diệp Phàm nghe không nói, hắn từng bước một đi xuống thật dài bậc thang, tóc dài phiêu động về phía sau, mặt mày bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú chiếu rọi tại Khương Nghê, Hiên Viên Thanh Phong trong mắt. Hai nữ xa vào tại Diệp Phàm sắc đẹp phía dưới, bởi vì thực sự rất giống. Cây Phật thủ dần dần rơi xuống. Tiếng gió cuồng hô, cảm giác gáp bách đánh tới. Khương Nghê không khỏi hỏi, sư phụ, chúng ta sẽ có chuyện sao? Không có việc gì. Nghe được Diệp Phàm thanh âm, Hiên Viên Thanh Phong cùng Khương Nghê không hiểu an lòng. Hai người không có chạy, ngay tại Diệp Phàm bên người nương theo. Hiên Viên Thanh Phong cao gầy, dáng người có lồi có lõm, ngực tấn công, mông phòng thủ, rất có hàm xúc. Khương Nghê động nhân công chúa, khí chất bất phàm, tại Diệp Phàm bên người cũng là như là minh nguyện phát quang. Công tử giai nhân vĩnh viễn là một bộ mỹ cảnh. Đại La Phật thủ rơi xuống tinh chuẩn rơi vào thiếu lâm tự bên trong. Vâng. Một tiếng nổ vang rung trời, thanh âm này vang truyền bất lý, thiên địa rung động, trên cửu thiên thiên môn chấn động. Bịch bịch. Dường như muốn bị chấn nát một dạng, cũng giống như nói cho thiên môn trên tu sĩ mảnh này động thiên phúc địa có vô cùng sự sợ hãi tồn tại. Phía dưới, thiếu lâm tự bị bụi mù thôn phệ, đại địa dao động, từ thiếu lâm tự trong vòng trăm dặm mặt đất như là xảy ra cự đại mà đánh văng ra nước. Cảnh hoang tàn khắp nơi, bụi mù quần quật nổi lên cao ngàn trượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, đợi bụi mù chậm rãi tán đi liền phát hiện thiếu lâm tự bị cho rằng có thể đất bằng, lưu lại chỉ có một cái bàn tay khổng lồ dấu. Lý Thuần Cương ở phía xa thở ra một hơi. Hô, hoàn hảo, lão phu chạy nhanh. Nhìn nữa Từ Phượng Niên, Dương Tiêu đều là đầy bụi đất. Ha ha ha, những tiểu tử này còn phải luyện. Bất quá cười về cười, hắn vẫn không thể không cảm thán Diệp Phàm đáng sợ. Quả thực yêu quái, sẽ còn Phật môn võ học. Hắn nói không sai, đạt ma tới gặp Diệp Phàm cũng phải ba gõ chín bái yết kiến. Lại nhìn một cái Diệp Phàm, phát hiện hắn không dính một hạt bụi, như trước như tiên. Hiên Viên Thanh Phong như trước minh diễm chiếu nhân, dáng người như trước có sức hấp dẫn. Khương Nghê cũng là khí chất cao nhã, không tầm thường, quý khí. Hai người không có một tia tổn thương. Tiểu tử này, Lý Thuần Cương thầm mắng một tiếng. Đại Phong Lưu, Đại Phong Lưu a. Mà Từ Phượng Niên bọn hắn nhìn lại không khỏi tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy còn là người sao? Tiểu Chiêu hoảng sợ chân đều mềm nhũn, nhất định phải đem nương gọi hồi, nếu không sẽ chết. Diệp Phàm cây Phật thủ san bằng thiếu lâm tự sau cũng liền mang theo bọn hắn rời đi, một mình giữ lại Triệu Mẫn Nha đầu kia tâm thần hoảng hốt nhìn qua kia bàn tay to lớn giấu xuất thần. Khoảng chừng qua 7 ngày, Diệp Phàm tàn sát thiếu lâm cứu Tạ Tốn sự tình truyền khắp giang hồ thiên hạ. Lý Thế Dân nghe xong không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này thật biết thủ hộ người. Viên Thiên Cương chỉ nói, xem ra đừng có đối với Bạch Vân Thành người xuất thủ, nếu không này Diệp Phàm không chừng muốn làm xảy ra chuyện gì. Lý Thế Dân gật đầu, hắn cũng đồng ý Viên Thiên Cương thuyết pháp này. Đại Tần, Doanh Chính cao mày, Triệu Cao, thông chi La Vong đường nội tại Bạch Vân Thành bên trong đả thương người, bằng không giết không tha. Triệu Cao cũng là mồ hôi lạnh liên tục, vội vã xuống dưới phân phó. Người cạm bẫy này nếu như sảng bậy, hắn cũng chết chắc rồi. Buổi tối cũng không dám ngủ. Bắc Ly, Nguyệt Giao nhận được tin tức đã lâu lộ ra thần sắc tư niệm. Nữ nhi tư thái hiện ra hết, chỉ vì Diệp Phàm. Không hổ là hắn. Bao che cho con. Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ. Vẹn vẹn vì một cái phế vật tàn sát thiếu lâm, không hề phong phạm. Ma đầu, không hổ là ma đầu. Thiên hạ đối với Diệp Phàm hành động phần lớn đều là nộ xích ma đầu. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không để ý tới. Có bản lĩnh liền công tới, hắn cũng không phải là trước đó như vậy. Mà trong vòng 7 ngày, Bạch Mi Ưng Vương trở về Minh Giáo, Tử Sam Long Vương cũng bay về rồi. Chỉ có Phạm Giao, bất quá Phạm Giao đến yết kiến Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng liền theo hắn đi, trở lại Bạch Vân Thành. Nay 7 ngày đã sợ Bạch Vân Thành bắt đầu mùa đông. Thành chủ phủ, Diệp Phàm chuẩn bị khai hỏa nồi ha ha. Bất quá khi nhìn đến Hiên Viên Thanh Phong lúc hay là hỏi, có từng xuất quan? Hiên Viên Thanh Phong lắc đầu, tựa hồ muốn mùa đông khắc nghiệt. Diệp Phàm thản nhiên nói, vậy thì đang có tuyết rơi lúc giết hắn, như vậy hẳn là rất đẹp a. Nói xong, hắn đứng dậy, đi, đi theo ta làm cái lẩu. Hiên Viên Thanh Phong hiếu kỳ, cái lẩu, đó là cái gì? Sau nửa canh giờ, thành chủ phủ hậu hoa viên, từng đợt bạch khí kèm theo hương vị phiêu tán đi ra. Trong đình viện, bu đầy người. Hoan Dung, Trừ Thải Vi, Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh, Khương Nghê, Tăng Tăng, Diệp Phàm cùng với thị nữ Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu hôm nay là Diệp Phàm tiếp thân thị nữ. Về phần tại sao, Tử Sam Long Vương nói bắt đầu mùa đông, giáo chủ thiếu một cái môi trường thích hợp. Diệp Phàm cũng hơi hơi thay đổi một lần dị vực phong tình khẩu vị, hôn huyết quả thật có chút không giống nhau. Còn như Diệp Nhược Y thì cùng Lý Hàn Y thì có một số việc tại Bắc Ly. Mấy ngày nay tựa hồ Hạo Thiên Chân Quyết tựa hồ có chỗ đột phá, dường như muốn lĩnh ngộ vô cự vô lượng. Phủi liếc mắt Tang Tang, phát giác ánh mắt của nàng mang theo dò xét. Ân, Hạo Thiên cái này muốn thức tỉnh sao? Nhưng mà, Tang Tang tựa hồ ẩn giấu cái gì chỉ là hỏi. Thiếu gia, đây là cái gì? Diệp Phàm cười nói, đây là cái lẩu, rất tốt, chờ chín có thể khai cẩn, trời đông giá rét chuẩn bị. Nói xong đem chuẩn bị xong đồ gia vị giải quyết. Trong lúc nhất thời, mọi người ăn quên cả trời đất. Hoàng Dung ăn hai mắt tỏa ánh sáng. Này cái lẩu ăn ngon, chẳng bao giờ nghĩ tới lối ăn này. Trừ Thải Vi này đại ăn hàng cái miệng nhỏ nhắn bỏ vào chân đầy, Diệp Phàm thật muốn nhìn một chút có bao nhiêu có thể bỏ vào. Ngươi có sáng tạo, nghĩ như thế nào đến này phương pháp ăn? Diệp Phàm không còn lời nào để nói, ngươi ăn trực của ta, có phải hay không không tốt lắm a? Không cồn vợ ở, ạn vì ạ Trừ Thải Vi không chút nào để ý cười nói, đừng nhỏ mọn như vậy, không đánh được ngươi đi đại phụ lúc, ngươi phí dụng ta bao. Tốt. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trừ Thải Vi, ngươi đâu được. Ngay tại lúc Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh cũng ăn quên cả trời đất chi tế, một giọng nói vang lên. Thơm quá, xem ra chúng ta tới chính là thời điểm. Diệp Phàm nhìn về phía người đến, vậy mà chuyện tử nữ, vệ trang, Tư Lý Lý các nàng. Làm Tư Lý Lý thấy Hiên Viên Thanh Phong lúc, khuôn mặt xinh đẹp ngây ngẩn cả người. Đơn giản là hai người quá mức tương tự. Ngồi xuống sau đó, Diệp Phàm hỏi ý đồ đến. Nguyên lai ngày mai tử nữ dự định đi trước Đại Tần trở về chuẩn bị một chút thu dọn đồ đạc, an bài đến Bạch Vân Thành chuyển nghi. Đến mời Diệp Phàm cùng đi. Diệp Phàm phát hiện vô sự nhân tiện nói, có thể. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, đi xem cũng không tổn thương phong nhã. Không chừng có thể lắc lư cái đạo ra, nho ra, cái gì trở về đâu. Trừ Thải Vi lúc này cũng nói, ta cũng đi, ta với các ngươi cùng đi, ta muốn đi bái phòng Đại Tần đạo gia Thiên Tông trưởng môn. Tử nữ đồng ý, thêm một người náo nhiệt một ít. Cứ như vậy hạ quyết tâm. Tại ngày thứ hai thời điểm Diệp Phàm bọn hắn liền xuất phát. Đoàn người này có Diệp Phàm, Trừ Thải Vi, Tử nữ, Từ Phượng Nghiên, Lão Hoàng, Khương Nghê, Tạo Trường Khanh, Lý Thuần Cường, Lộng Ngọc, Tư Lý Lý, Hiên Viên Thanh Phong, Vệ Trang. Nguyên lai Từ Phượng Nghiên không muốn lại ra ngoài, nhưng mà Lý Thuần Cương muốn đi, Lão Hoàng, Thanh Điểu, Hồng Thự đều muốn đi. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi. Nhưng mà, ở tại bọn hắn chân trước mới vừa đi, Triệu Mẫn liền đi tới Bạch Vân Thành biết được Diệp Phàm ly khai đi Đại Tần không khỏi tức giận bất bình, chỉ có thể chờ đợi. Nàng cũng không muốn đang chạy. Mấy ngày sau, Đại Tần hoàng triều, Tân Trịnh, Đoạn Hồi Cốc. 10 năm trước nơi này phát sinh một hồi quỷ binh kiếp hướng chuyện. Nơi này hoang vắng mà lại nhìn qua âm u không gì sánh được, tứ phía đều là nham thạch núi nhỏ. Nhưng mà chính là như vậy hoang vắng vô cùng địa phương đột nhiên vang lên một đạo nổ. Oeng! Một chỗ nham thạch bị cường hãn chân khí oanh phá. Nhìn thật kỹ, chỉ thấy có một nữ tử từ khói đặc quần quần bên trong thả người ra. Nàng dáng người ngạo nhân, dung mạo nói khuynh đảo chúng sinh cũng không quá đáng, khí chất cao quý mà lại quý không thể leo tới. Nữ tử là Âm Dương gia Đông Quân. Tại nữ tử bay ra bụi mù chi tế, trong bụi mù cũng truyền tới thanh âm. "Chạy, người chạy sao?" Thanh âm tràn ngập hàn ý, Diễm Phi nhìn lại, người kia là một đầu băng lam sắc tóc dài. Con người băng lãnh mà lại tiết lộ ra tàn nhẫn. Không chỉ có như vậy, quanh người hắn khí thế dĩ nhiên khiến bốn phía tràn ngập băng sương. Nhìn Diễm Phi hắn lộ ra nụ cười, trong nháy mắt thân ảnh biến mất. Làm hiện thân lúc đã tại Diễm Phi trước người. Nhìn trước mắt tàn nhẫn, đang đằng sát khí nam tử cao lớn, Diễm Phi nhíu mày. Đại Tần lại có cao thủ như thế. Trước mắt nam tử sát khí núi thây biển máu một dạng, giết qua hàng ngàn hàng vạn người. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Băng lam sắc tóc dài nam tử cười nói, ta tên Băng Hoàng, về phần tại sao tìm tới ngươi, đó là phụng sư phụ ta chi mệnh, mời ngươi thêm vào chúng ta thiên môn, vì ta sư phụ mang bưng trà, ngược lại rót nước. Băng Hoàng sư phụ, Đế Thích Thiên, hắn coi trọng Diễm Phi, muốn nhất phẩm mỹ nhân. Nhưng mà Diễm Phi nghe xong không khỏi cảm thấy cuồng vọng. Thiên môn, khẩu khí thật là lớn. Hơn nữa mời, đây là mời sao? Đây rõ ràng là cường trói. Diễm Phi chỉ nói, không có hứng thú. Nam tử cười nhạt, này có thể không phải do ngươi, ta chỉ là để cho ngươi biết. Nói, nam tử vận lên chân khí. Hô, gió lạnh ngăn lại, trên trời cao hàn khí lấm lấm, vẹn vẹn khí thế liền dẫn tới thiên tượng chợt biến. Lục địa thần tiên, Diễm Phi kinh hãi, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm trọng. Đại tần vẫn còn có cái khác lục địa thần tiên cao thủ. Đợi ép cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá bảo.